Chương 313. Này Tam hoàng tử khuôn mặt sắc thật là có chút sống mái mà biện, thậm chí cùng Nghiêm Vân Dương đều có đến liều mạng. Hiện giờ xem, tại đây thâm cung bên trong, bất luận là nam hay nữ, có một bộ tốt khuôn mặt, đều không phải một chuyện tốt nhi. Mà nhất khiếp sợ, không gì hơn hoàng đế, hoàng hậu cùng thái tử. Kia lão hoàng đế vừa mới kích động, còn xem như có thể khống chế, nhưng hiện giờ nghe thấy chính mình nhi tử nói những lời này, cả người đều bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, ấn cũng ấn không được. Bên cạnh nhi vốn dĩ cúi đầu, cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm lao thái ý, chạy nhanh chạy đến hắn trước mặt. Từ chính mình hòm thuốc nội, lấy ra mấy cây ngân châm, cắm ở lão hoàng đế quanh thân mấy cái đại huyệt phía trên. Lúc này mới xem như ổn định hoàng đế. Chương 538 hoàng hậu điên rồi mà hoàng hậu còn không có tử vừa mới khiếp sợ bên trong thoát ly ra tới. Nàng quả thực không thể tin được, chính mình sửa trị hậu cung, thế nhưng sẽ xuất hiện như thế ghê tởm xấu xa việc. Nàng tự nhận là đối lao hoàng đế này đó nhìn nữ xem như tương đối hảo, tuy rằng không thể hoàn toàn đưa bọn họ trở thành chính mình thân sinh, nhưng trước nay đều không có cắt xén quá bất luận cái gì thức ăn cùng tiền bạc. Sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Nàng không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng mà nhớ rõ. Rõ ràng lúc ấy cố ý công đạo những người đó, làm cho bọn họ hảo hảo mà đối với ngươi. Hơn nữa ngươi phụ hoàng liền ở bên cạnh ta. Những người này làm sao dám? Tam hoàng tử cười lạnh, ta hảo mẫu hậu nha. Chính ngươi thủ hạ người cái dạng gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một đám bằng mặt không bằng lòng đồ vật các nàng này đây vì là hoàng hậu người bên cạnh, đi đường thời điểm đều là lỗ mũi hướng lên trời ngài nói chuyện êm đẹp đối đãi, là thật sự làm cho bọn họ hảo hảo đối đãi ta sao? Mà không phải có khác ý tứ, liền giống như mấy ngày hôm trước, ngài vì cấp thần ngọc tuyển phi, mở tiệc chiêu đãi các gia quý nữ. Mà ngươi kia mấy cái cầu nô tài, lại đổ ở cửa, đối với những cái đó quan viên gia quyến, các loại âm dương quái khí nhi, khoa tay múa chân, nếu không phải nói chuyện quá khó nghe, kia tần gia tiểu thư sao có thể rời đi đâu? Mẫu hậu, không cần luôn là như vậy cao cao tại thượng, đến phàm trần bên trong nhìn một cái đi. Nhìn xem như ta như vậy bình thường hoàng tử đến tột cùng là như thế nào xuống qua. Ta năm đó đem ngươi trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng, quỳ gối ngươi trước cửa, đau khổ cầu xin. Kết quả đổi lấy đây là ngươi kia bên người thái giám vũ nhục, ngươi cho rằng sau lại hắn là chết như thế nào? Đó là làm ta sống sờ sờ tra tấn mà chết. Hoàng hậu trong đầu mặt đột nhiên hiện lên mấy cái đoạn ngắn, mà liền như vậy mấy cái đoạn ngắn khiến cho nàng ôm đầu điên cuồng thét chói tai. Tam hoàng tử nhìn thấy nàng như thế bộ dáng, đi đến hoàng hậu trước mặt, nắm khởi nàng cổ áo, lạnh giọng hỏi: ngươi dám nói ngươi thật sự không biết sao? Ngươi dám nói ngươi một chút đều không có nghe thấy ta cầu cứu thanh sao? Ngươi dám nói ngươi thật sự không có thấy ta trên mặt vết thương sao? Ngươi dám nói những cái đó cẩu nô tài hành động thật sự không có ngươi bảy mưu đặt kế sao? Đối với tam hoàng tử này từng tiếng chất vấn, nàng không dám nói không có. Nàng nhớ tới lúc ấy tình huống, bởi vì hoàng đế lại muốn tuyển phi, cho nên hai người đại náo một hồi. Đúng lúc này, phía dưới thái giám lại đây bẩm báo tam hoàng tử mẫu phi ly thế sự tình, nàng liền ở cái loại này tình huống, muốn ở dưới nô tài, hảo hảo đối hắn. Nàng ngay lúc đó biểu tình hẳn là đầy mặt căm ghét đi. Còn có kia trận tam hoàng tử lại đây cầu cứu thời điểm, nàng ở trong phòng đóng cửa không ra, đuổi rồi thái giám đi ra ngoài ứng phó, nàng tựa hồ nghe thấy tam hoàng tử cầu cứu thanh. Giống như đôi khi xác thật có thể thấy tam hoàng tử trên mặt vết thương. Còn có kia lão thái giám trở về thời điểm, trên mặt kia che giấu không được nụ cười ớn đãng. Nàng toàn bộ đều nghĩ tới, này đó phía trước nàng căn bản liền không nghĩ tê tư sự tình, đều bại ở nàng trước mặt. Lúc ấy nàng nhìn thấy lao hoàng đế nhi tử như thế đau khổ cầu xin, trong lòng có lẽ còn có chút sảng khoái. Nàng gắt gao mà che lại chính mình lỗ tai, lớn tiếng nói: ngươi không cần lại nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng tới đây, ta thật sự cái gì cũng không biết, này cũng không thể đều oán ta, ngay cả ngươi thân sinh phụ thân đều không muốn quản các ngươi nương hai, thậm chí ngươi mẫu phi đã chết hắn đều không muốn qua đi xem, một lòng chỉ nghĩ muốn tân nạp một ít phi tần tiến vào, ta lại còn muốn cực cực khổ khổ giúp hắn xử lý hậu cung, sơ sẩy luôn là có. Tam hoàng tử trên mặt châm chọc chi ý càng thêm nùng liệt. Hắn phảng phất nghe thấy được trên thế giới tốt nhất nghe chê cười. Sơ sẩy, ngươi sơ sẩy cũng thật nhiều nha. Nếu đối với ta là sơ sẩy, kia đối với thập đệ đâu? Lúc ấy ngươi đã có thể ở hắn bên người nha. Chẳng lẽ ngươi buổi tối thời điểm thật sự có thể ngủ được rất sao? Thật sự sẽ không nghĩ đến thập đệ, còn tuổi nhỏ, chỉ là bởi vì một khối điểm tâm đã bị một đám cẩu nô tài đánh thành trọng thương, kia chỉ là một khối điểm tâm, một khối chuyên môn nhi cung ứng hoàng hậu nương nương điểm tâm. Ta trước nay cũng không biết, to như vậy trong hoàng cung mặt, cư nhiên kém như vậy một khối điểm tâm, những cái đó cẩu nô tài, thân thể tàn huyết, trong lòng cũng không bình thường. Bọn họ một chút lại một chút đá vào thập đệ yếu hại chỗ. Ngươi buổi tối chẳng lẽ mộng không thấy, thập đệ máu chảy đầm địa hạ thân sao? Ngươi cho rằng làm được thập phần ẩn ấp, người khác cũng không biết sao? Có phải hay không còn âm thầm đáng tiếc quá, vì cái gì không có chết? Thập đệ sau lại có chính mình nữa nhi. Ngươi có phải hay không còn âm thầm cười nhạo quá đâu, ta hảo mẫu hậu, đừng cả ngày kia một bộ cao cao tại thượng, ai cũng không nợ bộ dáng. Chỉ ở ngươi trên tay huynh đệ tỷ muội còn thiếu. Hoàng hậu ta trong đầu mà không tự giác liền hiện ra năm đó tình cảnh, nàng lạnh giọng thét chói tai. Sau đó cả người liền giống như điên cuồng giống nhau, ôm đầu mình hung hăng mà bắt lấy chính mình đầu tóc, ngay cả đỉnh đầu bị kéo xuống tới một khối da đầu cũng chút nào không tự giác. Không phải ta, những cái đó đều không phải ta làm, ta trước nay đều không có nghĩ tới hại các ngươi bất luận cái gì một người, này đó đều không phải ta làm. Thái tử tuy rằng đối với những việc này rất là kinh ngạc, nhưng thấy chính mình mẫu thân biến thành như thế bộ dáng, vẫn là có chút đau lòng. Hắn cường chống chính mình đứng lên, chất vấn nói: ngươi đến tột cùng đối ta mẫu thân làm cái gì, nàng như thế nào sẽ thành như vậy? Bất luận phía trước có cái gì, kia đều là phía trước sự tình. Phụ hoàng sau lại đối với các ngươi đều khá tốt, ngươi liền tính là lòng có oán khí, ta không thể giết cha nha. Tam hoàng tử nhìn hoàng hậu như thế bộ dáng, lặng lặng mà thưởng thức chính mình kiệt tác, hắn có chút ghét bỏ mà vô vô chính mình tay, mặt trên màu trắng bột phấn vô rớt, ai. Hoàng hậu nương nương này cũng không được nha. Ta còn nghĩ nói tiếp mấy cái đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền điên rồi. Thật là không thú vị. Như vậy đi. Thái tử điện hạ. Tới phiên ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi hạ dược, ta chỉ là muốn cho ngươi biết. Ngươi cho tới nay quá đến tột cùng là như thế nào làm người hâm mộ sinh hoạt. Là ngươi chết cũng chết cái minh bạch. Ngươi vừa mới nói phụ hoàng phải không, nếu không có phụ hoàng dung túng, phía trước ngươi cùng Nghiêm gia chuyện này liền không có biện pháp làm thành. Ngươi đoán phụ hoàng vì cái gì muốn làm như vậy? Thật cho rằng hắn là muốn cho ngươi tránh mũi nhọn, hoặc là làm ngươi lại học hỏi kinh nghiệm, vậy ngươi nhưng đã đoán sai. Chúng ta mấy cái huynh đệ nào có cái gì mũi nhọn đáng nói? Chẳng qua là cho chúng ta mở tay, chèn ép ngươi, chèn ép Nghiêm gia mà thôi, ta chỉ có thể nói, ngươi thật sự là quá mức ưu tú, là một cái phi thường ưu tú ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Sở hữu đại thần đều đối với ngươi tâm phục khẩu phục, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thủ phụ đại nhân, kia cũng là ngươi nhạc phụ. Chương 539 chế tác giả thánh chỉ. Nghiêm thủ phụ môn nhân đệ tử vô số, hơn nữa một đám đều thập phần có tiền đồ. Còn có phía trước Nghiêm thái gia, kia cũng là phụ hoàng lão sư, tuy rằng Nghiêm thủ phụ hai cái nhi tử đều không quá nên trò trống, nhưng hắn tiểu tốt tử, từ nhỏ liền thông minh hơn người. Quả thực chính là cái thứ hai Nghiêm thủ phụ, thậm chí so với hắn lợi hại hơn. Như vậy nhiều lợi hại người vây quanh ở cạnh ngươi, hắn có thể nào không nghi ngờ, cho nên chờ các ngươi trở về lúc sau, lão hoàng đế mới đối với Nghiêm gia sự tình, chỉ tự không để cập tới. Thái tử trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều ít khiếp sợ, ở bên cạnh thời điểm, hắn suy nghĩ rất nhiều lần, vì cái gì sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, thật là bởi vì chế hành sao? Nhưng hắn ở triều đình thời điểm, sở hữu đại thần đều cam chịu hắn vì người thừa kế. Hắn trong lòng kỳ thật đã sớm đoán được một ít, nhưng hắn thà rằng tin tưởng phụ hoàng là vì mài giũa chính mình, cũng không muốn tin tưởng là bởi vì kiêng kỵ. Tần Tiêm ngưng lấy một cái người đứng xem nhìn trước mặt hết thảy, nàng cảm thấy Tam hoàng tử nói không có sai. Sở hữu hết thảy, kỳ thật đều chỉ là địa vị cao giả đối hạ vị giả nghi kỵ cùng kiêng kỵ. Hoàng hậu kiêng kỵ này đó hoàng tử trưởng thành lúc sau, sẽ trở thành chính mình nhi tử chướng ngại vật. Tuy rằng không có đưa bọn họ bóp chết ở mẫu thân trong bụng, nhưng chờ sinh ra lúc sau hoặc nhiều hoặc ít đều khó xử một chút. Mà hoàng đế kiêng kỵ chính mình nhi tử ở triều đình bên trong lực ảnh hưởng, kiêng kỵ Nghiêm gia hy vọng, cho dù Nghiêm lão thái gia đã không còn thu đồ đệ, cũng không cho chính mình nhi tử đi con đường làm quan. Nhưng gần là bởi vì Nghiêm Vân Dương thông minh, liền đến hiện giờ loại tình trạng này. Tần Tiêm Lương có thể nghĩ đến ở đây mọi người tất cả đều nghĩ tới, ngay cả thái tử chính mình cũng nghĩ đến trong đó quan hệ. Trường hợp một lần thập phần yên tĩnh, nhưng mọi người đều có chút không hiểu, tam hoàng tử như vậy hao hết tâm lực mà bức vua thoái vị, làm cho mọi người mặt, đem chính mình miệng vết thương cấp xé rách hai, lại không động thủ, đến tột cùng là vì cái gì? Đột nhiên ngoài cửa chạy vào một cái hộ vệ, trong tay hắn mặt tổng cộng cầm lưỡng đạo thánh chỉ, một cái ngọc tỷ. Lưỡng đạo thánh chỉ, một cái là chỗ trống, một cái bên trong viết truyền ngôi cho thái tử. Tam hoàng tử nhìn kia truyền ngôi cho thái tử thánh chỉ, trong ánh mắt trào phúng chi ý càng thêm nùng liệt, nhanh chóng đem đạo thánh chỉ này cấp phá tan thành từng mảnh, sau đó lại đem này thánh chỉ mảnh nhỏ để vào chậu than nhi bên trong, lặng lặng mà nhìn nó bật lửa. Cuối cùng hắn đem làm cho mọi người mặt, thân thủ đem kia ngọc tỷ cấp nhận lấy, hung hăng khấu ở cái kia chỗ trống thánh chỉ thượng. Đem cái này chỗ trống thánh chỉ đưa tới Ninh Hạo trước mặt, Ninh thủ phụ. Hiện giờ ở đây liền số ngươi chức quan lớn nhất, cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nên biết như thế nào ngươi hẳn là biết. Nếu ngươi dám phản kháng nói, ngươi bảo bối nữ nhi đã có thể có tánh mạng khó bảo toàn. Nói xong, Ninh Thư Lan bị người đưa tới Ninh Hạo trước mặt. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, xứng với kia có chút sưng đỏ mặt, thật là một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Cha, cứu ta. Mà Ninh Hạo thập phần bình tĩnh nhắm mắt lại, một bộ ngươi muốn gì biến gì bộ dáng. Thực mau hắn liền bình tĩnh không được, bởi vì bên ngoài lục tục lại bị trảo vào được rất nhiều người, những người đó bên trong liền có hắn duy nhất con vợ cả Ninh Thư Trạch. Ninh Thư Trạch bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Hắn thấy chính mình phụ thân, gân cổ lên lớn tiếng kêu thảm, "Phụ thân cứu ta." Ninh Hạo nghe thấy được quen thuộc thanh âm, vội vàng mở mắt. Hắn thập phần đau lòng mà nhìn chính mình nhi tử, "Thư Trạch, Thư Trạch, chạy nhanh buông ta ra nhi tử, ta viết còn không được." Tam hoàng tử cười lạnh ra tiếng, "Nguyên lai là nữ nhi không hảo xử, một hai phải nhi tử lại đây." Hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Ninh Thư Lan, "Xem ra ngươi cuối cùng vẫn là so bất quá ngươi đệ đệ nha." Ninh Thư Lan cúi đầu, phản phất không có nghe thấy lời này. Tam hoàng tử đối nàng phía sau người đưa mắt ra hiệu, Ninh Thư Lan đã bị người buông ra. Chờ buông ra lúc sau, nàng nhanh chóng chạy tới chính mình phụ thân phía sau, thanh thanh thật thật mà đứng ở chỗ đó, phản phất chuyện vừa rồi chưa bao giờ phát sinh giống nhau. Thực mau Ninh Hạo liền đem kia thánh chỉ cấp viết xong. Tam hoàng tử cầm đạo thánh chỉ này, thập phần vui vẻ mà tả hữu đoan trang. Sau đó bàn tay vung lên, lục tục lại bị mang vào được rất nhiều công tử ca, này đó công tử ca tất cả đều là ở đây này đó quan viên bị chịu sủng ái. Thần Tiêm Ngưng có chút kinh ngạc phát hiện, Thần Dư An ở bên trong, nhưng những người này cùng Ninh Thư Trạch trạng thái có điều bất đồng, giống như cũng là bị hạ mê dược, cả người choáng váng, như là uống nhiều quá rượu giống nhau. Bọn họ mới vừa bị mời vào tới, liền có rất nhiều quan viên phá vỡ. Nếu thật là nữ nhi hoặc là thế tử, có lẽ không thể đạt tới hiện giờ loại này hiệu quả, nhưng đây chính là sủng ái nhất nhi tử, là về sau phải dùng tới nối roi tông đường. Chương 314. Này đó quan viên, cư nhiên một đám bắt đầu khóc khởi cái mũi. Sôi nổi xin tha nói, "Tam hoàng tử, cầu xin ngươi thả chúng ta nhi tử đi. Vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ không phản đối nhúng tay." Tam hoàng tử thấy bọn họ như thế bộ dáng, trong lòng thập phần vừa lòng. Chẳng qua có như vậy thấy phong đạo, tự nhiên cũng giống như Tần Dũng Minh giống nhau, thề sống chết không hàng người. Chẳng qua Tam hoàng tử căn bản liền không thèm để ý này đó số ít người ý tưởng, hắn phảng phất đã nhìn đến chính mình ngôi vị hoàng đế sắp tới tay. Hắn chậm rãi đi đến lao hoàng đế bên người, bên cạnh nhi thị vệ đúng lúc ta lấy lại đây một cái mực đóng dấu. Hắn cầm lấy Lao hoàng đế dùng sức nắm chặt tay, sau đó đầy mặt ý cười mà nhìn chính mình phụ hoàng, bởi vì tức giận mà đỏ lên mặt. Từng bước đem hắn ngón tay bẻ ra. Kia động lực trình độ, phản phất muốn đem chính mình phụ hoàng tay bẻ gãy giống nhau. Liên chờ hắn toàn bộ bẻ ra lúc sau, xác thật là có mấy cây ngón tay, liền như vậy vô lực mà gục xuống. Hắn đem lão hoàng đế toàn bộ tay đều bôi lên kia mực đồng dấu. Sau đó dùng sức ấn ở kia trương chỗ chống thánh chỉ trung ương. Chờ ấn xong lúc sau, hắn như là trên tay cầm thứ đồ dơ gì giống nhau, thập phần ghét bỏ mà đem lão hoàng đế tay cấp ném tới rồi một bên. Vui vẻ mà thưởng thức đạo thánh chỉ này, hắn có chút vui vẻ mà cười lớn. Phụ hoàng, ngươi có hay không thấy, ta hiện tại đã là ngươi người nối nghiệp. Chỉ cần ngươi đã chết, ta là có thể quang minh chính đại mà đương hoàng đế không bao giờ dùng thương tâm rồi dám. Vì cái gì ta tới rồi đơn độc lập phủ tuổi tác, ngươi vẫn là không cho ta phong vương. Bên ngoài người đều kêu ta tam hoàng tử, kêu thập đệ vì thập hoàng tử. Ha ha, ngươi đối chúng ta thật đúng là chính là keo kiệt nha. Hiện giờ ta thành ngươi. Ha ha ha, thật là buồn cười, thật là lệnh nhân tâm tình sung sướng nha. Mà liên ở hắn cười đến thập phần vui sướng, bên cạnh thị vệ cũng tất cả đều thả lỏng cảnh giác thời điểm. Cái kia ở trong góc mặt sợ hãi rụt rè thái y yể, cư nhiên đột nhiên bạo khởi, một chút liền đem này tam hoàng tử phát gục. Trong tay mặt cũng từ y dương biến thành một phen phiếm hàn quang truy thủ, nhanh chóng để ở tam hoàng tử trên cổ, tốc độ cực nhanh làm bên cạnh cao thủ đều không có phản ứng lại đây. Chương 540 tam hoàng tử đã chết. Tam hoàng tử cảm giác được trên cổ lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng, theo sau lại một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, phá lên cười. Ha ha ha, quả nhiên ta liền biết các ngươi sẽ không hề chuẩn bị, nhưng ta không nghĩ tới lão vương cư nhiên là các ngươi người. Lão vương nha, thật là vất vả ngươi ở ta bên người đãi nhiều năm như vậy, ta tự nhận là không có thực xin lỗi ngươi địa phương, vì cái gì liền ngươi cũng muốn phản bội ta? Lão vương cả người run rẩy, nỗ lực khống chế được trong tay truy thủ, sợ một cái không nhìn xuống, liền đem trước mặt cái này ra vẻ đạo mạo tam hoàng tử cấp giết. Thật là buồn cười. Không có thực xin lỗi ta địa phương, ngươi đương nhiên sẽ đem kia sự kiện nhi thực nhẹ nhàng liền cấp đã quên. Nhưng ta đời này vĩnh viễn quên không được. Ta kia đáng thương nữ nhi, liền bởi vì ngươi nhiều cùng nàng nói một câu nói, bị ngươi kia ác độc thê tử cùng nữ nhi cấp vũ nhục đến chết, đó là một cái mùa đông. Bọn họ ra mệnh lệnh mặt người, đem nữ nhi của ta trên người quần áo tất cả đều lột sạch, lại tìm tới rất nhiều cẩu nô tài quan hán. Có những người đó nhìn chán, chơi chán rồi, liền lại ném vào trên đường cái, chờ ta biết được chuyện này nhi thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng kia tàn bại thân thể. Nàng chết thời điểm mới 14 tuổi nha. Lão vương mỗi khi hồi tưởng khởi lúc ấy chính mình nữ nhi thảm trạng, liền rơi lệ không ngừng. Hắn lại khóc lại cười, cả người liền giống như điên rồi giống nhau. Mà tam hoàng tử lại cảm giác được có một tia mờ mịt. Lão vương, nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta đối chuyện này nhi hoàn toàn vô tri nha, ta như thế nào nhớ rõ nhà ngươi trùng chỉ có một thế tử, hơn nữa ở nhiều năm trước cũng đã qua đời, khi nào ra tới một cái nữ nhi? Vì cái gì đã xảy ra như vậy, chuyện này ngươi không cùng ta nói đi? Lão vương nghe thấy lời này, cả người đều trở nên thập phần kích động, hắn đem trong tay sắc bén chùy thủ hung hăng đè ở tam hoàng tử trên cổ, huyết châu từ chùy thủ mũi nhọn dừng ở trên mặt đất. Hắn phẫn nộ hô to, tam hoàng tử thật là quý nhân hay quên sự, ngươi sao có thể không biết? Ta rõ ràng cùng ngươi đã nói, ta bên người dược đồng chính là ta nữ nhi, vì hành sự phương tiện cho nên làm nam trang trang điểm. Không chỉ có ngươi biết, ngay cả tam hoàng phi cùng quận chúa đều biết, hơn nữa thê tử của ta cũng là vì chịu không nổi đả kích mới ly thế. Hơn nữa ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi nói? Chẳng lẽ ngươi còn phải vì ta đi xử phạt ngươi nữ nhi ở chỉ nhu quận chúa trên tay chết người, một bàn tay đều đã đến không hết, mỗi lần không đều là bị các ngươi khinh phiêu phiêu cấp bãi bình. Ta nhiều năm như vậy lúc nào cũng muốn đem các ngươi cấp tất cả đều giết, nhưng ta không thể bởi vì chính mình những việc này, ngay cả mệt mỏi tộc của ta chung huynh đệ, cho nên ta vẫn luôn khổ luyện võ công. Vì chính là như vậy một ngày, nữ nhi, phu nhân, ta rốt cuộc có thể giúp các ngươi báo thù. Hắn vừa dứt lời, liền giơ tay đem tam hoàng tử cổ cấp đau. Này biến cố làm đại gia như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả tam hoàng tử bản nhân cũng không nghĩ tới hắn dự mưu lâu như vậy, cuối cùng lại dừng ở cái này bừa bãi vô danh đại phu trong tay. Hắn nằm trên mặt đất, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía rơi trên mặt đất đạo thánh chỉ kia. Hắn một bàn tay che lại chính mình ảo hạt đổ máu cổ, một bàn tay chậm rãi tới gần đạo thánh chỉ kia. Hắn dùng hết cả người sức lực, nỗ lực tới gần, liền giống như khi còn nhỏ hắn muốn nỗ lực tới gần chính mình phụ thân giống nhau, nhưng này luôn là kém như vậy một chút. Hắn cảm giác chính mình lại về tới kia bất lực thơ hấu, trên người có người đè nặng hắn, phía sau có người túm hắn chân, làm hắn vô pháp về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình phụ hoàng dùng kia dày rộng bàn tay to vuốt ve một cái khắc cẩm tú thiếu niên. Hắn hy vọng chính mình tiếp theo đời không đầu thai tại đây đế vương gia, liền tính đương một cái bình thường ba tánh tồn tại cũng khá tốt, ít nhất hắn sẽ trở thành chính mình cha mẹ trong lòng cẩm tú thiếu niên. Cuối cùng hắn vẫn là không có chạm vào đạo thánh chỉ kia, khi còn nhỏ hắn cũng không có chạm vào hắn phụ hoàng. Mà cái kia vương thái y ỉa ở xác định tam hoàng tử xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp lúc sau, cũng đem chùy thủ cắm vào chính mình ngực, trên mặt tràn đầy thoải mái thân sắc. Hắn phảng phất thấy chính mình nữ nhi cùng phu nhân ở nơi xa chân trời nên đón hắn. Hắn dùng hết chính mình toàn lực nâng lên tay tới, rốt cuộc nắm chặt hắn ngày đêm tơ tưởng kia hai tay. Mà tam hoàng tử bên cạnh thị vệ nhìn thấy như thế tình huống, liền biết đại thế đã mất, vốn định rời đi cái này địa phương, kia thập hoàng tử lại từ bên ngoài vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Phía sau đi theo một cái cẩm y thiếu niên. Hai người kia phía sau đi theo mênh mông quần quần một đám người, mà ở bọn họ trung gian bị trói kín mít, rõ ràng là hoàng thái tôn thần ngọc. Bọn họ phía sau, Nghiêm Vân Dương cùng Quý Thúc đám người, tay cầm trường đao, từng bước ép sát. Hai bên cứ như vậy ở cửa giằng co lên. Tam hoàng tử bên người thị vệ, giống như gặp được cứu mạng rơm rạ giống nhau, chạy nhanh chạy qua đi, đi theo cái kia cẩm y thiếu niên phía sau. Chẳng qua thập hoàng tử vừa tiến đến, liền thấy tam hoàng tử kia bi thảm bộ dáng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhanh chóng đi đến Tam hoàng tử trước mặt, đem trong tay hắn mặt thánh chỉ cấp đem ra, ta thấy mặt trên nội dung, hắn sắc mặt lại chậm rãi khôi phục xuống dưới, "Văn Tuyền nha, hiện giờ cha ngươi hiện giờ đã chết, ngươi là cha ngươi sủng ái nhất nhi tử, cũng là thông minh nhất nhi tử, xem ra như thế trọng trách muốn đặt ở ngươi trên người." Mà Văn Tuyên như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình kia đa mưu túc trí phụ thân, cư nhiên chết ở một cái lao đại phu trong tay mặt. Hắn trong ánh mắt tràn đầy thổn thức chi sắc, lại còn có chút không hiểu cùng tiếc hận, nhưng cô đơn không có bi thương. Hắn cảm khái nói, thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Bất quá ta sẽ hảo hảo an táng phụ thân ta. Chúng ta vẫn là phải nhanh một chút đem những người này giải quyết mới hảo. Để ngừa đêm dài lắm mộng. Thập hoàng tử nhìn chính mình hảo đại chất nhi, lại nhìn chính mình tam ca, trên mặt lộ ra ý vị không rõ mỉm cười. Mà bị trói kín mít thần ngọc, cũng mặt lộ vẻ trào phúng, "Đường huynh, ngươi quả nhiên lớn lên rất xấu nha." Văn Tuyên cười cười, làm đường đệ chê cười lời nói, "Bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Có thể có một cái nhặt xác người cũng đã thực không tồi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết ta cũng sẽ cho ngươi nhặt xác, sẽ đem ngươi cùng ngươi cha mẹ táng ở bên nhau. Cho các ngươi ba người liền tính là trên đường cũng có cái làm bạn, thế nào? Ta còn là thực chi kỷ đi." Thần Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng không có đáp lời. Mà bên ngoài Nghiêm Vân Dương cùng Quý Thúc, trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ tuy rằng ở bên ngoài đã ở vào hạ phong, nhưng thập hoàng tử bên này nhi người đã xuất hiện mệt mỏi, chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian, chờ Trịnh Bắc đi mang binh trở về, là có thể đủ chuyển bại thành thắng. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì bảo hộ nghiêm ngặt đông cung, tự nhiên bị công phá. Chương 541 hỏng mất thái tử Thần Ngọc bị những người này bắt được, uy hiếp tờ bọn họ dừng tay, cho nên mới có hiện giờ cục diện. Bên cạnh thái tử nhìn thấy Thần Ngọc bị trảo, hắn lảo đảo mà đứng dậy, liền phải tiến lên. Thập hoàng tử nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, mặt mang mỉm cười đi qua, một quyền liền đánh vào hắn trên bụng, sau đó lại một chân đá vào thái tử yếu hại chỗ. Này biến hóa thật sự tới quá đột nhiên, bên cạnh nhi vài người đều không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó lại là đệ nhị chân, đệ tam chân. Tần Dũng Minh cùng Triệu tướng quân tức khắc liền sốt ruột lên, bọn họ hai cái kỳ thật dùng quá kia mê dược giải dược, chẳng qua này đó cơm canh bên trong không chỉ có là bỏ thêm mê dược, còn bỏ thêm nhuyễn cân tán, còn có mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Cho nên chỉ có thể ở bên cạnh tính xem này biến. Kia hiện giờ loại tình huống này, lại không ngăn lại sợ là một phế. Tần Dũng Minh cường chống đứng dậy một cái sức lực, liền vọt qua đi, hắn ôm chặt lấy thập hoàng tử eo, mượn quán tính, mang theo hắn cùng nhau đâm hướng bên cạnh cây cột. Thập hoàng tử bị bất thình lình biến cố làm đến rất là kinh ngạc. Chính hắn xứng dược, chính mình biết trong đó hiệu quả, chính là hắn trong phủ lợi hại nhất trong cao thủ cái này dược, cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Hắn nhìn kia cây cột càng ngày càng gần, nỗ lực điều chỉnh hai người phương vị, nhưng này họ tần sức lực thật sự là quá lớn, như thế nào cũng tránh thoát không khai. Cuối cùng hai người cùng nhau đụng vào cái kia cây cột thượng. Thập hoàng tử cảm giác chính mình nửa người đều đã tê dần, Tần Dũng Minh cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hắn vốn dĩ liền trúng độc, lần này cũng là xúc hồi lâu lực, kết quả lúc này một chút đều dùng xong rồi, hiện giờ tả cánh tay lại phế đi, chỉ có thể mặc cho thập hoàng tử đắn đo. Nhưng thạch hoàng tử cũng không tưởng ở hắn trên người lãng phí quá nhiều thời giờ, chỉ là tiến lên hung hăng mà đạp một chân, ở hắn trên người phun ra khẩu nước miếng, "Phi, ngươi nhưng thật ra rất tận chức tận trách là một cái trung thành hảo cầu. Chẳng qua các ngươi càng là như thế ngăn trở, ta càng muốn động hắn. Có năng lực ngươi tái khởi tới nha, các ngươi trên người độc đều là ta tỉ mỉ phối trí, đừng tưởng rằng chỉ là bình thường mê dược, loại này độc ngươi càng động nội lực, độc phát đến liền càng nhanh. Ta khuyên các ngươi thành thành thật thật mà đợi, bằng không chờ ngươi trong cơ thể độc đi khắp toàn thân, vậy xem như thiên vương lão tử tới, cũng không có cách nào cứu các ngươi." Hắn nói đến nơi này phảng phất nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, đứng ở tại chỗ điên cuồng cười ha ha, "Các ngươi những người này thật là có ý tứ, kỳ thật đại gia đã sớm đoán được, chúng ta hai anh em có điều động tác, nhưng lại vẫn là chúng bấy giờ, cũng không biết là nên nói các ngươi xuẩn đâu, hay là nên nói các ngươi buồn này thái tử kỳ thật sớm có chuẩn bị, bằng không kia Nghiêm gia tiểu tử cũng không thể cùng chúng ta đấu tranh lâu như vậy, nhưng thái tử lại không có nói cho các ngươi, đem các ngươi đặt này nguy hiểm nơi. Cứ như vậy ích kỷ người, thật sự đáng giá các ngươi tôn sùng sao? Như vậy đi, chỉ cần các ngươi chủ động quy phục, ta liền đem giải dược cho các ngươi. Các ngươi cần phải mau một chút nha, ta kiên nhẫn không bằng tam ca như vậy hảo nhiều năm như vậy ta nhưng nghiên cứu không ít độc dược, nhưng thật ra có thể ở các ngươi trên người nhất nhất thí nghiệm. Lúc này đồ vật nhưng cùng các ngươi hiện tại ở trong thân thể không giống nhau, thứ này ăn xong đi, liền cùng cổ trùng giống nhau, ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ kịch liệt đau đớn, lúc sau ngươi liền sẽ cảm giác được rõ ràng, các ngươi nội tạng ở một chút lặn rớt. Sau đó chậm rãi kéo dài đến các ngươi làn da thượng. Chương 315. Ngẫm lại kia tư vị liền rất mỹ diệu. Hơn nữa thứ này hiện giờ nghiên cứu còn không quá thành thục, cũng không có giải dược, ai biết sẽ trước lạn nơi nào đâu. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt là tràn đầy ác thú vị. Chờ hào hào thưởng thức một chút những cái đó đại thần trên mặt hoảng sợ, cảm thấy mỹ man đối với bên cạnh nhi thủ hạ phất phất tay, những người đó liền thập phần tự giác từ cổ tay áo bên trong lấy ra tới một cái tiểu bình sứ, chờ kia bình sứ mở ra lúc sau, bên trong tản ra khó nghe tanh tưởi vị. Văn Tuyên có chút ghét bỏ dùng tay áo che lại cái mũi của mình, mười hoàng thúc, đừng đem những người này đều chơi đã chết, đến lúc đó đã có thể không có người giúp đỡ chúng ta làm việc. Thập hoàng tử cười cười, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều ở ta trong khống chế, ta nhất định sẽ cho ngươi thừa một ít. Cứ như vậy, kia mấy cái hạ nhân ở thập hoàng tử chỉ huy hạ, bắt đầu cấp những cái đó đại thần uy độc. Chẳng qua không đợi đến kia mấy cái đại thần bên miệng nhi, bọn họ liền sôi nổi phản bội. Kỳ thật thập hoàng tử không thể giao hợp chuyện này nhi, ở kinh đô giới thượng lưu cơ bản đã truyền khắp, sau lại hoàng tử phi sinh hạ một nữ, mọi người đều cười nhạo thập hoàng tử bị mang nón xanh, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết cái này nữ nhi chính là thập hoàng tử thân sinh cốt đủ. Bởi vì hắn ý thuật cực hảo. Kỳ thật từ kia sự kiện nhi lúc sau, thập hoàng tử cả người liền trở nên thập phần âm u, sau bị hoàng đế đưa vào nói quán, học rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật trở về, trong đó liền có y thuật. Hắn sở dĩ từng bước một mà lại đi tới quyền lực trung tâm, hắn y thuật chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cho nên đại gia không hề có hoài nghi trước mặt này độc dược dự tính. Có rất nhiều người lâm trận phản chiến, tự nhiên cũng có rất nhiều người thể sống chết không tử. Thập hoàng tử lập tức hạ lệnh làm chính mình bên người hộ vệ, đem này đó thể sống chết không tử người tất cả đều cấp giết. Thái tử chịu đựng hạ thân đau nhức, vội vàng đứng dậy ngăn cản, "Thập đệ, ngươi chạy nhanh thu tay lại đi. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi thu tay lại, phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi. Ta biết ta mẫu hậu phía trước làm những chuyện như vậy đều thập phần quá mức. Ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi. Hướng lao tam xin lỗi, là ta mẫu hậu xin lỗi các ngươi. Nhưng cùng này đó trung thần cũng không có cái gì quan hệ. Thả bọn họ đi. Chúng ta huynh đệ một hồi, không cần lại tiếp tục tương tàn đi xuống. Nếu các ngươi thật sự muốn ta mệnh nói, liền tới lấy đi, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi mọi người an toàn." Cùng thái tử từ băng thành trở về kia mấy cái tướng quân, tất cả đều mở miệng ngăn trở, "Thái tử điện hạ, không cần nha. Chúng ta bộ xương già này thật sự là không đáng ngại như thế hy sinh." Văn Tuyên nhìn những người này làm bộ thâm tình bộ dáng liền thập phần khó chịu, hắn cầm chùy thủ liền đáp ở thần ngọc trên cổ, "Hảo hảo, thái tử điện hạ, ngươi ở đàng kia diễn cái gì thâm tình đâu? Ngươi cho rằng hiện tại loại tình huống này còn có thể cùng chúng ta nói điều kiện sao? Thật là buồn cười." Thập hoàng tử cũng cười nói, "Thái tử điện hạ nha, ta thái tử ca ca, ngươi thật là trước sau như một đấu trí. Ta đôi khi đặc biệt ghen ghét ngươi, vì cái gì có thể được đến nhiều như vậy ấy, phụ hoàng mẫu hậu sủng ngươi. Ngươi thái tử phi cũng tranh đua, vì ngươi sinh một cái tốt như vậy nhi tử, còn có ngươi nhạc phụ, nhạc mẫu cũng là một lòng vì ngươi. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Ngẫm lại liền lệnh người buồn nôn này đó nữ nhân ngủ ngon đi. Nhưng đều là các vị huynh đệ, vì ngươi chọn lựa kỹ càng, kỳ thật nếu ngươi không đi băng thành nói, hẳn là cũng không có mấy năm hảo sống, ngươi này đó nữ nhân đều bị ta huy động, chỉ cần cùng các nàng hoàn hảo, này độc liền sẽ chuyển tới ngươi trên người, đến lúc đó ngươi là có thể nếm thử ta thống khổ. Không, thậm chí so với ta càng đau, nhưng không nghĩ tới thái tử phi tính tình như thế to lớn, phát hiện trong đó không thích hợp gì, lại không cùng ngươi nói, chỉ là yên lặng xử lý. Cũng bởi vậy các ngươi hai người sinh hiềm khích. Mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy thập phần khôi hài. Chương 542 thần ngọc chuẩn bị ở sau chi tiết. Ngươi đi băng thành, tới rồi kia quân doanh bên trong. Vốn tưởng rằng ngươi đời này đều không về được, không nghĩ tới cư nhiên còn có làm ngươi cá mặn xoay người ngày này. Nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn cầm chùy thủ liền đi tới thái tử trước mặt, hắn đem tay cao cao nâng lên, đột nhiên hướng thái tử trên cổ đâm tới. Thái tử hôm nay thật sự là tiếp thu quá nhiều làm hắn không thể tin tưởng tin tức. Hắn tổng cảm thấy chính mình rất thông minh, luôn là không hiểu vì cái gì này đó huynh đệ muốn hại hắn, không nghĩ tới này hết thảy nhân quả ở bọn họ khi còn nhỏ cũng đã gieo. Hiện giờ này đó hoàng gia gièm pha bị tiết lộ ở mọi người trước mặt, hắn thật sự muốn tìm một chỗ chui vào đi, đặc biệt là về chính mình mẫu thân. Hắn tổng cảm thấy chính mình có trên đời này tốt nhất phụ thân cùng mẫu thân, cho dù sau lại bị biếm đến băng thành, trong lòng cũng không có sinh ra một tia oán hận chi ý. Hiện giờ hắn đột nhiên có chút thống khổ, vì cái gì chính mình muốn sinh ở đế vương chi gia, phải trải qua nhiều như vậy xấu xa sự tình. Hắn nhắm lại hai mắt của mình, nghĩ nếu cứ như vậy chết đi cũng khá tốt, cũng coi như là chấm dứt chính mình trên người oan nghiệt. Nhưng liền tại đây trong chớp nhoáng, không biết từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra ngoài mấy cái kim giáp thị vệ. Những người này võ công đều phi thường hảo, ba lượng hạ liền đem thập hoàng tử tâm phúc thủ hạ cấp giải quyết, coi như bọn họ muốn giải quyết thập hoàng tử thời điểm. Thần Ngọc chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, dừng tay, không thể giết hắn. Giải dược còn ở trong tay hắn. Văn Tuyên cũng lạnh giọng uy hiếp tờ, dừng lại các ngươi trong tay động tác, bằng không ta liền giết Thần Ngọc. Xem những cái đó kim giáp thị vệ, phản phất giống như không nghe thấy. Bọn họ cứ như vậy một đao đem thập hoàng tử cấp giải quyết. Thập hoàng tử vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía trước mặt kim giáp thị vệ, lại cúi đầu nhìn thọc nhập bụng trung trường đao. Một búng máu cứ như vậy phun ra. Mà này khẩu huyết vừa lúc phun ở thái tử trên mặt, thái tử thập phần kinh ngạc mở to mắt, lại thấy che ở chính mình trước mặt kim giáp thị vệ, còn có lập tức sẽ chết thập hoàng tử. Hắn muốn ngăn cản, nhưng như thế nào cũng đứng dậy không nổi, hắn cảm giác chính mình cả người đều là huyết, này huyết thật sự là quá trầm trọng. Ép tới hắn không thở nổi. "Đừng, đừng, giết hắn." Kia kim giáp thị vệ lạnh nhạt mà đem đao rút ra, lại là một cổ máu tươi phun ra ra tới. Thập hoàng tử theo kia đao rút ra, cả người đều nặng nề mà ngã trên mặt đất, trong miệng của hắn mặt cùng trên người đều không được mà ra bên ngoài chảy huyết. Mà trên mặt như cũ treo châm chọc mỉm cười, kim kim giáp thị vệ. "A ha hạ phụ hoàng nha, ngươi thật là hảo tình kế." Hắn đứt quãng nói xong câu đó, cả người liền không có tiếng động, nhưng cặp mắt kia lại còn làm cho đại, kia đôi mắt nhìn phía địa phương, đúng là chính hắn phủ đệ phương hướng. Mà lúc này thập hoàng tử trong phủ mặt, đang ở an ổn nghỉ ngơi tiểu quận chúa đột nhiên ngăn không được khóc thút thít lên. Bên cạnh nhi mấy cái nha hoàn mama, như thế nào cũng hống không tốt. Cuối cùng ngay cả thập hoàng tử phi tự mình lại đây cũng không được. Nàng khả năng cũng biết, chính mình vĩnh viễn không có phụ thân đi. Mà bên này trong đại điện, hai đội nhân mã còn ở giằng co. Văn Tuyên đột nhiên thập phần châm chọc mà cười cười, "Ta liền nói sao, ta hoàng gia gia như thế nào sẽ không có chuẩn bị ở sau đâu, nguyên lai chuẩn bị ở sau ở chỗ này đâu. Ta kia ngu xuẩn phụ thân cũng đúng vậy, vì cái gì luôn là tưởng tự bóc vết xẻo đâu, luôn là muốn ở trước mặt mọi người biểu diễn chính mình nhiều lợi hại. Mười hoàng thúc cũng là quá mức táo bạo, bất quá vừa lúc, nhưng thật ra làm ta nhặt cái tiện nghi." Thân Ngọc cười lạnh nói, "Sợ không phải nhặt tiện nghi đơn giản như vậy đi. Ngươi đây là đem tất cả mọi người tính kế ở bên trong, chắc không được đem những người này đều bắt cóc, lại chậm chạp không chịu động thủ. Xem ra chính là đang chờ kim giáp thị vệ." Kim giáp thị vệ chỉ nghe hoàng đế phân phó, cho nên ngươi đã sớm phát hiện, vừa mới sở làm hết thảy, chẳng qua là thử mà thôi. Văn Tuyên mỉm cười nói, Thần Ngọc, ta liền nói người quá thông minh không tốt. Các ngươi như thế phối hợp, còn không phải là tưởng kéo dài thời gian sao? Yên tâm đi, thực mau liền sẽ kết thúc, nga.
Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, mười hoàng thúc người này từ phía dưới có điểm không hảo xử lúc sau liền có chút điên cuồng. Hắn thuộc hạ người cũng đều giống như hắn giống nhau, các ngươi trên người độc, sợ là giải không được, các ngươi ra quyến sợ là cũng muốn tao ương. Những cái đó đại thần nhìn thấy thập hoàng tử bị giết thời điểm, quả thực so hoàng đế muốn chết, còn phải thương tâm. Còn có câu này ra quyến muốn tao ương, bọn họ lập tức lại hỏi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Văn Tuyên nhàn nhạt nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đúng rồi. Ta nhưng thật ra khá tò mò, này kim giáp chiến sĩ đến tột cùng nhận được chính là cái dạng gì mệnh lệnh? Vì cái gì thái tử bị đánh thời điểm không ra tới, mà là đã chịu sinh mệnh uy hiểm ở thời điểm mới ra tới, thần ngọc ngươi nói ngươi ở hoàng tổ phụ trong lòng, đến tột cùng lại chiếm nhiều ít phân lượng đâu? Không bằng làm ta thử xem đi. Tần Tiêm Ngưng nghe thấy hắn nói lời này liền thầm kêu không tốt, nàng kỳ thật có chút càng ngày càng xem không rõ hiện giờ tình thế, tổng cảm giác trước mặt loại tình huống này, như là có một loại vô hình bàn tay to ở sau lưng thúc đẩy giống nhau. Mà này tam hoàng tử cùng thập hoàng tử chết, cũng ở người kia dự kiến bên trong, hai người kia phảng phất cũng không phải nghĩ tới đảm đương hoàng đế, mà là lại đây phát tiết chính mình trong lòng buồn bực. Hơn nữa hai người kia chết cũng rất là kỳ quái. Chẳng qua sự tình quan thần ngọc, nàng không bao giờ có thể ở bên cạnh nhi khoanh tay đứng nhìn. Nàng nháy mắt liền tránh thoát trên tay trói buộc, sau đó quăng một chút chính mình cánh tay, một cái tay áo nọ liền bắn đi ra ngoài. Vừa lúc đem Văn Tuyên kia đem chủy thủ cấp đạn tới rồi một bên nhi. Nhưng thần ngọc bên người đều là Văn Tuyên người, bọn họ cùng nhau động thủ, bổ về phía thần ngọc. Nghiêm Vân Dương cùng Quý Thúc mang theo người liều mạng mà hướng bên trong hướng. Ngay cả giả bộ bất tỉnh Tần Dư An, chạy nhanh từ kia đôi ăn chơi chắc táng đệ trung đứng lên, nhắm phía thần ngọc. Thái tử nhìn thấy như vậy tình hình, ngươi mệnh lệnh bên người kim giáp thị vệ, mau đi cứu thần ngọc. Muốn xen vào ta, chạy nhanh đi cứu hắn. Mau nha. Này đó kim giáp thị vệ phảng phất không có nghe thấy thái tử nói, liền giống như đầu gỗ giống nhau đãi tại chỗ. Văn Tuyên cười lạnh nói, thần ngọc, nguyên lai ngươi ở hoàng tổ phụ trong lòng, cũng không có như vậy quan trọng sao? Vậy ngươi vì cái gì không sợ đâu? Vì cái gì không sợ hãi? Như thế nào còn không ra tay phản kháng? Ngươi chuẩn bị ở sau ở nơi nào? Ta biết đến, ngươi an bài xa so phụ thân ngươi càng sâu xa. Chúng ta hai cái kỳ thật là giống nhau người. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cha ngươi lại đây cứu ngươi? Thần Ngọc liền như vậy đứng ở tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn Huy lại đây trường đao cùng kiếm. Trên mặt mang theo thập phần chấn định mỉm cười. Văn Tuyên ca, ngươi nói rất đúng. Chúng ta hai cái kỳ thật là giống nhau người. Mà ta chuẩn bị ở sau, kỳ thật liền ở ngươi trước mắt. Chương 543 thái tử lại một lần bị thương. Văn Tuyên có chút không hiểu Thần Ngọc nói, nhưng đột nhiên, kia đạo hàn quang liền chiếu hắn mặt lại đây. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái thiếu nữ, trong tay mặt cầm một phen trường đao, đối diện hắn múa may mà đến. Hắn nhanh chóng lắc mình tránh né, bên cạnh nhi tức khắc lại vây lên đây rất nhiều hộ vệ, đem hắn bao quanh mà hộ ở bên trong. Hắn lặng lặng mà nhìn trước mặt đánh bạc tánh mạng thiếu nữ, liền nhìn bên cạnh nhi cái kia một quyền liền đánh bay một cái hộ vệ thiếu niên. Còn có bên ngoài những cái đó liều chết ẩu đả thị vệ, cuối cùng là đứng ở giữa đám người Thần Ngọc. Hắn liền như vậy tự tin mà đứng ở trung gian, mà huy hướng hắn đao, đều sẽ bị tay áo nọ cấp nhất đánh tiên. Văn Tuyên giống như minh bạch Thần Ngọc ý tứ, hắn cười cười, quay đầu nhìn về phía dãy rủa suy nghĩ muốn lại đây thái tử. Hắn cấp thủ hạ người đưa mắt ra hiệu, thực mau liền phân ra tới, một bộ phận người cầm đao nhằm phía hoàng đế, mà này đó kim giáp thị vệ tự nhiên là trước tiên lựa chọn bảo hộ hoàng đế. Phía trước là bởi vì vẫn luôn canh giữ ở thái tử bên người, cũng không biết hoàng đế bị hại đến như thế bộ dáng, hiện giờ hai người thân ở một cái trong không gian mặt. Bọn họ đệ nhất lựa chọn vĩnh viễn là hoàng đế, mà cái kia thái tử liền như vậy bị bại lộ ở nguy hiểm bên trong, ở mọi người lực chú ý đều tập trung ở thần ngọc trên người, bọn họ cũng không có phát hiện có một người chính hướng thái tử chậm rãi tới gần. Đột nhiên thái tử cảm giác trên người đau xót, hắn không khỏi kêu lên đau đớn. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thập phần quen thuộc thiếu nữ, trong tay mặt cầm truy thủ, thọc vào hắn eo bụng chi gian. Chương 316. Triệu tướng quân cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn dùng hết cả người sức lực muốn noi theo Tần Dũng Minh, đem cái này thiếu nữ đâm bay đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới nàng sớm có chuẩn bị. Chỉ là một cái lắc mình, liền trốn rồi qua đi. Tần Tiêm Ngưng tìm theo tiếng xem qua đi, thình lình phát hiện, người kia cư nhiên là Ninh Tư Lan. Nàng phía trước tuy rằng cảm thấy này Ninh gia có chút không thích hợp nhì, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đánh sát thái tử chủ ý. Chẳng qua hiện giờ thái tử cùng Thần Ngọc đều thân ở nguy hiểm bên trong, nàng một tia đều không có do dự, liền lựa chọn Thần Ngọc. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thần Ngọc, phát hiện Thần Ngọc cũng đang xem nàng, trên mặt thần sắc làm nàng có chút nắm lấy không ra. Nàng đối với Thần Ngọc, liền phóng ra một cái tay áo nhỏ. Thần Ngọc liền trốn cũng chưa trốn, kia trực tiếp từ lỗ thai hắn hạ bay qua đi. Tần Tiêm Ngưng thấy hắn vẫn là như vậy đứng ở tại chỗ, thật là giận sôi máu. Nàng hét lớn, "Thần Ngọc, tiểu tử ngươi chạy nhanh cho ta độc lên, không cần giả chết. Ngươi chẳng lẽ tưởng mệnh chết buồn cô nương? Đừng tưởng rằng ngươi đương hoàng thái tôn, ta cũng không dám nói ngươi." Tiểu Tâm phía sau, Thần Ngọc bị này giống to thanh cấp làm cho sửng sốt, đi vào kinh đô đã thật lâu không có người như vậy cùng hắn nói chuyện, hiện giờ làm hắn phảng phất về tới Phượng Hoàng thôn. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Tiêm Ngưng muội muội, tay của ta trói chính là xích sắt, trong cơ thể cũng bị kia mười hoàng thúc uy độc, là thật sự không có sức lực, không phải cố ý ở chỗ này trang cao thâm đâu. Ngươi nếu không vẫn là chạy nhanh đi cứu ta phụ thân đi." Hắn vì chứng minh chính mình không có nói sai, còn cố ý chuyển qua đi đem chính mình bị trói đến kín mít, tay cấp lộ ra tới. Thần Tiêm Ngưng nhìn hắn tay, thật là có bị vô ngữ đến. Này trói đến có chút quá kín mít. Nàng chạy nhanh ba lượng hạ liền giải quyết, bên người những cái đó tiểu lâu la vọt qua đi. Thần Dư An cũng nhanh chóng giải quyết bên người những người đó. Hắn cùng Tần Tiêm Ngưng, một cái che ở Thần Ngọc phía trước, một cái che ở Thần Ngọc mặt sau. Tần Dư An ở Thần Ngọc mặt sau, cầm lấy trong tay mặt trường đao liền đối với kia xích sắt, hung hăng bổ đi lên. Kia dây xích một chút đã bị bổ ra. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Thần Ngọc, Ngươi sao như vậy được đâu? Như thế nào liền dễ dàng như vậy bị bắt được, phía trước đi thời điểm đều cùng ngươi nói gì? Là ngươi hảo hảo mà tìm một chỗ giấu đi. Ngươi nhìn xem ngươi, là từ nhỏ đến lớn đều không cho người bất lo. Thần Ngọc xoa xoa chính mình bị chấn đến tê dại tay, phản bác nói, Tần Dư An, ngươi còn có mặt mũi nói ta, rõ ràng ngươi mới là từ nhỏ đến lớn cái kia không cho người bất lo. Hơn nữa ngươi chém thời điểm có thể hay không nhẹ một chút, tay của ta đều hơi kém bị ngươi cấp chém đứt. Tần Dư An vừa định muốn phản bác, Tần Tiêm Ngưng liền từ trong lòng ngực mặt lấy ra một lọ dược, đem bên trong dược viên nhi đảo ra một phen dược, trực tiếp nhét vào hai người trong miệng. Các ngươi hai cái mau không cần đấu võ mồm, ta muốn phóng đại chiêu. Này hai người ngoan ngoãn mà nuốt xuống trong miệng mặt dược. Tần Tiêm Ngưng liền cho chính mình uy một phen. Sau đó nàng theo bên ngoài người hô lớn, Nghiêm Vân Dương, đóng cửa. Nghiêm Vân Dương lập tức dừng trong tay động tác, cũng không cùng bọn họ nhiều làm dây dưa, chạy nhanh tướng môn cấp đóng lại. Bên ngoài những người đó còn có chút không hiểu ra sao, không hiểu vì cái gì này Nghiêm tiểu tướng quân như vậy nghe kia tiểu cô nương nói, coi như bọn họ đóng cửa lại thời điểm. Tần Tiêm Ngưng từ cổ tay áo bên trong lục tục lấy ra tới vài cái, giống như mồi lửa đồ vật. Nàng đem thứ này đầu nhi rút ra tới, bên trong liền toát ra quần quần khói đặc, này đó yên mang theo nùng liệt lại gây mùi hương vị, đem những cái đó còn chuẩn bị tiếp tục động thủ người sặc đến không được, bọn họ chạy nhanh dùng tay áo che lại chính mình miệng mũi, nhưng lại không có gì dùng. Tần Tiêm Ngưng nương xương khói che giấu, từ trong không gian mặt lấy ra mấy cái thật dày khăn tay, đem kia khăn tay thượng vẩy lấy thủy, sau đó phân cho phía sau Thần Ngọc cùng Tần Dư An. Tần Dũng Minh đang nghe thấy chính mình nữ nhi kêu đóng cửa thời điểm, liền biết nàng muốn làm cái gì, cũng lập tức từ trong không gian mặt lấy ra tới, muốn chơi cho chính mình ăn vào, liền từ trong không gian mặt lấy ra vốn là chuẩn bị tốt khăn tay, cầm lấy bên cạnh nhi chén trà, đem bên trong nước trà tất cả ngã vào khăn tay phía trên, sau đó nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, che lại chính mình miệng mũi. Vì tránh cho những người khác giẫm đạp, hắn kéo chính mình bị thương bả vai, hướng trong một góc mặt dịch đi. Ước chừng một lát sau, bên trong những người này liền bắt đầu kịch liệt ho khan, đôi mắt cũng bị sặc đến chảy ra nước mắt. Bọn họ không ngừng ho khan, căn bản liền không có biện pháp tiếp tục tiến hành trên tay động tác. Ngay cả Ninh Thư Lan đều có chút bị sặc khiêng không được. Mấu chốt nhất là nàng tìm không ra thái tử, kia mấy cái võ tướng, nhìn xương khói lượn lờ thời điểm, đem thái tử kéo dài tới một bên. Mà những cái đó vai ác liền giống như rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tìm kiếm. Bọn họ vốn dĩ cho rằng đây là bình thường xương khói, loại đồ vật này bọn họ phía trước gặp qua, gọi là xương khói đạn. Chỉ là có chút gây mũi hương vị, là hiểm hộ người chạy trốn tuyệt hảo vũ khí. Nhưng bọn hắn mới vừa đi động hai bước, liền cảm giác được không thích hợp nhi. Thứ này không chỉ có thập phần sặc cái mũi, hơn nữa nghe thời gian dài, còn cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Bọn họ đem vùi đầu ở chính mình ống tay áo chung, tận lực không cho chính mình hút vào quá nhiều khí thể. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ cảm thấy cái loại này bệnh trạng càng thêm mà lợi hại. Chương 544 đi gặp Ninh Tư Lan. Tần Tiêm Ngưng ba người ngồi xổm trên mặt đất, lặng lặng nghe chúng mục ngã xuống đất thanh âm. Cứ như vậy lại một lát sau, trong phòng mặt không chỉ có nghe không thấy chửi rủa thanh, cũng nghe không thấy ho khan thanh. Tần Tiêm Ngưng mới đối với bên ngoài người hô lớn, "Mở cửa nhi, mau mở cửa nhi." Nghiêm Vân Dương ở bên ngoài đã lo lắng, hắn đóng cửa lại nhi lúc sau liền có chút hối hận, sợ Tần Tiêm Ngưng làm cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật xúc phạm tới nàng chính mình. Chờ mở cửa nhi lúc sau liền gấp không chờ nổi mà chạy đi vào. Nhưng là bên trong xương khói thật sự là quá lớn, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền hít vào đi mấy khẩu. Hắn dùng ống tay áo che lại miệng mình mũi, khắp nơi tìm kiếm, Tiêm Ngưng, ngươi ở nơi nào? Ngươi thế nào? Tần Tiêm Ngưng vốn dĩ muốn nhắc nhở hắn, chờ xương khói tan đi lại tiến vào, không nghĩ tới hắn cư nhiên mới vừa mở cửa nhi liền xông vào, còn hút mấy khẩu này có độc khí thể. Tần Tiêm Ngưng chạy nhanh đứng dậy, theo thanh âm liền đi qua. Thấy hắn thần sắc khẩn trương, trong lòng không khỏi ấm áp, chạy nhanh từ trong không gian mặt lấy ra một cái khăn tay, đảo thượng trong không gian mặt thủy, liền đối với hắn mặt chụp đi lên. Nghiêm Vân Dương cảm giác trên mặt chợt lạnh, theo vật thể chụp lại đây phương hướng nhìn lại, liền thấy mãn nhãn ý cười Tần Tiêm Ngưng. Hắn nhanh chóng liền chạy qua đi, một tay đem Tần Tiêm Ngưng nhập trong lòng ngực. Ngươi không có việc gì liền hảo, này điên có chút cay đôi mắt. Ta đem quần áo cho ngươi mượn, làm ngươi che một chút. Tần Tiêm Ngưng vốn dĩ bị cái này tình lình xẻ ra ôm, làm đến có chút không biết làm sao, nhưng nghe thấy hắn này có chút ngượng ngùng nói, cảm giác có điểm buồn cười. Nguyên bản cứng còn ở hai bên nhi tay, cứ như vậy hồi ôm tới đi lên. Nàng vỗ vỗ Nghiêm Vân Dương phía sau lưng, hảo. Kia vì cảm tạ ngươi, ta cũng đem ta quần áo cho ngươi mượn, làm ngươi che một chút hai mắt của mình. Nghiêm Vân Dương cảm giác được Tần Tiêm Ngưng đáp lại, trong lòng kích động đến không được, hắn cả người đều có chút khống chế không được mà run rẩy. Có chút ngượng ngùng mà, đem đầu gắt gao chôn ở Tần Tiêm Ngưng cổ chỗ. Cảm thụ được chóp mũi quanh quần hương khí, hắn cảm giác hiện tại đã chết đều đáng giá. Chẳng qua này hạnh phúc cũng không có duy trì bao lâu, thực mau trong phòng mặt xương khói liền tất cả đều tan đi. Tần Tiêm Ngưng đẩy một phen Nghiêm Vân Dương, nhưng cũng không có thúc đẩy. Nàng lại hung hăng mà đẩy đệ nhị hạ, mới đưa này dính nhân tinh cấp đẩy ra. Chờ nàng quay đầu lại, liền thấy phía sau Tần Dũng Minh, Thần Ngọc, Tần Dư An ba người. Bọn họ ba cái sắc mặt xú không được, phản phất dây tiếp theo liền phải bạo khởi giết người. Tần Tiêm Ngưng chạy nhanh rời sang Nghiêm Vân Dương, kia sợ bị bắn thượng một thân huyết bộ dáng, làm Nghiêm Vân Dương cảm giác có chút buồn cười. Bất quá hiện tại còn không đến vui đùa thời điểm, hắn nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm mọi người, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu chi sắc. Chạy nhanh phân phó ngoài cửa cũng không có chúng độc thủ hạ, đem những người này tất cả đều nâng đi ra ngoài. Phản loạn những người đó tất cả đều cấp quan nhập đại lao. Còn có những cái đó tường đầu thảo cũng tất cả đều quan nhập đại lao cách ly mở ra. Giữ lại những người đó, trực tiếp đều nâng tới rồi thái y y thự. Những cái đó ở trong nhà mặt ngủ thái y tất cả đều chào tiến cung tới, suốt đêm nghiên cứu như thế nào phá giải những người này trên người độc. Chờ bọn họ đem bên ngoài người đều lộng xong lúc sau, mới nhớ tới hoàng đế còn nằm ở trên giường đâu. Chờ bọn họ đi qua đi thời điểm, liền phát hiện lão hoàng đế đã sớm không có hơi thở. Một thế hệ đế vương liền như vậy không minh bạch mà đã chết, làm người không khỏi có chút thổ thức. Chẳng qua này lão hoàng đế trên người ngân châm chắc huyệt vị, tổng cảm giác chỗ nào có chút không thích hợp nhi. Còn chưa tới Tần Tiêm Ngưng nhìn kỹ, Thần Ngọc liền đi lên trước, tự mình đem hắn hoàng tổ phụ trên người, duy trì tánh mạng ngân châm cấp rút xuống dưới. Hắn nhìn chính mình hoàng tổ phụ, trên mặt vô bi vô hỉ, là làm người nhìn không thấu biểu tình. Tần Tiêm Ngưng ở một bên nhìn, tổng cảm giác hiện giờ Thần Ngọc có chút dọa người. Hắn là chân chính làm được hỉ nộ không hiện ra sắc. Như vậy Thần Ngọc thật sự là quá mức xa lạ. Chờ những người đó ngân châm rút xong, hắn tự mình đem này đó ngân châm ném vào chậu than nhi. Cấp tiêu. Tần Tiêm Ngưng có chút khó hiểu hỏi, ngươi đem mấy thứ này đều tiêu làm cái gì? Ta tổng cảm giác cái kia lão đại phu hành châm có vấn đề. Thần Ngọc quay đầu, không gợn sóng mà nhìn nàng. Tiêm Ngưng muội muội, bất luận này châm có hay không vấn đề, hoàng tổ phụ đều đã chết, khiến cho những việc này đều đuổi về bụi đất về đất đi. Tần Tiêm Ngưng trong đầu mặt đột nhiên hiện lên một loại khả năng, nàng tức khắc liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mà Thần Ngọc nói xong lời này, lại đi tới góc, đem phi đầu tán phát hôn mê bất tỉnh hoàng hậu cấp ôm lên, từng bước một mà đi ra ngoài. Thần Tiêm Ngưng nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Mà ước chừng 15 phút lúc sau, Quý Thúc đã đi tới. Tiêm Ngưng, Tiên Ninh gia tiểu thư giống như biết không thiếu chuyện này, bất quá nàng khóc la nói là muốn gặp ngươi. Bằng không liền không cung khai, hơn nữa nàng nói, chuyện này nhi không nghe ngươi sẽ hối hận. Hình như là cái gì rất chuyện quan trọng nhi. Sự tình quan ngươi, ta cũng không dám tự mình làm chủ. Ngươi muốn hay không qua đi trông thấy. Thần Tiêm Ngưng rất là kinh ngạc, dùng ngón tay chỉ chính mình. Với ta, cũng rất quan trọng. Vậy đi bái. Không nghe bạch không nghe. Cứ như vậy, hai người cùng nhau đi tới trong phòng giam, nơi này không chỉ có đóng lại Ninh Thư Lan, còn đóng lại Chỉ Nhu quận chúa đám người. Nàng mới vừa đi vào, bên trong liền vang lên hết đợt này đến đợt khác chửi bậy thanh. Mà bên trong thanh âm, liền số Chỉ Nhu quận chúa lớn nhất. Thần Tiêm Ngưng ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi không chết tử tế được, đừng tưởng rằng là ngươi thắng. Ta nói cho ngươi, Vân Dương ca ngươi chính là gặp dịp thì chơi, hắn thích chính là ta, ta muốn đem ngươi đưa đến kỹ viện mặt, làm ngươi ngàn người gối vạn người nếm, xem ngươi còn thông đồng không thông đồng ta người. Ngươi cái tiện nhân. Thần Tiêm Ngưng thấy nàng này giống như điên cuồng bộ dáng, đột nhiên cảm giác chính mình mặt có chút đau, tức khắc liền nhớ tới bị phiến bàn tay chuyện này. Nàng cho rằng chính mình thuộc về cái loại này cực mang thủ, hơn nữa giống loại chuyện này, kia cần thiết đến trả thù trở về nhà, không có khả năng bởi vì nàng trở thành tù nhân, liền tính. Bằng không thật sự quá có hại, cho nên nàng hai ba bước liền đi qua, cầm lấy tay háo nỏ đối với Chỉ Nhu quận chúa xương bả vai chính là một mũi tên. Nàng lại ra mệnh lệnh người đem này nhà tù môn mở ra, đi vào liền vén tay háo tay năm tay mười, không chỉ có đánh Chỉ Nhu quận chúa, còn đánh Tam Hoàng Phi. Loại này trực tiếp động thủ cảm giác thật sự là quá thoải mái. Đương nàng mặt mang tươi cười, từ giam giữ Chỉ Nhu quận chúa cái này trong phòng giam đi ra thời điểm, bên ngoài mặt khác trong phòng giam đột nhiên liền không có thanh âm, có vẻ thập phần yên tĩnh. Thần Tiêm Ngưng vừa lòng gật gật đầu, một đường đi, một đường uy hiếp tở, nhìn ai không vừa mắt liền đi vào đánh một đốn. Dù sao những người này đều là tù nhân, không đánh bạch không đánh. Cứ như vậy, nàng một người liền đem toàn bộ trong phòng giam tù phạm tất cả đều cấp trấn áp ở. Bọn họ vốn dĩ cho rằng này tiểu nha đầu chỉ biết xử ám chiêu. Chương 545 Ninh Thư Lan điên cuồng không nghĩ tới võ công cư nhiên tốt như vậy, hơn nữa trên người trang bị cũng thập phần đầy đủ hết, hiện giờ đã an toàn, còn ở trên người trang tay áo nỏ, cũng không biết trầm không trầm. Chương 317 Tần Tiêm Ngưng cứ như vậy, chậm gì gì mà đi tới giam giữ Ninh Thư Lan nhà tù. Bởi vì nàng đâm thái tử một đao, hành vi phạm tội thật lớn, cho nên cùng Ninh Hạo cùng Ninh Thư Trạch tách ra quan. Nàng chính mình ở một cái nhà tù, này cũng càng phương tiện các nàng hai cái nói chuyện. Tần Tiêm Ngưng nhìn trong một góc mặt, cho dù ở nhà tù ngồi ở rơm rạ thượng, cũng muốn thời khắc bảo trì ưu nhã Ninh Thư Lan. Ta lại đây, ngươi nói đi, đến tột cùng muốn tìm ta nói cái gì? Ninh Thư Lan mỉm cười nói, Tần Tiêm Ngưng, ngươi không hiếu kỳ ta đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy sao? Tần Tiêm Ngưng lắc lắc đầu, không hiếu kỳ. Vậy ngươi có thể không nói sao? Ninh Thư Lan trên mặt mỉm cười cứng đờ, theo sau không quan tâm tiếp tục nói, kỳ thật ta, Nghiêm Vân Dương, Thần Ngọc sắc thật là thanh mai trúc mã, chúng ta từ nhỏ liền ở Nghiêm gia chủ học cùng nhau học tập. Không chỉ có học tập thơ từ ca phú, còn học tập cưỡi ngựa, bán tên trở phòng thần công phu, phụ thân ta cũng chính là Nghiêm lão thái gia đệ tử, cho nên ta mới có thể cùng này đó quý nhân gia hải tử ở bên nhau, đọc sách biết chữ, ta phụ thân vẫn luôn muốn cho ta gả cho có quyền thế người, cho nên ta từ nhỏ vẫn luôn cho rằng sẽ gả cho Nghiêm Vân Dương hoặc là Thần Ngọc. Liên tính là bởi vì ta phụ thân chức quan địa vị, cho nên chỉ có thể làm tiếp, ta đây cũng cam tâm tình nguyện, rốt cuộc bằng vào chúng ta này từ nhỏ trường đến đại tình nghĩa, liên tính là làm tiếp, nhật tử cũng có thể so những người khác hảo quá một ít. Kỳ thật vừa mới bắt đầu đối với gả cho bọn họ hai cái ai, ta đều không sao cả. Chỉ cần có thể hoàn thành phụ thân tâm nguyện, làm ta mẫu thân ở trong nhà mặt nhật tử hào quá một ít, ta liền cam tâm tình nguyện, nhưng khi ta biết được Nghiêm gia chỉ có thể cưới chính thê, không thể nạp tiểu thiếp quý củ, ta liền càng ngày càng chú ý Nghiêm Vân Dương. Khi đó chúng ta cùng nhau nói chuyện trời đất, thường thường hắn còn sẽ dạy ta một ít công phu, vốn tưởng rằng chúng ta hai cái sẽ cứ như vậy cả đời. Nhưng không nghĩ tới trên đường lại ra đường rẽ, thái tử bị hãm hại mưu phản. Nghiêm gia cũng bị liên lụy, nhưng ta phụ thân không biết là đi rồi cái gì phương pháp, cư nhiên thế thân Nghiêm lão thái gia vị trí. Làm ta nhảy trở thành kinh đô nhất chạm tay là bỏng quý nữ. Tuy rằng có rất nhiều vương tôn quý tộc muốn cầu thú ta, nhưng phụ thân đều không có đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy ta hiện giờ tác dụng so trước kia càng thêm đại, là muốn cần thiết trở thành hoàng hậu người, cho nên khiến cho ta tham dự các loại yến hội, cần phải muốn đem những cái đó vương tôn quý tộc tâm tất cả đều chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay, như vậy trở về sau ngôi vị hoàng đế chi tranh thấy rốt cuộc thời điểm, mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, tuy rằng trong lòng ta có hắn, nhưng vì gia tộc chỉ có thể thỏa hiệp. Sau lại ta từ từ phát hiện trong đó không thích hợp nhì, cuối cùng Thần Ngọc cư nhiên bị hoàng đế tiếp trở về, ngươi biết không? ta lúc ấy là có bao nhiêu vui vẻ, ta nhiều hy vọng Nghiêm Vân Dương cũng đi theo cùng nhau trở về, nhưng cũng không có, chỉ có Thần Ngọc một người. Bất quá khi đó ta phụ thân cũng đã nhìn ra tới hoàng đế mục đích, liền vẫn là làm ta cùng Thần Ngọc tiếp xúc, ta lúc ấy cho rằng chính mình tuổi so với hắn hơi chút lớn hơn một chút, hơn nữa hắn nhiều năm như vậy ở bên ngoài bị rất nhiều khổ, ở cái loại này cằn cỗi nơi, sống được thập phần không tốt, cũng không kiến thức quá cái gì đẹp nữ tử, hơn nữa hắn vừa trở về tứ cố vô thân, ngay cả hoàng đế cũng muốn mài giũa hắn tính tình, khiến cho hắn bị rất nhiều ủy khuất, nếu lúc này ta giống như một cứu chúa cứu thế giống nhau xuất hiện, hẳn là thập phần hảo đắn đo, không nghĩ tới hắn cùng trước kia tính cách một trời một vực, cho dù bị người khi dễ, cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy, một mình tìm cái trong một góc mặt khóc thút thít, ngược lại là càng hăng. Hơn nữa hắn luôn là ở trước mặt ta nhắc tới một người. Ninh Thư Lan nói đến nơi này, đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tiêm Ngưng, chính mình nói nhiều như vậy, trước mặt chính là cái thiếu nữ, lại một chút tò mò cảm giác cũng không có. Ngược lại vừa mới bắt đầu thời điểm giống nhau như lúc, chính là cái loại này đạm nhiên cảm giác. Phản phất đã phát sinh hết thệ cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Ngươi muốn biết hắn tổng nhắc tới người kia là ai sao? Tần Tiêm Ngưng không sao cả mà nhún vai, nếu ngươi tưởng lời nói liền nói, cũng không cần vẫn luôn hỏi ta, ta vừa mới đều nói, ta không muốn biết ngươi vì cái gì làm như vậy. Ngươi làm như vậy nguy hại người cũng không phải ta, chẳng qua, ngươi phi làm ta lại đây, nói là có cái gì về chuyện của ta nhi, hơn nữa ta bất quá tới, ngươi liền không thành thật công đạo. Vì phối hợp quan phủ làm việc nhi, ta cũng chỉ có thể lại đây. Ninh Thư Lan nghe thấy lời này, đột nhiên liền đứng lên, đầu tiên là cười ha ha, từ cười đến chính mình không thở nổi, lại bắt đầu tê tâm liệt phế mà hô to, là ngươi thay đổi hết thảy. Hắn hôm nay nói đều là Tiêm Ngưng muội muội. Tiêm Ngưng muội muội, hắn vừa mới bắt đầu bị người khi dễ, bị người tính kế, hắn đều sẽ khóc thút thít mà nhắc tới tên của ngươi. Ta rõ ràng liền ở hắn bên người bồi hắn cư nhiên nói nếu ngươi ở nên có bao nhiêu hảo, nếu ngươi ở nói, liền có thể giúp hắn đánh người xấu hết giận. Nếu ngươi ở nói liền có thể giúp hắn ra chủ ý. Nếu ngươi ở nói liền có thể an ủi hắn. Nếu chuyện này đổi thành là ngươi nói, là tuyệt đối sẽ không bị người tính kế thành công, rõ ràng ta liền ở hắn bên người, rõ ràng ta hiện tại đã có năng lực, rõ ràng ta cũng có thể giúp hắn ra chủ ý. Vì cái gì cố tình phải nhắc nhở ngươi đâu? Ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông nông hộ chi nữ mà thôi, dựa vào cái gì làm hoàng thái tôn đối với ngươi nhớ mãi không quên? Kia chính là hoàng thái tôn, tương lai là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Sau lại hắn dần dần trở nên càng thêm lạnh nhạt lên. Đây đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi, ta kia trận nhi vẫn luôn suy nghĩ ngươi đến tột cùng là cái dạng gì nữa từ đâu. Không nghĩ tới chờ ngươi thật sự lại đây lúc sau cũng bất quá như thế sao, ở trên đường gặp được người khi dễ, cũng chỉ sẽ chơi một ít thủ đoạn, cuối cùng vẫn là muốn hoàng thái tôn ở sau lưng giúp ngươi xử lý rất sở hữu không có hảo ý người. Thần Tiêm Ngưng, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đã được đến hoàng thái tôn ái, lại cùng ta Nghiêm gia ca ca đính hôn? Ta không cam lòng. Tần Tiêm Ngưng nhìn nàng phi đầu tán phát, trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng bộ dáng. Hiện giờ là cách một cái cửa lao, nếu không có cái này cửa lao, Ninh Thư Lan sợ là sẽ lao tới cùng nàng đồng quy vu tận đi. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt hết thảy có chút trào phúng, một cái cao môn quý nữ, cư nhiên biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Khả năng bất luận là cái dạng gì người, chỉ cần đi theo hoàng cung có quan hệ, liền sẽ trở nên điên cuồng đi. Nàng có chút trào phúng cười cười. Ninh Thư Lan càng thêm phẫn nộ mà bắt đầu gõ nhà tù môn. Chương 546 bí mật bị phát hiện 3. Ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ là đang cười ta sao? Ta hiện giờ thành cái dạng này, ngươi hẳn là thập phần vừa lòng đi. Thần Tiêm Ngưng, vừa lòng ta có cái gì vừa lòng? Ngươi trở thành hiện tại cái dạng này, thật là bởi vì ta sao? Là ta làm ngươi ở mấy nam nhân chi gian mơ hồ không chừng sao? Là ta cho ngươi đi hành thích thái tử sao? Là ta làm ngươi mưu phản sao? Là ta làm ngươi từ một cái thuộc nữ biến thành hiện tại bà điên sao? Không phải. Sở hữu hết thảy đều là chính ngươi lòng tự trọng quấy phá, đều là ngươi hư vinh tâm quấy phá, ngươi muốn cho tất cả mọi người lấy ngươi vì trung tâm, muốn cho tất cả mọi người vây quanh ngươi chuyển, ở trong nhà mặt thời điểm, đối với ngươi phụ thân là như thế, ra tới lúc sau, đối Thần Ngọc bọn họ cũng là như thế, ngươi nói vẫn luôn đều không có sai, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông hộ chi nữ. Không có gì là có thể cùng ngươi so, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là chịu vạn chúng chú mục, ở mọi người vây quanh hạ đi tới, khi đó ngươi xác thật là thập phần tự tin, quang mang vạn trượng. Ta lúc ấy liền tưởng, nguyên lai kinh đô bên trong tiểu thư khuê các là như thế bộ dáng, ta tuy rằng đi theo Nghiêm đại phu nhân học mấy ngày lễ nghi, nhưng ta kỳ thật liền các ngươi một nửa nhi đều làm không được, ta cũng cảm thấy chính mình kỳ thật không có gì, kinh đô bên trong nữ tử từ nhỏ liền đã chịu thực tốt giáo dục, cầm kỳ thư họa, cắm hoa, phẩm trà, mọi thứ tinh thông. Nhưng ta kỳ thật giống nhau đều sẽ không, Ninh Thư Lan, ngươi không cần phải cùng ta so. Chúng ta hai cái vị trí hoàn cảnh không giống nhau, ta tự sinh ra khởi, duy nhất mục tiêu chính là thế nào có thể nhiều kiếm một ít tiền, như thế nào có thể đạt được càng tốt sinh hoạt. Chờ chạy nạn thời điểm, liền nghĩ như thế nào có thể tại đây loạn thế bên trong sống sót, mà ngươi mỗi ngày tưởng chính là như thế nào có thể quá thượng một người dưới vạn người phía trên sinh hoạt. Ninh Thư Lan không nghĩ tới chính mình coi là địch nhân Tần Tiêm Ngưng, khả năng ở mỗi một cái thời khắc cũng ở hâm mộ nàng. Nàng tức khắc liền một mông ngồi ở trên mặt đất, một chút hình tượng cũng không màng mà liền bắt đầu gào khóc lên. Nàng cứ như vậy khóc hồi lâu thời gian, Tần Tiêm Ngưng lặng lặng ở bên cạnh nhìn. Chờ nàng khóc đủ rồi, lại hồn hển một chút bật cười, "Tần Tiêm Ngưng, ngươi thật đúng là lợi hại. Ta hận ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem ngươi trở thành giả tưởng địch, không nghĩ tới giam ba câu, khiến cho ta nhiều năm như vậy nỗ lực biến thành một cái chê cười. Bất quá ta xác thật là có một cái về chuyện của ngươi muốn nói, phía trước nghĩ làm ngươi đem chúng ta cả nhà đều cứu ra đi, hiện giờ ta chỉ nghĩ dùng bí mật này đến lượt ta mẫu thân tánh mạng." Nàng là cái số khổ người, đối chuyện này nhi cũng không quá rõ ràng. Tần Tiêm Ngưng cảm giác Ninh Thư Lan hình như là đầu óc xảy ra vấn đề,
như thế nào lại khóc lại cười, hiện giờ lại chính mình thả chạy mẫu thân của nàng, này chỉ do có chút thiên phương giả đảm. Bất quá nếu là có chút tò mò, đến tột cùng là cái gì bí mật có thể làm nàng như thế chắc chắn, chính mình sẽ đồng ý. Linh Thư Lan nhìn ra nàng nghi hoặc, đối với nàng ngéo một cái tay, ngươi ly ta tới gần một chút, làm thủ hạ của ngươi tất cả đều thối lui đến 100 mét ở ngoài. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn cho người khác biết bí mật này. Tần Tiêm Ngưng nhìn nàng chắc chắn ánh mắt nhi, đột nhiên như mê mội giống nhau, không màng hạ nhân ngăn trở, bình lui bốn phía người, đi tới phía trước. Nàng đi đến nhà tù cửa, thử tính mà đem lỗ thai dán đi lên, trên mặt đạm nhiên thần sắc tức khắc liền không còn sót lại chút gì, đảo mắt biến thành hoảng sợ. Bất quá thực mau nàng liền điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Tuy rằng bên cạnh nhi những người đó cũng không có nhìn đến nàng thần sắc thượng biến hóa, nhưng ly nàng tương đối gần Linh Thư Lan đem này biến hóa thu hết đáy mắt. Linh Thư Lan có chút hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, nhưng nghĩ tới cái gì, lại thập phần kiên định mà đi lên trước uy hiếp tờ, ngươi biết không? Khi ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem những cái đó quý nữ cùng quý phụ nhân một đám trống rông biến đi thời điểm, ta nội tâm là có bao nhiêu mà sợ hay sao? Ta lúc ấy thật sự hận không thể chính mình trong cơ thể giải dược mất đi hiệu lực, liền như vậy chết ngất qua đi, nhưng cái này giải dược là thập hoàng tử tự mình xứng, hắn nhiều năm như vậy liền chính mình bệnh kín đều có thể chữa khỏi, này giải mê dược càng là nhất tuyệt. Cho nên các ngươi dược cũng không có mê chúng ta, ngược lại là làm ta thấy ngươi sử dụng yêu pháp toàn quá trình. Tần Tiêm Ngưng trong lòng thầm mắng chính mình, thật sự là sơ suất quá, cư nhiên tính lậu như vậy cái cá lọt lưới. Chắc không được tiếng ồn nào như vậy đại, sở hữu quý nữ đều tỉnh, nàng lại không có tỉnh. Còn có nàng ở kia ngầm phòng tối bên trong, tỉnh lại thời điểm, đầy mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Hơn nữa càng quái, như thế nào cũng không cho chính mình qua đi, dẫn tới sai mất đào tẩu thời cơ. Vốn đang ở trong lòng phun tảo vì cái gì tới rồi hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, mãn đầu góc vẫn là tỉnh tỉnh ái ái. Hiện giờ xem ra là chính mình gần nhất thật sự quá thuận, cho nên mới xem lậu. Nàng nhưng thật ra có chút bội phục khởi Linh Thư Lan, nếu là chính mình nhìn đến một người khác có thể chống giống làm người biến mất, kia chỉ định là sợ hãi hỏng rồi. Nay không phải ăn người yêu tinh, chính là ăn người quỷ quái. Không nghĩ tới Linh Thư Lan cư nhiên còn có thể cùng nàng cãi cọ. Nàng trong đầu đã tưởng hảo như thế nào giết người diệt khẩu, nhưng này Linh Thư Lan nếu đột nhiên đã chết nói, khả năng sẽ có chút không hảo công đạo. Vì thế nàng cũng chỉ có thể bắt đầu giả bộ hồ đồ. Linh tiểu thư, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu nha? Ngươi có phải hay không mê dược không nhiều, cho nên sinh ra ảo giác? Có thể chống rông đem người cấp biến không? Loại này cách nói ta còn là lần đầu tiên nghe thấy, nếu ta thật sự có như vậy năng lực nói, vì cái gì còn muốn cùng nhau lại đây mạo hiểm đâu? Đem ta chính mình biến không có không phải được rồi? Linh tiểu thư, nếu ngươi tưởng lấy này áp chế ta nói, vậy ngươi chính là đánh sai bản tính. Chương 318. Ngươi lại có thể đem loại này lời nói đến bên ngoài tùy ý nói đi, ta cũng không tin thật sự sẽ có người tin tưởng ngươi như vậy một cái phản loạn người lời nói. Linh Thư Lan chảo phúng mà cười cười, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Không có quan hệ, ta cũng không cần ngươi thừa nhận. Vừa mới ngươi phản ứng đã nói cho ta, chuyện này nhi chính là thật sự bất luận ngươi đến tuột cùng là người là yêu hoặc là có cái gì thần lực, ta đều mặc kệ, làm ngươi cứu mẫu thân của ta. Ta tuyệt đối sẽ đem tin tức này đưa tới trong quan tài mặt đi. Trừ bỏ ta, sẽ không có bất luận kẻ nào biết ngươi bí mật này. Bất quá ngươi vẫn là như bây giờ thái độ, ta đây liền phải hảo hảo suy xét một chút. Rốt cuộc Tần tiểu thư trên người bí mật hẳn là không ngừng này đó, ngươi hảo hảo ngẫm lại, vì cái gì có rất nhiều kỳ quái đồ vật đều là ngươi phát minh, bất luận là nông dùng vẫn là quân đội dùng. Còn có ngươi ông ngoại phát hiện những cái đó kỳ quái hạt giống. Cho dù ngươi luôn là nói vài thứ kia là ở một quyển tạp thư thượng thấy, kia vì cái gì kia bổn nhi tạp thư chỉ có ngươi xem qua. Chương 547 thần ngọc tính kế cũng không có những người khác gặp qua sách này. Ta chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá mức tâm địa thiện lương. Cư nhiên vì một ít tiền dân, liền đem chính mình bí mật cấp bại lộ. Còn có những cái đó quý nữ, các nàng ở sau lưng là như thế nào nói ngươi, ngươi sẽ không không biết, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không tiếc bại lộ chính mình bí mật, cũng muốn đem các nàng cứu ra đi. Hơn nữa ngươi nói cũng đúng, ta hiện tại nói ra đi có lẽ sẽ không có người tin tưởng. Nhưng hoàng thất đâu? Ngươi biết đến. Trong hoàng thất người bệnh đa nghi nặng nhất. Nếu ta đem tin tức này nói cho thái tử nói cho thần ngọc đâu, bọn họ hiện tại có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng lại quá 5 năm, lại quá 10 năm, chờ bọn họ lên làm hoàng đế, ngồi ổn ngôi vị hoàng đế không hề yêu cầu các ngươi thời điểm, có thể hay không ở đêm khuya thời điểm nhớ tới ta nói những lời này đâu, ta cũng không cần làm cho bọn họ hiện tại đi tin tưởng. Chỉ cần ở bọn họ trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống, ta tin tưởng cái này hạt giống sớm muộn gì sẽ nảy mầm, bọn họ hoàng gia đời đời đều là một cái bộ dáng, tất cả đều là lẫn nhau nghi kỵ đến từ sát phụ sát tử. Huynh đệ đều lẫn nhau tàn sát. Mà ngươi chẳng qua là một cái đại thần nữ nhi, kia không phải cũng là muốn giết liền sát. Tần Tiêm Ngưng gắt gao mà nhìn thẳng Linh Thư Lan đôi mắt, giấu ở tay áo chung tay chặt chẽ nắm thành một cái nắm tay. Nàng biết Linh Thư Lan nói được không có sai, kia lão hoàng đế ở tuổi trẻ thời điểm, làm sao không phải một cái chiêu hiền đãi sĩ hảo hoàng đế, hiện giờ không cũng thành có một chút nhi hoài nghi liền lạm sát kẻ vô tội hôn quân. Còn có này thái tử, cha mẹ nàng huynh đệ tất cả đều là một cái dạng, ai cũng không thể bảo đảm này thái tử chờ ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau sẽ không tá ma giết lửa. Linh Thư Lan cứ như vậy nhìn thẳng Tần Tiêm Ngưng đôi mắt, lại bỏ thêm một phen hỏa. Ngươi cho rằng hiện giờ thần ngọc vẫn là ngươi phía trước nhận thức cái kia thần ngọc sao? Kỳ thật lao hoàng đế tới rồi hiện giờ bộ dáng cũng có hắn bút tích, thập hoàng tử ở đan dược bên trong đầu độc, bị thần ngọc phát hiện, hắn lúc ấy hoàn toàn có thể ngăn lại thập hoàng tử tiếp tục đầu độc, cũng có thể đem thập hoàng tử cấp vạch trần ra tới, sau đó toàn lực cứu trợ hoàng đế, nhưng hắn cũng không có làm. Như vậy, chỉ là dùng cái này nhược điểm, vẫn luôn đắn đo thập hoàng tử. Hắn kỳ thật có thể chữa khỏi hoàng đế thủ đoạn, chẳng qua nhiều năm như vậy vẫn luôn kéo vô dụng thôi. Ngươi cảm thấy thập hoàng tử vì cái gì sẽ đột nhiên nổi điên, đã hướng thái tử cái kia bộ vị? Còn có cái kia giết chết tam hoàng tử lão vương, chính là người của hắn, vốn di thập hoàng tử chỉ là tưởng cấp này đó đại thần tiếp theo chút mê dược mà thôi, sao lại vì cái gì đổi thành một loại độc dược?
Ngươi đầu như vậy thông minh, hẳn là có thể hiểu ta ý tứ.
Bất quá là trước tiên đã biết, các ngươi đã có phòng hoạn tin tức thôi, chúng ta đều sống ở hắn trong kế hoạch.
Bất quá đều là quân cờ mà thôi.
Tần Tiêm Ngưng nghe thấy lời này, trong lòng tức khắc nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hôm nay này các nàng hai cái qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp nhau. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là có dấu vết để lại. Liên tỷ như hắn nhìn chính mình phụ thân bị đá thương thời điểm, kia lạnh nhạt biểu tình. Biết được hắn cũng không phải lão hoàng đế đệ nhất lựa chọn, kia hiểu rõ biểu tình, đông cung phòng hộ như vậy nghiêm ngặt, lại nhẹ nhàng mà liền đem hắn bắt lên. Hắn phảng phất thái nhìn người khác sự tình. Liên như vậy lạnh lùng mà, đặt mình trong hậu thế ngoại, sở hữu sự tình giống như đều bị hắn nhìn thấu giống nhau. Nhưng có một chút phi thường kỳ quái, chính là hắn giống như tại bức bách mọi người tiến hành lựa chọn, vô luận là hoàng đế vẫn là thái tử, cũng hoặc là những cái đó đại thần cùng các nàng.
Không sai,
là tại bức bách mọi người lựa chọn, ở hắn cùng thái tử đồng thời đã chịu uy hiếp ở thời điểm, đến tột cùng những người này sẽ lựa chọn ai? Lại đột nhiên nhớ tới, lúc ấy chính mình, Tần Dư An, Nghiêm Vân Dương, Quý Thúc làm người phấn đấu quên mình chạy hướng hắn thời điểm, hắn liền như vậy ngốc tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên mặt còn treo một loại thoải mái biểu tình. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ thần ngọc rời đi các nàng gần ấy năm, hẳn là bị không ít ủy khuất cùng tra tấn.
Linh Thư Lan nhìn nàng này như suy tư gì bộ dáng, buổi tối cười càng lúc càng lớn.
Nếu ta đem tin tức này nói cho hắn đâu?
Thần Tiêm Ngưng đột nhiên liền cười ra tiếng tới, ta rất không hiểu ngươi.
Nếu sở hữu sự tình ngươi đều đoán được, kia vì cái gì còn phải đi đến này một bước đâu?
Chính là vì đánh cuộc một keo, muốn tới cuối cùng người có thể hay không là Văn Tuyên, kỳ thật nếu những việc này đều là thần ngọc làm, ta ngược lại cảm giác được may mắn.
Linh Thư Lan nghi hoặc, may mắn cái gì? Chẳng lẽ không nên cảm thấy hắn thật sự là thật là đáng sợ sao?
Nếu ta không phải đoán được này đó, có lẽ liền sẽ không theo Văn Tuyên hợp tác rốt cuộc giống hắn như vậy máu lạnh người, liền chính mình người nhà tánh mạng đều không màng, đến thời khắc mấu chốt sao có thể bận tâm ta.
Lúc này đến phiên Tần Tiêm Ngưng cười ha ha, ta may mắn chính là, hắn rốt cuộc trưởng thành, rốt cuộc học xong ta phía trước đối phó những cái đó vô lương thân thích tinh túy.
Cũng coi như là xuất sư.
Đúng rồi.
Ngươi hẳn là điều tra quá ta đi.
Ta kỳ thật cũng là cái loại này không bận tâm người nhà tánh mạng, ta cũng là nương những người khác tay, đem ta những cái đó ghê tởm thân thích tất cả đều cấp lộng chết.
Nếu ngươi muốn nói cho hắn nói, vậy đi thôi.
Con người của ta cả đời này đều không muốn chịu người uy hiếp tờ.
Nói xong lời này nàng duỗi tay vỗ vỗ Ninh Thư Lan bả vai, xoay người liền rời đi, chút nào không để ý tới Ninh Thư Lan ở phía sau chửi ầm lên.
Chờ nàng đi tới nhà tù bên ngoài, thật sâu mà hít một hơi, ngẩng đầu nhìn phía không trung.
Phía sau cư nhiên đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng bước nhanh trở về đi, chờ rốt cuộc đi tới một cái góc không người, nâng lên chính mình tay phải, mặt trên thình lình xuất hiện một cái mạo từ từ lục quang ngân châm.
Nàng phi thường may mắn, Ninh Thư Lan ở vào táo bạo giai đoạn, vừa mới bị chụp bả vai thời điểm, cũng không có cảm giác được kia rất nhỏ đau đớn.
Chỉ là chờ độc phát thời điểm sẽ có chút phiền phức.
Rốt cuộc nàng là duy nhất một cái ở Ninh Thư Lan trước khi chết thấy nàng người.
Nàng nghĩ vậy nhi, chạy nhanh đem này độc châm một lần nữa thu hồi trong không gian mặt, đây là phía trước nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nghiên cứu.
Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật sự phái thượng công dụng.
Nàng cần thiết chạy nhanh cùng phụ mẫu của chính mình hội hợp, đem Ninh Thư Lan sự tình nói một lần.
Cần thiết phải đối kế tiếp khả năng phát sinh sự tình làm một cái dự án.
Hơn nữa đem phía trước cùng không gian tương quan sự tình đều phải lại cẩn thận kiểm tra hoàn thiện một chút.
Nàng vội vã mà trở về đi, nhưng cũng không có chú ý, chờ nàng rời khỏi sau, giam giữ Ninh Thư Lan cái kia nhà tù, bên cạnh nhi một cái bí ẩn chỗ ngập chỗ, đi ra hai người.
Mà hai người kia rõ ràng đem vừa mới Tần Tiêm Ngưng hai người nói đều nghe xong qua đi.
Bọn họ hai cái trên mặt thần sắc, làm người có chút đoán không ra đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.
Hai người kia nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng đạt thành nhất trí.
Chương 548 Tần Tiêm Ngưng đột nhiên hỏng mất. Tần Tiêm Ngưng vội vàng vàng mà tìm được rồi chính mình phụ thân.
Tần Dũng Minh nhìn chính mình nữ nhi, có chút trắng bệnh sắc mặt, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, bởi vì trên người chúng độc, lại còn có bị thương, cả người không có sức lực, mới vừa dãy rủa một chút, liền lại ngã hồi ở trên giường.
Tần Dư An quay đầu thấy Tần Tiêm Ngưng sắc mặt cũng hoảng sợ, muội muội, ngươi này đến tột cùng là làm sao vậy?
Không phải nói cái kia gọi là gì Ninh Thư Lan thế nào cũng phải muốn gặp ngươi một mặt sao?
Chẳng lẽ nàng nói gì đó khó nghe nói?
Vẫn là gặp cái gì việc khó nhi, ngươi không phải là bởi vì lo lắng phụ thân mới như vậy đi, vừa mới đã có thái y lại đây, nói là loại này độc, tuy rằng thực thương thân thể, nhưng chỉ cần kịp thời giải rớt, liền không có gì chuyện này.
Hơn nữa vừa lúc hắn liền sẽ giải loại này độc, chẳng qua có một cái thuốc dẫn, thập phần quý báu, nghe nói ở một cái gì độc trong cốc mặt mới có.
Nơi đó thập phần nguy hiểm, chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng.
Hoàng thái tôn vừa lúc có này vị thuốc dẫn,
vốn là phía trước muốn cấp hoàng đế chữa bệnh, hiện giờ hoàng đế đã chết, trời xui đất khiến mà dùng ở chúng ta trên người, phụ thân trên người khác thường, cũng đều là một ít bị thương ngoài ra.
Ngươi thật cũng không cần lo lắng, mẫu thân cùng đại ca chỗ đó cũng đã có người lại đây báo bình an.
Tần Dư An lại nhảy nói, làm Tần Tiêm Ngưng nôn nóng tâm, hơi chút tiến ổn xuống dưới.
Nàng miễn cưỡng mà bài trừ tới một cái tươi cười.
Nhị ca, ta có chút đói bụng,
ngươi có thể hay không đi trong phòng bếp giúp ta tìm điểm nhị ăn?
Người khác đi, ta có chút không yên tâm, ta lo lắng vạn nhất lại có thập hoàng tử bên kia dư nghiệt hạ độc.
Tần Dư An thấy chính mình muội muội trên mặt có cười bộ dáng, tức khắc liền vui vẻ ra mặt đáp ứng rồi hảo.
Ngươi cứ yên tâm đi,
nhị ca nhất định cho ngươi làm ra ăn ngon nhất đồ ăn, ta cho ngươi đồ ăn hộ giá,
tuyệt đối làm nó một chút độc cũng hạ không đi vào.
Tần Tiêm Ngưng nhìn chính mình nhị ca như thế bộ dáng, trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị nhi.
Nàng đã thói quen có đại ca, nhị ca sinh hoạt, nếu bọn họ biết chính mình cùng cha mẹ cũng không phải nguyên chủ, kia còn sẽ như vậy đối nàng hảo sao?
Bọn họ một nhà này xem như cái gì?
Đây là một đám cô hồn dã quỷ, chiếm lĩnh người khác thân thể, thưởng thụ người khác thiên luân chi nhạc. Nàng đều thậm chí có chút hoài nghi, ông trời an bài lần này xuyên qua, đến tột cùng là vì cái gì? Bọn họ đã đến nhiễu loạn bình thường quỹ đạo, có phải hay không về sau liền đem không có kết cục tốt? Nàng nhìn chính mình nhị ca nhảy nhót rời đi bóng dáng, trong lòng cái loại này chua xót, tới đỉnh núi. Nàng cương chống đi tới cửa, đem cửa phòng đóng lại, sau đó liền bổ nhào vào chính mình phụ thân trên người, nhỏ giọng nức nở. Lần này nhưng cấp Tần Dũng Minh sợ hãi, bọn họ từ đi tới thế giới này, bởi vì một cái lung tung rối loạn quy củ, chính mình bảo bối nữ nhi đã thật lâu không có cùng chính mình như thế thân cận. Hơn nữa nhìn nữ nhi như thế bị khuất mà khóc thút thít, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu mà khó chịu, bảo bối khuê nữ. Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nói chuyện nha, có phải hay không có ai khi dễ ngươi? Nói cho cha đi giúp ngươi đánh hắn. Ngươi mau ngừng khóc. Khóc đến cha đau lòng. Thần Tiêm ngưng nhỏ giọng nước nở nói, ba. Ta hết thảy đều làm tạm. Ta làm tạm. Tần Dũng Minh vừa nghe cái này quen thuộc lại xa lạ ba, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hắn tuy rằng thực sốt ruột, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể lặng lặng mà vô nữ nhi phía sau lưng. Nhỏ giọng trấn an. Không có việc gì. Bất luận cái gì chuyện này làm tạm đều không có sự ngươi còn có ta, còn có ngươi nương. Ngươi không phải sợ. Chúng ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn, bất luận ngươi làm cái gì, đều không có sự. Tần Tiêm Ngưng cũng không biết chính mình làm sao vậy, cư nhiên khóc lên, hơn nữa nàng cha càng an ủi càng muốn khóc. Rõ ràng trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm trí cũng so với phía trước thành thục rất nhiều, như thế nào còn có thể gặp được điểm này chuyện này liền khóc đâu. Nàng hung hăng mà hít sâu mấy hơi thở, áp chế chính mình cảm xúc, ghé vào Tần Dũng Minh bên hai, thập phần nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi giảng thuật một chút. Tần Dũng Minh trong lòng cả kinh, sau đó lập tức liền trở nên bình tĩnh. Hắn đau lòng mà sờ sờ chính mình bảo bối nữ nhi đầu, ngươi làm được không có sai. Yên tâm đi, kế tiếp sự tình giao cho cha, chỉ định cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Liên điểm này nhi chuyện này, xem cho ngươi khóc, không đáng. Chương 319. Ngươi trước lên lau lau nước mắt, bằng không trong chốc lát, ngươi nhị ca trở về, thấy ngươi lớn như vậy, còn ở cha trong lòng ngực mặt khóc nhẹ. Sợ là muốn chê cười ngươi đâu. Tần Tiêm Ngưng cũng cảm thấy có chút không đáng giá, giết liền giết, cho dù cha được trên người nàng, chẳng lẽ thái tử cùng thần ngọc sẽ vì một cái Ninh Thư Lan xử trí các nàng không thành? Liên tính Ninh Thư Lan thật sự đem chuyện này cùng những người khác nói, kia đến lúc đó liền nói một cái sát một cái, dù sao hiện tại chính mình có lựu đạn, lại còn có thể sử dụng di động tra ra càng nhiều vũ khí chế tác phương pháp. Nếu thật sự đem nàng lộng tức giận, phản này hoàng đế lại có gì phương? Đến lúc đó nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nghĩ vậy nàng lau khô chính mình nước mắt, có chút ngượng ngùng mà ngồi dậy tới. Chờ nàng bình phục hảo tâm tự, Tần Dũng Minh liền từ ngoài cửa kêu vào được chính mình tâm phúc. Thần Tiêm Ngưng nghe hắn một đốn an bài, càng thêm mà cảm thấy chính mình vừa mới khóc kia đốn nhi không đáng. Chờ Tần Dư An trở về lúc sau, thấy Tần Tiêm Ngưng đôi mắt hồng hồng bộ dáng, cả người lửa giận đều phải vọt tới đầu môn nhi. Thập phần lo lắng mà liền chạy qua đi, bắt đầu các loại hỏi han ân cần, thậm chí đối chính mình phụ thân đều có chút sinh khí. Cha, ngươi nhìn xem ngươi, như vậy đua làm cái gì? Đem chính mình cấp làm thành cái dạng này, đều đem ta muội đau lòng rơi lệ. Ngươi có phải hay không ở ta sau khi đi kêu đau? Ngươi phía trước không phải dạy dỗ quá ta, nam tử hán đại trợ phu, không thể kêu đau này bao lớn điểm nhi thương nha. Thực mau thì tốt rồi. Nếu muội muội khóc ra cái tốt xấu tới, nhìn xem mẫu thân như thế nào thu thập ngươi. Đại ca cũng sẽ dặn dạy ngươi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Tần Dũng Minh thật là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn dùng chính mình còn xem như nhanh nhẹn tay, bắt đầu ở trên giường sờ tới sờ lui. Ngươi tiểu tử này, nói cái này kêu cái gì thí lời nói? Có muội muội cứ như vậy đối lão tử, ngươi xem lão tử không đánh chết ngươi. Tần Dư An đối với hắn rầu rầu chính mình ông, còn thập phần khiêu khích ở chính mình trên mông đánh một chút. Tới nha tới nha. Cha, ngươi hôm nay nếu có thể lên đánh ta, ta tính ngươi là điều hảo hán ngươi mau không cần thiên. Uổng phí sức lực. Nơi này lại không phải quân doanh, nơi này cũng không phải nhà chúng ta, đây là hoàng cung tiên viện nhi. Trên giường nào còn có cái gì đâu nha, phía trước ngươi không có gì chuyện này, liền nghĩ tấu ta, ngươi hiện tại khởi không tới giường, còn không thể làm ta nói hai câu. Chương 549 Linh Thư Lan đã chết Tần Dũng Minh cả giận, tiểu tử ngươi còn rất mang thủ ta bảo bối khuê nữ. Mau giúp cha đánh hắn một đốn, cho ngươi cha xả xả giận. Tần Dư An nghịch ngậm mà thẻ lưỡi, sau đó đi tới Tần Tiêm Ngưng bên người, ôm nàng bả vai. Ta muội muội tự nhiên là hướng về của ta, nàng mới liên tiếp đánh ta. Tần Tiêm Ngưng nhìn này hai người đấu võ mồm bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Tần Dư An nhìn muội muội cười, càng thêm khoe khoang lên. Nhìn xem, ta sẽ chỉ làm muội muội cười, ngươi sẽ chỉ làm muội muội khóc. Tần Tiêm Ngưng tức giận mà dùng khuỷu tay dối hắn một chút, Tần Dư An lập tức che lại chính mình sương sườn, một bộ thập phần bị thương bộ dáng. Ai ra? Muội muội quả nhiên càng thích cha. Thế nhưng thật đến động thủ đánh ta, đau quá nha. Tần Tiêm Ngưng chính mình dùng sức lực thật sự quá lớn, cho nên đem nàng nhị ca thật sự cấp dối bị thương, chạy nhanh khẩn trương chạy tới xem xét, không nghĩ tới chờ nàng vừa qua khỏi đi, nghĩ tỉ mỉ xem xét thời điểm, Tần Dư An liền lập tức đem tay bung ra, cười nói, ha ha, ta là lừa gạt ngươi. Tần Tiêm Ngưng phản xạ có điều kiện nâng lên chính mình tay, liền phải đánh qua đi. Tần Dư An một cái lắc mình liền trốn đến một bên, đánh không, đánh không. Có năng lực ngươi tới truy ta nha. Nhìn xem công phu của ngươi có hay không tiến bộ. Tần Tiêm Ngưng tức giận đến liền phải đuổi theo đi, nhưng không nghĩ tới đúng lúc này, đột nhiên chạy vào một sĩ binh, ở Tần Dũng Minh bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Tần Dũng Minh trên mặt tức khắc hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn có chút không thể tin tưởng nói, ngươi nói chính là thật sự, Ninh Thư Lan ở trong phòng giam ám sát Hoàng Thái Tôn, sau đó bị Nghiêm Vân Dương cấp giết. Hơn nữa không chỉ có giết, ngay cả thi thể đều một phen hỏa cấp thiêu. Ngươi xác định đây là thật sự? Kia binh lính gật gật đầu, xác thật là thật sự. Hơn nữa giống như liền ở tiểu thư mới ra nhà tù không lâu, Ninh Thư Lan liền đã chết. Hơn nữa theo trông coi nhà tù những người đó nói, Hoàng Thái Tôn cùng Nghiêm tiểu tướng quân đi vào thời gian,
so tiểu thư đi vào thời gian còn muốn sớm một ít. Thần Tiêm Ngưng nghe thấy lời này, tức khắc liền ngốc lăng ở tại chỗ. Sau đó nhanh chóng đẩy ra Tần Dư An, chạy đi ra ngoài. Tần Dư An có chút không hiểu mà hô, "Tiểu muội, ngươi đây là muốn đi đâu? Không ăn cái gì sao?" Tần Dũng Minh nhìn chính mình nữ nhi rời đi bóng dáng, sốt ruột muốn chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng đương hắn liều mạng đi xuống hoạt động thời điểm, lại bởi vì cả người vô lực, một chút liền từ trên giường quăng ngã đi xuống. Sợ tới mức cái kia binh lính cùng Tần Dư An, nhanh chóng chạy tới đêm này phải về tới rồi trên giường. Tần Dũng Minh vỗ vỗ Tần Dư An bả vai nói, "Mau, đuổi theo ngươi muội muội, muốn cho nàng làm việc ngốc nhi, nói cho nàng, hết thảy đều có quay lại đường sống, làm hắn chạy nhanh trở về, sở hữu sự tình đều giao cho ta, ta sẽ giải quyết." Tần Dư An tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là thập phần nghe lời mà đuổi theo ra đi, chẳng qua hắn không nghĩ tới chính mình muội muội khinh công cư nhiên trở nên như thế hảo, như vậy trong chốc lát, liền nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Mà bên này Tần Tiêm Ngưng chính nhanh chóng mà chạy tới nhà tù, chờ hắn đến thời điểm, vừa lúc thấy những người đó nâng ra tới một cái cháy đen thi thể. Mà người này đúng là Ninh Tư Lan. Nàng lại hỏi bên cạnh người hay không gặp qua Hoàng Thái Tôn cùng Nghiêm Vân Dương. Bên cạnh Nhi đột nhiên cười chạy tới một người, là Tần tiểu thư nha. Nghiêm công tử đã sớm biết ngươi sẽ qua tới. Trước tiên làm ta nói cho ngài, nếu muốn tìm hắn, liền đi đỉnh giữa hồ. Hắn sợ ngài không biết vị trí, còn dặn dò ta nhất định phải tự mình mang ngài qua đi đâu, thật là chi kỳ đâu. Tần Tiêm Ngưng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, không có chút nào chi kỳ cảm giác. Chờ nàng vội vã mà đi qua đi, liền phát hiện đỉnh giữa hồ nội chỉ có Nghiêm Vân Dương một người. Hơn nữa bên cạnh Nhi còn phái rất nhiều thị vệ trông coi, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tần Tiêm Ngưng bước nhanh mà đi qua, trong tay cầm từ không gian lấy ra chủy thủ. Vừa lúc tay áo to rộng, đem cái kia chủy thủ chặn. Chẳng qua nàng hiện giờ đã rối loạn đầu trận tuyến, cũng không biết hắn bởi vì đi được thật sự quá nhanh, quần áo tay áo bị gió thổi dính sát vào ở trên người, mà tay áo thượng vải dệt cũng là như thế, đem chủy thủ hình dáng cấp hiện ra. Nghiêm Vân Dương nhìn kia chủy thủ hình dáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, trên mặt mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Người đã đến rồi. Như thế nào đôi mắt hồng hồng, vừa mới là đã khóc, là ai khi dễ ngươi, vẫn là ai làm ngươi cảm giác được bị khuất? Cùng ta nói, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Tần Tiêm Ngưng gắt gao nắm lấy chủy thủ, nỗ lực cong cong khóe miệng, làm chính mình cười đến không phải như vậy giả. Không ai khi dễ ta, chính là lo lắng cha ta bệnh tình đúng rồi. Ninh Thư Lan nàng đến tột cùng là làm sao vậy? Như thế nào ta mới ra tới nàng liền đã chết? Các ngươi hai cái vẫn luôn ở bên trong, như thế nào không cùng ta nói đi? Nghiêm Vân Dương mỉm cười, từng bước một tới gần, nhưng Tần Tiêm Ngưng lại từng bước lui về phía sau. Cuối cùng liền tính Nghiêm Vân Dương làm ra cái loại này ủy khuất ba ba, lệnh nhân tâm đau biểu tình, cũng chút nào vô pháp làm Tần Tiêm Ngưng dừng lại chính mình lui về phía sau bước chân. Ngươi đừng tới đây, ngươi còn không có hồi ta lời nói đâu, đến tột cùng qua đi làm cái gì? Là cảm thấy không tin ta, cho nên mới qua đi nghe lén. Nghiêm Vân Dương đối với Tần Tiêm Ngưng phòng bị có chút bất đắc dĩ, ngươi khoảng cách ta xa như vậy, ta như thế nào nói cho ngươi nha? Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ bên cạnh Nhi những cái đó thị vệ đều nghe thấy đi. Ly ta gần một ít, ta liền nói cho ngươi. Tần Tiêm Ngưng trong lòng thầm mắng, chết hồ ly, giảo hoạt thật sự. Nhưng nàng vẫn là nghe lời nói đứng ở tại chỗ, rốt cuộc chuyện này biết đến người càng nhiều càng xử lý không tốt. Bất quá này Nghiêm Vân Dương dựa đến càng ngày càng gần, gần đến đều có thể thấy đối phương trên mặt lỗ chân lông. Nàng cảm giác thật sự là thân cận quá, muốn sau này lui, nhưng lại đột nhiên bị một phen ôm ở trong lòng ngực. Nàng liều mạng mà giãy giụa. Nghiêm Vân Dương lại một phen cầm nàng cầm chủy thủ tay, sau đó nắm tay nàng, đem chủy thủ đỉnh ở chính mình bụng. Ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Tiêm Ngưng, ngươi chừng nào thì mới có thể tin tưởng ta nha? Nếu ngươi như thế không tin nhiệm ta, tới gặp ta, vì cái gì chỉ mang một phen chủy thủ, mà không mang theo thượng ngươi trường đao đâu? Ta biết ngươi muốn hỏi chính là cái gì, ta xác thật nghe thấy được các ngươi hai cái đối thoại, nhưng ta chỉ là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên mới trước tiên qua khứ, cũng không phải cố ý nghe lén. Đến nỗi Thần Ngọc, hắn lúc trước có chuyện, chỉ nghe thấy mặt sau một nửa, đến nỗi ngươi kia bộ phận sự tình, hắn cũng không có nghe thấy." Tần Tiêm Ngưng gắt gao mà nắm lấy chính mình truy thủ, nỗ lực khống chế được cảm xúc, tận lực làm chính mình thanh âm trở nên vững vàng. "Vậy ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là tin nàng nói những lời này đó, cho nên mới cố ý tìm người ở nơi đó chờ ta?" "Vì, chính là thử." "Như vậy giả nói, ngươi cư nhiên thật sự tin?" Chương 550 Nghiêm Vân Dương trúng độc. Nghiêm Vân Dương nghe thấy lời này, có chút không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, mà thanh âm này nhẹ nhàng nhợt nhạt mà dừng ở Tần Tiêm Ngưng trên lỗ tai, làm cho ngứa. Nàng có chút tức giận cầm truy thủ đi phía trước thọc, "Ngươi cho ta thành thật điểm nhi." "Cười cái gì cười, làm cho ta lỗ tai hảo ngứa nha." Nghiêm Vân Dương nâng lên chính mình đôi tay, đem trong lòng ngực người ôm đến càng thêm mà khẩn. Chút nào không để bụng kia truy thủ, hay không sẽ thọc thương chính mình. Hắn thở dài nói, cũng không biết nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi đáng yêu. Ngươi thật sự quá nóng nội. Bất luận là đối Ninh Thư Lan, vẫn là đối ta, đều quá nóng nội, loại này không thể tưởng tượng sự tình, chỉ cần chính ngươi không để bụng, liền không có người sẽ tin tưởng. Các ngươi là công thần, lại còn có ta. Liên tính thái tử thật sự về sau trở nên ngu ngốc, chúng ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, hắn hiện tại địa vị còn không phải như vậy ổn, chúng ta có bó lớn thời gian đi bình ổn lời đồn. Nhưng ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp mà lại đây tìm ta? Lại còn có cầm một phen truy thủ, là muốn giết người diệt khẩu, vậy ngươi hẳn là cũng lấy căn độc châm không phải? Bất quá nếu ngươi nói là giả, kia chuyện này nhi chính là giả. Thần Tiêm Ngưng thật là tưởng vỗ vỗ chính mình du một đầu, cũng là. Linh Thư Lan đã chết, nàng nếu không như vậy nóng đội mà chạy tới nói, kia cái này lời đồn lại truyền ra đi, kia ai sẽ tin tưởng đâu? Sẽ không có người tin tưởng, cho dù là Nghiêm Vân Dương sẽ không tin tưởng. Nhưng chính mình không chỉ có sốt ruột hoảng hốt mà lại đây, còn cầm một phen truy thủ, một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng, quả thực chính là không đánh đã khai.
Nàng xuyên qua đến cổ đại, tự nhận là thực thông minh, hơn nữa cũng xác thật dùng chính mình ngữ kế, đi tới hiện giờ. Kết quả nàng có chút quá bành trướng, quá mức tự tin. Cho nên một gặp được chuyện này, liền hoảng loạn lên, luôn muốn giết người diệt khẩu. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, vốn dĩ chính là giả sao? Vậy ngươi xác định thần ngọc không biết? Các ngươi hai cái không phải cùng nhau ở nghe lén sao? Nghiêm Vân Dương cảm thụ được quanh quẩn chóp mũi lưỡi khí, cười lên tiếng, hắn tự nhiên không có nghe thấy. Chúng ta hai cái khoảng cách các ngươi hai cái nơi địa phương còn có một khoảng cách, bình thường hẳn là nghe không thấy, ta sở dĩ có thể nghe thấy, là bởi vì ta so với hắn công phu muốn hảo, hơn nữa liền ở hắn nói với ngươi kia sự kiện nhi thời điểm, ta hơi chút sử điểm thủ đoạn, đem hắn chi ra đi một hồi, chờ hắn trở về thời điểm, chỉ nghe thấy Linh Thư Lan nói hắn về điểm này phá sự, nhưng cho hắn khẩn trương hỏng rồi, tự nhiên cũng nghe thấy ngươi đến vì hắn cảm giác được may mắn. Những lời này đó, hắn kích động đến thiếu chút nữa không khống chế được chính mình cảm xúc nhảy ra đâu. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, yên tâm đi. Đột nhiên Tần Tiêm Ngưng nghe thấy một cái nôn mửa thanh âm. Nàng chạy nhanh đem Nghiêm Vân Dương đẩy đi ra ngoài, ngươi người này sao như vậy ghê tởm đâu. Cơm chiều ăn nhiều cư nhiên hướng ta trên người phun. Nàng thập phần ghét bỏ mà lấy ra khăn tay, trà lau chính mình phía sau lưng dơ bẩn, không nghĩ tới nàng đột nhiên thoáng nhìn trên mặt đất vết máu. Chương 320. Chờ nàng lại nhìn về phía Nghiêm Vân Dương thời điểm liền phát hiện hắn chính ngăn không được mà hộc máu. Thần Tiêm Ngưng sốt ruột chạy nhanh nào tới. Nghiêm Vân Dương, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ nha. Ngươi có phải hay không cùng ta nói giỡn đâu? Nàng một bên nói, một bên tưởng lấp kín kia ngăn không được lưu huyết. Nghiêm Vân Dương cường chống một mặt mỉm cười, đem tay nàng từ bên miệng cầm xuống dưới. Yên tâm đi, ta tạm thời xử không được. Cái này độc cũng chính là phun huyết sẽ nhiều một ít, chết thời điểm sẽ không có cái gì thống khổ. Tần Tiêm Ngưng muốn quay đầu lại kêu người, trong thanh âm mặt đều mang theo khóc nức nở, ngươi từ từ. Ta đây liền kêu người lại đây. Nghiêm Vân Dương gắt gao mà nắm lấy tay nàng, trên mặt vẫn là như vậy nhàn nhạt mà cười, không cần kêu. Này độc dược là ta chính mình ăn. Ta tới gặp ngươi phía trước, liền phục độc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn tưởng lấy chủy thủ thọc ta, thật là quá làm ta thương tâm. Tần Tiêm Ngưng sốt rồi nói, nếu chính ngươi phục độc có phải hay không cũng có giải dược. Ngươi giải dược ở nơi nào? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nghiêm Vân Dương lại nổ ra một búng máu, có chút vô lực nói, giải dược liền ở ta nội lớp lót. Tần Tiêm Ngưng thập phần sốt ruột mà quỳ gối hắn bên người, sau đó hoảng loạn sờ soạng hắn quần áo, rốt cuộc ở bên trong sờ đến kia một bình nhỏ dược. Chạy nhanh đem ra, liền đem này ngã xuống chính mình trên tay, muốn đút cho hắn, nhưng lại bị Nghiêm Vân Dương cấp ngăn cản xuống dưới. Trước từ từ. Tần Tiêm Ngưng đầy mặt sốt ruột mà quát, chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ chết sao? Chạy nhanh đem này dược ăn, vô luận cái gì cũng không thể lấy chính mình mệnh nói giỡn. Nhanh lên nhi. Nghiêm Vân Dương lại cầm nàng lấy dược tay, từ từ. Ngươi nghe ta nói, cái này dược là ta chính mình ăn, hơn nữa là làm cho rất nhiều người mặt ăn, cho dù ta đã chết, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ngươi, chỉ biết cho rằng là ta muốn tự sát. Nếu ngươi thật sự có cái loại này thần bí địa phương, liền đem này giải dược cùng truy thủ thu vào nơi đó mặt, sẽ không có người biết đến. Như vậy sở hữu biết ngươi bí mật người liền tất cả đều đã chết. Ngươi không phải muốn cho ta chết sao? Như vậy vừa không dùng ố bế ngươi tay, cũng sẽ không có người hoài nghi. Ngươi đi đi, Tiêm Ngưng. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng nói, bất luận ngươi đến tột cùng là người hay quỷ, là thần là yêu, ta ái mộ người kia đều là ngươi. Tự nhiên thiếu khi liền vui mừng. Khi cách nhiều năm như vậy, chưa từng có thay đổi, ở ngươi tuổi còn nhỏ thời điểm, ta cũng không có phát hiện chính mình tâm ý, chờ phát hiện lúc sau lại cảm thấy chính mình giống một cái biến thái, mỗi ngày đều ở vào tự mình hoài nghi giai đoạn, hơn nữa ta không dám đối mặt ngươi, sợ chính mình làm ra bất luận cái gì có tổn hại ngươi thanh danh sự tình. Ta nương kỳ thật đã sớm phát hiện tâm ý của ta, nhưng nàng không cho ta cùng ngươi nói, chủ yếu là cảm thấy ta tuổi thượng tiểu, cũng không định tính, kiến thức cũng không đủ nhiều, phân không rõ cái gì là thích, cái gì là ái. Nếu ta lô mãng mà cùng ngươi biểu đạt chính mình tâm ý, cũng sẽ lầm đạo với ngươi. Chờ lớn lên lúc sau, đều rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, có lẽ liền sẽ đi đến ghét nhau như chó với mèo nông nỗi. Ta không nghĩ cùng ngươi như thế, nhưng cũng không nghĩ từ bỏ, cho nên liền đi từ quân. Muốn biết chính mình đối với ngươi đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào, vốn dĩ cho rằng rời đi ngươi lúc sau, có lẽ cái loại này xấu xa ý tưởng liền sẽ thay đổi, không nghĩ tới cùng với rời đi ngươi thời gian kéo dài, trong lòng lại càng thêm mà tưởng niệm ngươi, luôn là sẽ nghĩ ngươi nhất tần nhất tiếu, sẽ nghĩ hai chúng ta ở bên nhau điểm điểm tích tích. Tần Tiêm Ngưng nhìn hắn một bên nói một bên đổ máu, nước mắt không tự giác mà liền chạy xuống dưới, nàng liều mạng mà lắc đầu, ngươi không cần nói nữa. Ta đã biết. Ngươi trước đem này rửa căn đi. Nghiêm Vân Dương miễn cưỡng mà cười cười, không. Ngươi không biết, không biết, ta bên ngoài chinh chiến, nhiều lần đều phải đã chết. Chương 551 nguy ở sớm tối. Nghiêm Vân Dương nhưng trong lòng nghĩ ngươi, cho nên mới một lần lại một lần mà sống lại đây, luôn muốn ngươi hiện giờ trưởng thành cái gì bộ dáng, hay không trưởng cao, bên người có hay không ái mộ nam tử. Mỗi ngày đều ở lo lắng, nếu ngươi viết thư nói cho ta, thích mặt khác nam tử, ta hẳn là như thế nào tự xử. Kỳ thật ta luôn là suy nghĩ chính mình rõ ràng không có gì sở thích luyến đồng, vì cái gì sẽ thích thượng ngươi. Sau lại ta suy nghĩ cẩn thận, ta thích chính là ngươi linh hồn, mà không phải ngươi này thần túi ra. Kỳ thật ta phía trước điều tra quá ngươi, phía trước ngươi thập phần bình thường, nhưng sau lại lại thay đổi, cả người trở nên cùng phía trước một trời một vực. Phía trước ta không nghĩ ra sự tình, cũng bởi vì hôm nay nghĩ thông suốt, ngươi yên tâm. Ta như vậy thích ngươi, là tuyệt đối không nghĩ thấy ngươi lo lắng đề phòng. Hắn nói đến nơi này thời điểm, cả người thần trí đã có chút không rõ ràng lắm. Câu nói kế tiếp thanh âm thập phần tiểu, hơn nữa đứt quá mà. Nhưng Tần Tiêm Ngưng nghe minh bạch, cái kia thi thể cũng là hắn điều, vì chính là không cho những người khác biết, Ninh Thư Lan kỳ thật đã trúng độc không sống được bao lâu. Tần Tiêm Ngưng thật là không nghĩ ra, như thế nào sẽ có ngu như vậy người. Nàng vừa mới sờ soạng Nghiêm Vân Dương mạch, kia mạch tượng cùng một cái người sắp chết không có gì khác nhau. Cũng chính là cái này độc dược là thật sự. Hiện giờ đến nàng làm lựa chọn lúc,
tuy rằng Nghiêm Vân Dương đã chết, nàng cũng coi như là có thể nhất lao vĩnh giật. Hơn nữa Lý Chí Thượng cũng nói cho nàng hẳn là làm như vậy, cứ như vậy mặc kệ mặc kệ. Dù sao cái này dược là Nghiêm Vân Dương chủ động uống, lại không phải nàng buộc uống. Nếu thật sự đã chết, sau này nhật tử lại có thể trở về bình đạm. Hơn nữa nhân tâm loại đồ vật này là nhất không thể tin, ngay cả phụ tử đều có thể trở mặt thành thù, huống chi chỉ là một ngoại nhân. Nàng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là run rẩy xuống tay, đem giải dược chậm rãi để vào trong miệng của hắn mặt. Thả một cái, nhưng Nghiêm Vân Dương cũng không có cái gì phản ứng, nàng run rẩy đôi tay, lại uy đệ nhị viên, đệ tam viên. Nàng đem người ôm vào trong ngực mặt, làm Nghiêm Vân Dương có thể dựa vào trụ chính mình, sau đó từ trong không gian mặt lấy ra một cái túi, một chút hướng trong miệng hắn mặt thủy. Tần Tiếp Hưng nhìn thủy căn bản liền uy không đi vào, sốt ruột mà khóc thành tiếng tới, "Nghiêm Vân Dương, ngươi cho ta tỉnh lại. Ngươi còn không có nói cho ta này giải dược yêu cầu uy mấy viên như đâu?" "Nghiêm Vân Dương, ta không được ngươi chết, Nghiêm Vân Dương. Ngươi nghe không nghe thấy? Nhanh lên nhí lên. Nếu ngươi lại không đứng dậy nói, ta liền thật sự đi rồi, dù sao ngươi đã chết đối ta cũng không có gì chỗ hỏng, ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng đề phòng, còn có thể một lần nữa tìm một người nam nhân Chu Khang Bình phía trước nói muốn cùng ta kết nhóm sinh hoạt đâu, còn yếu lĩnh ta đi xem biến danh sơn đại xuyên. Nếu ngươi thật sự không đứng dậy, ta đây liền cùng hắn đi rồi." Tần Tiêm Ngưng liền chính mình đều nói như thế, Nghiêm Vân Dương vẫn như cũ không dao động, nàng tức khắc ngồi ở tại chỗ gào khóc lên. Lúc này Tần Dư An đi theo thanh âm chạy tới, bên ngoài những cái đó thị vệ lập tức đem người ngăn lại, "Tần công tử, nhà ta tướng quân công đạo, bất luận là ai đều không thể đi vào." Tần Dư An kia hai cái cao lớn thị vệ ngăn ở cửa, hắn tức giận đến thẳng dậm chân, "Các ngươi không nhìn thấy bên trong ta muội muội đều đã khóc thành dáng vẻ kia sao? Hơn nữa rõ ràng là ôm nhà ngươi tướng quân. Kia chẳng lẽ không muốn biết ra chuyện gì sao? Nếu ta muội muội cùng nhà ngươi tướng quân ra điểm nhi cái gì vấn đề, không có kịp thời phát hiện, các ngươi có thể gánh vác đến khởi sao?" Người nọ không dao động nói, "Nhà ta tướng quân công đạo, vô luận bên trong phát ra cái dạng gì thanh âm, bất luận ra chuyện gì, đều không thể qua đi. Đây là nhà ta tướng quân chính mình lựa chọn, hơn nữa nhà ta tướng quân công đạo, nếu Tần cô nương có yêu cầu nói, tự nhiên sẽ kêu chúng ta. Chúng ta hiện tại cũng không có nghe được bất luận cái gì cầu cứu thanh. Liên đại biểu tướng quân là cam tâm tình nguyện." Tần Dư An vừa nghe lời này, trong lòng liền thẳng run lên, cái gì gọi là chính mình lựa chọn? Cái gì gọi là cam tâm tình nguyện? Liên ở hắn có chút không hiểu ra sao thời điểm, đột nhiên nghe thấy được, đón gió mà đến mùi máu tươi. Hắn khi đó cái gì đều không rảnh lo, liền hướng bên trong hướng. "Các ngươi này đó thiết khờ khạo. Muội muội khóc lớn tiếng như vậy, các ngươi tướng quân sợ là muốn chết, cư nhiên còn ở chỗ này ngăn đón ta. Vậy đừng trách ta không khách khí." Này đó thị vệ là vẫn luôn đi theo Nghiêm Vân Dương tâm phúc, đương nhiên biết hắn đi vào phía trước làm cái gì, tuy rằng rất là đau lòng, tướng quân nhà hắn làm như vậy, đều có hắn đạo lý. Bọn họ không hiểu, duy nhất có thể hỗ trợ chỉ là ngăn lại bên ngoài người. Cho nên bọn họ cứ như vậy cùng Tần Dư An đánh nhau ở cùng nhau. Thần Tiêm Lưng đã khóc đến không kềm chế được. Nàng nhớ tới câu nói kia, từ trước ngựa xe rất chậm, thư từ rất dài, cả đời chỉ đủ gái một người. Phía trước tổng cảm thấy có chút châm trọng, rốt cuộc ngựa xe rất chậm, nhưng ngăn cản không được bọn họ tam thê tứ thiết tâm, sau lại cao thiết, tin tức thực mau, mau đến một ngày là có thể gái một người. Nhưng hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng tìm kiếm tới rồi người kia. Bất luận hắn lúc sau sẽ thế nào, bất luận lúc này hắn có phải hay không đoán chắc chính mình nhất định sẽ cứu. Nhưng nàng xác nhận, ít nhất ở hiện tại, Nghiêm Vân Dương đối chính mình ái là không giả dối. Nàng khom lưng đem Nghiêm Vân Dương ôm lên, từng bước một mà đi ra ngoài. Cái này nệm bước, so dĩ vãng mỗi một lần đều càng thêm kiên định. Chờ đi đến bên ngoài, nàng đối với đánh túi bụi mấy người hô lớn, đều không cần đánh. Mau cho ta tìm cái thái y lại đây, cho ta tìm một cái tốt nhất thái y y. Tần Dư An ở những người đó ngây người nhi thời điểm, sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới, liền thấy chính mình muội muội trong lòng ngực mặt cả người là huyết Nghiêm Vân Dương. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình lao cha dặn dò, đừng làm cho chính mình muội muội xúc động làm sai sự. Còn có Ninh Thư Lan chết, bên ngoài những người này nói, hắn trong lòng tức khắc có một cái không tốt ý tưởng. Tiểu muội, hắn thật sự cùng kia họ Ninh có một chân sao? Giết rất tốt. Ngươi yên tâm đi, muội muội, ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Đem hắn giao cho ta, ta đi hủy thi di tích. Chờ có người lại đây, ngươi liền nói người là ta giết. Tiểu muội, yên tâm, ca ca vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Tần Tiêm Ngưng khóc đến hai mắt đấm lệ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, nhị ca, ngươi ở nói bậy gì đó? Mau đi tìm thái y nha. Hắn trúng độc, ta giết hắn làm cái gì? Thần Dư An có chút hồ nghi, thật sự không phải ngươi giết sao? Kia sao thành như vậy? Ngươi không chuyện gì đi? Tần Tiêm Ngưng nghẹn ngào mà trả lời, ta không chuyện gì, có việc nhi chính là hắn. Tần Dư An chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì là được. Cũng không biết hắn lại muốn làm cái gì tên tuổi, đã chết cũng khá tốt, đến lúc đó nhị ca cho ngươi tìm một người tuổi trẻ mà mỹ. Chương 552 ta vị hôn phu. Tần Tiêm Ngưng thật là bị hắn nhị ca này há mồm, làm đến có chút dở khóc dở cười. Bọn họ phía sau kia mấy cái thị vệ, chạy nhanh đem trở ở một bên thái y cấp bắt lại đây, liền nhanh chóng tìm một cái có thể sắp đặt Nghiêm Vân Dương địa phương. Sau đó kia lão thái y liền bắt đầu cấp Nghiêm Vân Dương xem mạch, hắn một bên xem mạch một bên lắc đầu. Tần Tiêm Ngưng sốt ruột hỏi, lão đại phu, ngài nhưng thật ra nói nha, đừng không nói lời nào còn lắc đầu. Là tình huống có chút nghiêm trọng sao? Lão thái y loát loát chính mình râu, sau đó lại thở dài lắc đầu. Tần Dư An một cái tắt liền hô qua đi, ngươi cái lao ra hỏa, là cố ý làm ta sợ muội muội đi. Ngươi có chuyện ngươi liền nói, giễu cái gì đầu đâu? Có phải hay không sắp chết? Nếu thật sự đã chết, ta liền chạy nhanh đi cho ta muội muội tìm đệ nhị xuân. Kia lão thái y tức giận mà quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này như thế nào như thế không hiểu đến tôn lão ai ấu. Ta chính là thói quen tính lắc đầu không được sao? Hắn tiểu tử này không chuyện gì, còn hảo kịp thời phục giải dược, bằng không liền tính Thiên Vương lão tử cũng cứu không trở lại.
cũng không biết là bao lớn chuyện này, cư nhiên phục cái loại này kịch độc. Con tuổi nhỏ như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Tần Tiêm Ngưng nghe thấy cái này lão thái gia nói, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống, nàng đạp Tần Dư An một chân, ngươi mau câm miệng đi. Trong chốc lát hắn nên không hảo hảo cấp trị, đại phu, ta nhị ca tuổi còn nhỏ, ngươi đừng cùng hắn giống nhau. Cầu xin ngươi hảo hảo trị trên giường nằm cái kia, bất luận ngươi muốn bao nhiêu tiền, hoặc là nghĩ muốn cái gì chân quý dược, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đem hắn cấp chữa khỏi. Chương 321. Lão đại phu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên giường người kia. Cười loát loát râu, tiểu nha đầu, hắn là gì của ngươi đâu? Giống ngươi như vậy cam tâm tình nguyện mà, lại ra tiền lại xuất lực. Chẳng lẽ là ngươi người trong lòng, nếu thật là ngươi người trong lòng ta đây liền cứu, rốt cuộc lão phu lớn như vậy số tuổi, liền thích xem người trẻ tuổi có tình có nghĩa. Nếu không phải lời nói ta liền không cứu. Thần Dư An, lão gia hỏa, ngươi ở đàng kia lừa dối ai đâu? Ngươi vừa mới không phải nói hắn không chuyện gì sao? Tần Tiêm Ngưng tuy rằng cũng cảm thấy này lão thái thái là ở lừa dối người, kia vẫn là thập phần kiên định gật gật đầu nhi, không sai, hắn chính là ta người trong lòng, hơn nữa vẫn là ta vị hôn phu. Phiền toái lão tiên sinh giúp hắn điều trị thân thể, nếu ngươi đã nhìn ra tới hắn là chung cái gì độc, kia hẳn là cũng sẽ có tương ứng điều trị biện pháp. Nếu ngươi sẽ không nói, ta đây liền phải thay đổi người. Kia lão đại phu nghe thấy lời này, loát râu cười ha ha. Bên cạnh nhi thị vệ có chút sốt ruột, "Phùng lão, ngươi mau không cần lại nói giỡn, chạy nhanh cứu tướng quân. Bằng không chúng ta liền trực tiếp đem ngươi bắt nhập đại lao. Đừng quên là ai dạy ngươi từ quân địch quân doanh bên trong cứu ra. Nếu là tướng quân có bất chấp gì, ngươi cũng đừng nghĩ sống." Phùng lão tươi cười một chút liền cương ở trên mặt, hắn hầm hừ nói, "Ta này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm tiểu tử người trong lòng sao? Nay không phải có chút tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì tiểu nha đầu? Có thể làm Nghiêm tiểu tử ở sinh tử tồn vong hết sức, vẫn luôn ở nhắc mãi hơn nữa hiện giờ sau khi trở về, lại muốn uống thuốc độc, chàng đáng thương. Ta này không phải tưởng xác định một chút này tiểu nha đầu tâm ý sao? Hảo, hảo, này tiểu nha đầu lưu lại, các ngươi còn lại người đều đi ra ngoài đi. Đừng ở chỗ này nhi chậm trễ ta cứu người cũng đừng chậm trễ nhân gia vợ chồng son ôn chuyện." Thần Dư An tức khắc có chút sinh khí, cái gì vợ chồng son? Đều còn không có thành hôn đâu, gọi là gì vợ chồng son nhi? Ta muội muội còn muốn cùng ta trở về hầu hạ phụ thân đâu, ta phải dẫn hắn rời đi, bằng không trai đơn gái chiếc ở chung một phòng truyền ra đi, giống bộ dáng gì? Ngươi nói đúng không muội muội? Thần Tiêm Ngưng, nhị ca, ngươi mau đi ra đi. Đừng chậm trễ cứu người. Chờ hắn tỉnh ta còn có việc nhi muốn nói với hắn đâu. Tần Dư An không nghĩ tới chính mình muội muội cứ như vậy đem hắn đẩy đi ra ngoài, trong lòng tức khắc vô cùng thương tâm, hảo nha ngươi. Có kia tiểu tử liền không cần nhị ca. Ngươi như vậy cũng quá thương ta tâm. Phụ thân cũng thập phần lo lắng ngươi đâu. Hắn ủy khuất ba ba mà đều muốn khóc, chẳng qua chiêu này nhi căn bản liền không có dùng, vẫn là bị nhốt ở bên ngoài. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài, giống như một cái bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau, nước nở nước nở. Tần Tiêm Ngưng cảm giác có chút buồn cười, lại đi ra ngoài hảo hảo mà hứng một đốn, lúc này mới đem hắn hướng hảo, làm hắn trở lại phụ thân nơi đó báo tin nhi, sau đó mới một lần nữa vào nhà tới. Bất quá chờ nàng lại vào nhà thời điểm, Phùng Lao đã đem Nghiêm Vân Dương thượng thân quần áo đều cấp thời, mặt trên tất cả đều chát đầy ngân châm. Tần Tiêm Ngưng kinh ngạc cảm thán với này lão tiên sinh y thuật, là thật sự thập phần lợi hại. Liền như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem châm cấp chát xong rồi. Hơn nữa đương này kim đâm thượng lúc sau, Nghiêm Vân Dương hắn sắc mặt rõ ràng thì tốt rồi rất nhiều. Hắn lại từ trong lòng ngực mặt lấy ra mấy cái dược bình, đem này đó dược bình thuốc viên đều đổ ra tới, từng nhóm thứ mà đưa vào Nghiêm Vân Dương trong miệng mặt. Tiểu tử này thật là mạng lớn. Nếu lại vãn trong chốc lát nói, có lẽ ta thật sự cứu không trở lại cũng không biết hắn vì cái gì muốn chịu này phân khổ. Các ngươi vợ chồng sơn chi gian trò chơi, có chút thương thân thể nhà, bất quá ngươi yên tâm, nếu hắn ở tay của ta, ta là tuyệt đối sẽ không làm hắn có bất luận cái gì di chứng, về sau các ngươi hai cái nhiều sinh mấy cái béo ba ba. Lại đây nhìn xem ta là được. Tần Tiêm Ngưng thật sự muốn tìm cái địa phương chui vào đi, cái gì kêu vợ chồng sơn chi gian trò chơi. Nghe có chút kỳ quái. Cứ như vậy, ước chừng qua một nén nhang thời gian, mới đưa kia ngân châm từ trên người rút xuống dưới. Phùng lão liền cho hắn bắt mạch, lúc này mới thật dài mà thở ra một hơi, hảo hảo. Này mệnh xem như hoàn toàn cứu về rồi, ngươi ở chỗ này hảo hảo bồi hắn đi, ta đi ra ngoài nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thần Tiêm Ngưng gật gật đầu, tự mình đem hắn tặng đi ra ngoài. Sau đó trở về liền ngồi ở Nghiêm Vân Dương mép giường, không biết là chờ thời gian quá dài, vẫn là đêm nay thượng thần kinh đều ở vào căng chặt trạng thái. Nàng ở mép giường ngồi một lát liền ngủ rồi. Chờ nàng hô hấp đều đều, trên giường người chậm rãi đem đôi mắt mở. Tham Lam nhìn Tần Tiêm Ngưng mặt. Hắn lúc này ánh mắt nhi không còn có ôn hòa, là tràn đầy nhu tình cùng xâm lược cảm. Hắn may mắn chính mình lúc này đánh cuộc chính xác. Từ đây về sau, hắn tiểu nha đầu rốt cuộc toàn tâm toàn ý mà thuộc về hắn. Nghĩ vậy nhi, hắn không khỏi vui vẻ mà gợi lên khóe miệng, cảm giác sở hữu chờ đợi cùng này đó đau xót đều là đáng giá. Hắn cười nắm lấy Tần Tiêm Ngưng tay, lặng lặng mà ngủ qua đi. Chờ bọn họ hai cái tỉnh táo lại thời điểm, đã là hai cái canh giờ lúc sau. Bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng. Chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên mặt. Chương 553 cùng chung chăn gối. Tần Tiêm Ngưng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở trên giường, lại còn có cùng Nghiêm Vân Dương xem như cùng chung chăn gối. Bọn họ hai cái ở trên giường bốn mắt nhìn nhau, cảm thụ được lẫn nhau hô hấp đều quấn quanh ở bên nhau. Mặt tức khắc liền đỏ bừng lên. Tần Tiêm Ngưng manh đến ngồi dậy, chạy nhanh mặc tốt giày, đi tới một bên. Nghiêm Vân Dương nằm ở trên giường một bộ chịu khi dễ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, gắt gao mà bao lấy chính mình tiểu chăn, chỉ lộ ra một đôi ướt rầm rề lại xinh đẹp ánh mắt. Tiêm Ngưng, ngươi như thế nào như thế nóng nội? Chúng ta hai cái còn không có thành hôn đâu, hơn nữa ta này thân thể cũng không khôi phục hảo nha. Thần Tiêm Ngưng sốt ruột liên tục xua tay. Không phải ta. Ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta thật không tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Nghiêm Vân Dương ủy khuất ba ba mà, đem chăn đi xuống lôi kéo, lộ ra chính mình cả khuôn mặt, kia trương bởi vì đổ máu quá nhiều mà không hề huyết sắc mặt. Lại xứng với hắn cặp kia đáng thương vô cùng đôi mắt, liền giống như kia băng tuyết bên trong đi ra tinh linh giống nhau, không dành thế sự, vậy được rồi. Đều là ta sai. Là ta nửa đêm kêu ngươi bế lên tới, còn không được sao? Muội muội tự nhiên không có sai. Đều là ca ca sai. Tần Tiêm Ngưng có chút bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi có thể hay không đừng tổng chỉnh này trà xanh kia ra, làm đến sống thoát thoát giống ta khi dễ ngươi giống nhau. Ta thật không có. Hai người ở trong phòng mặt nói giỡn, mà bên ngoài Phùng lão, nghe thấy thanh âm này, vẻ mặt thực hiện được cười xấu xa, cứ như vậy ẩn sâu công cùng danh rời đi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ Nghiêm gia kia tiểu tử bệnh hảo, nhất định phải làm hắn hảo hả mà, thỉnh chính mình ăn thượng một đốn. Chờ buổi sáng Tần Dư lại lần nữa lại đây, thông chi muội muội về nhà thời điểm, liền cảm giác được trong phòng mặt bầu không khí có chút không bình thường. Chính mình kia không sợ trời không sợ đất muội muội, cư nhiên một bộ thẹn thùng bộ dáng. Mà ngày thường luôn là đáng thương vô cùng Nghiêm Vân Dương, hiện tại trở nên càng đáng thương. Làm đến hắn có điểm không hiểu ra sao. Các ngươi hai cái đây là ngày hôm qua cãi nhau cũng hảo. Tiểu muội, phụ thân ngày hôm qua thật là cả đêm đều không có ngủ. Nghĩ ngươi cùng một cái nam ở bên nhau, liền thập phần thương tâm khổ sở. Hôm nay sớm liền tống cổ ta, làm ta lãnh ngươi về nhà đâu chẳng qua buổi sáng hoàng thái tôn điện hạ tự mình lại đây, cho mỗi cái thần tử đều phân phát giải dược. Cho nên mới chậm trễ một ít thời gian. Chỉ tiếc, khắp những người đó ăn giải dược đều hảo, phụ thân trên người còn có thương tích. Tần Tiêm Ngưng nhớ tới chính mình phụ thân ngày hôm qua lo lắng bộ dáng, biết đến chạy nhanh trở về cùng hắn thuyết minh, cho nên liền chuẩn bị cáo lui rời đi. Nhưng nguyên bản yên lặng nghe hai người nói chuyện Nghiêm Vân Dương, đột nhiên che lại chính mình ngực, kêu rên ra tiếng. Ai ra? Ta ngực đau quá nha, ta phải bụng cũng đau quá, ta ngũ tạng lục phủ đều đau quá nha, cảm giác giống như muốn hụt máu. Này có thể là dư độc chưa thanh đi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, yên tâm mà rời đi. Tuy rằng từ chúng ta hai nhà đính thân lúc sau, tổ phụ cùng phụ thân bọn họ liền rời đi, về tới Phượng Hoàng thôn. Trong nhà hiện giờ chỉ còn ta một người, nhưng cũng không có quan hệ. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cũng bất quá là thê lương. Thảm đạm một chút, liền tính những cái đó dương nghiệt tìm tới môn nhi tới, cũng chỉ có thể xem như ta vận khí không được rồi. Dù sao này dược cũng là ta chính mình ăn. Này cũng coi như là tự làm tự chịu. Tần Tiêm Lưng có chút bất đắc dĩ mà đè đè chính mình đầu, cuối cùng hạ quyết tâm nói, nhị ca. Đem hắn cũng nâng đến nhà chúng ta đi thôi. Hắn thành hiện tại cái dạng này, xác thật cùng ta thoát không được quan hệ. Thần Dư An trừng lớn hai mắt, quả thực không dám tin tưởng, không phải. Tiểu muội, hắn này không rõ ràng là ở trang đáng thương sao. Ngươi hiện tại như thế nào liền này đều nhìn không ra tới. Làm hắn đi nhà chúng ta giống bộ dáng gì. Các ngươi hai cái còn không có thành hôn đâu vạn nhất ngươi về sau muốn đổi ý, cái này làm cho tương lai hôn phu biết nhiều không tốt. Nghiêm Vân Dương nghe thấy lời này, ai ra, thanh âm càng thêm lớn. Thần Dư An thật là bị hắn làm đến có chút vô ngữ, bên ngoài người. Các ngươi đều là chết. Không nghe thấy các ngươi tướng quân ở chỗ này, ai ra, mau đi cấp thỉnh cái thái ý lại đây nhìn xem. Chúng ta đến chạy nhanh đi rồi, các ngươi đem hắn nâng hồi chính mình ra đi hảo hảo chiếu cố. Hắn lời này nói xong, bên ngoài không ai động. Thần Dư An thật là phải bị tức chết rồi. Nghiêm Vân Dương, ngươi nói ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, hơn nữa hiện tại cũng là cái tướng quân, như thế nào liền như thế không biết xấu hổ đâu. Cư nhiên làm nũng, ta nổi da gà đều phải đi lên ngươi có thể hay không khôi phục thành trước kia cái loại này đàn ông bộ dáng. Ta thật là hết trôi nói rồi. Nghiêm Vân Dương cũng không nói chuyện, chỉ là đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Tần Tiêm Ngưng. Kia xinh đẹp ánh mắt ướt rơm rề, giống một cái ủy khuất ba ba, không chốt nhưng về tiểu cầu giống nhau. Tần Tiêm Ngưng thật là có chút chịu không nổi. Bất đắc dĩ nói, hảo hảo, khiến cho hắn cùng chúng ta đi thôi. Ta về sau đại khái có thể là sẽ không hối hận. Cho nên thanh danh này gì đó, cứ như vậy đi. Thần Dư An nghe thấy lời này thật là đại chịu đả kích. Cái gì gọi là sẽ không hối hận? Này không chỉ là một cái kế sách tạm thời, như thế nào chuyện tới hiện giờ, chính mình muội muội thật sự nếu không có. Hắn bên này vô cùng đau đớn. Chạy về đi chuẩn bị cùng Tần Dũng Minh cáo trạng. Mà Nghiêm Vân Dương trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Luôn mãi xác nhận, đây chính là ngươi nói nga. Ta mà khi thật, không thể lại đổi ý. Đời này đều không được. Tần Tiêm Ngưng bị hỏi đến có chút thẹn thùng, nàng ra vẻ không kiên nhẫn mà vây vây tay. Hảo hảo, đừng dính nha, chạy nhanh làm cho bọn họ nâng ngươi cùng nhau đi. Nếu lại tiếp tục nét mực nói liền không mang theo ngươi đi trở về. Nói xong, nàng liền nhanh chóng rời đi, nàng chạy nhanh trở về cùng phụ thân nói một chút chuyện này nhi. Bằng không trong chốc lát nhưng có đến náo đâu. Mà bên này, Nghiêm Vân Dương vội vàng đem bên ngoài thị vệ cấp kêu tiến vào. Cao hứng phấn chấn mà nâng hắn liền hướng Tần phủ đi, mà tới rồi hoàng cung cửa, vừa lúc cùng Tần gia người hội hợp. Tần Dũng Minh trên mặt thần sắc có chút thập phần kỳ quái. Hắn nhìn Nghiêm Vân Dương, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Mà Nghiêm Vân Dương ở chính mình tương lai nhạc phụ trước mặt, tự nhiên là không dám làm yêu, cả người đều thật cẩn thận mà. Tần Tiêm Lưng nhìn thấy hai người ở chung còn tính vui sướng, hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ hoàng đế tuy rằng đã chết, nhưng thái tử sai người đem tin tức đè ép đi xuống, lựa chọn tạm thời bí không phát tang. Vốn dĩ cung biến cũng đã làm nhân tâm di động, nếu lúc này hoàng đế đã chết, phía dưới những người đó sợ là sẽ càng áp chế không được, rốt cuộc thái tử vừa trở về không lâu hoàng đế liền đã chết, không biết nội tình người khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Hơn nữa chờ bọn họ đi tới chủ lộ phía trên, mới phát hiện đêm qua cung biến, cư nhiên còn ảnh hưởng tới rồi bên ngoài bà cánh. Tiếng oán than dậy đất. Thái tử băn khoăn cũng không phải không có lý. Chương 322. Nguyên lai những cái đó đã sớm ở các đại thần cửa, làm tốt mai phục. Tam hoàng tử cùng thập hoàng tử thừa dịp mọi người đi yết kiến hoàng thượng thời điểm, đem cửa cung bao quanh vây quanh, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, đem quan viên tất cả đều cầm tù ở đại điện bên trong, đại ở trong phủ mặt tam hoàng tử phi sớm liền ước hảo nữ quyến. Mà tam hoàng tử trưởng tử,
chờ tất cả mọi người đi dự tiệc lúc sau, lại đi ước những cái đó quan viên nhi tử. Cho dù có một ít quan viên người nhà đóng cửa không ra, bên ngoài cũng sớm đã làm tốt mai phục, liền chờ cung thành nội bất ngờ làm phản bọn họ bên này, liền cùng nhau động thủ. Như vậy liền sẽ không có bất luận cái gì cá lọt lưới, cho nên chờ Tam hoàng tử phi bên kia nhi ra sai tử, Tam hoàng tử chỉ là phẫn nộ, nhưng cũng không có phái càng nhiều người đi tìm. Lúc này mới cho Tử Phù đám người thở dốc cơ hội. Chờ bọn họ ra tới thời điểm nhìn thấy chính mình ra như thế thảm trạng, cả người đều ngốc lăng ở đáy mắt, bất quá lệnh các nàng cảm giác được vui mừng, cũng chỉ có thể là các nàng phu quân, đích tử đích nữ đều không có chuyện gì. Chỉ là những cái đó tiểu thiếp còn có thứ tử thứ nữ tao ương. Này đó cùng hai cái hoàng tử đứng ở mặt trận thống nhất người, thấy hoàng cung đại môn thật lâu không mở ra, hơn nữa bên trong thanh âm cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Đã vượt qua thời gian, cũng không có phát ra ám hiệu, bọn họ liền biết chuyện này thất bại. Dù sao cũng là chết, nếu muốn chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, những người này liền không quan tâm mà, bắt đầu lấy này đó quan lớn ra quyến nhóm xuống tay. Tam hoàng tử này trong thời gian ngắn triệu tập ở bên nhau người, đều là những cái đó vẫn luôn bị chèn ép, đối hiện trạng cực kỳ bất mãn người. Hoặc là đối với triều đình, đối với hoàng đế hoàn toàn thất vọng, nhìn không tới hy vọng những người đó. Bọn họ có lẽ là có tài nhưng không gặp thời, có lẽ là bị quan lớn ác bá khinh đục, lại có lẽ đơn thuần trướng mắt này đó quan lớn, thịt cá ba cánh, cho nên toàn bộ đem sở hữu hoàn khí đều phát tiết ra tới. Thần Ngọc ở điều tra những người này bối cảnh thời điểm, trong lòng ngăn không được mà thổ thức, cũng coi như là cho hắn cấp thái tử gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Hiện giờ triều đình, sắp thật hẳn là chỉnh đốn. Mà bọn họ vừa lúc nương tam hoàng tử cùng thập hoàng tử việc này sự tình, sấm rền gió cuốn mà ở trong triều đình tiến hành rồi một cái đại thanh tẩy. Thái tử tuy rằng xem như thân bị trọng thương, kia lý do khó nói địa phương luôn là ẩn ẩn làm đau, nhưng vẫn là nhịn đau đi xử lý những cái đó đọng lại sự tình. Mà Thần Ngọc thì tại các quan viên bên trong du tẩu, đi trấn an điều tra này khởi sự kiện tương quan nhân viên. Thái tử hạ lệnh, Thần Ngọc làm theo. Hai phụ tử phối hợp thập phân hảo. Liên ở bọn họ bận bận rộn rộn thời điểm, thái tử phi rốt cuộc đi tới kinh đô. Nàng quần áo một mạc, đứng ở Đông cung đại môn trước mặt, lặng lặng mà đứng lặng hồi lâu. Nàng nhớ tới lưu đày thời điểm, cuối cùng xem một cái này Đông cung đại môn. Hiện giờ lại một lần xem, thật là dường như đã có mấy lời. Hai lần tâm tình hoàn toàn bất đồng, chuẩn xác mà nói nàng hiện tại cùng phía trước mỗi một hồi nhìn đại môn tâm tình đều bất đồng. Từ vừa mới bắt đầu tự hào đến sau lại bi thương, lại cho tới bây giờ đạm nhiên. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ cùng cha mẹ lại đây đi Tần gia cầu hôn, thấy nhi tử một mặt sau, trực tiếp trở lại Phượng Hoàng thôn lại cuối đời. Không nghĩ tới thái tử cư nhiên phái một đội binh mã tự mình qua đi nên đón. Bởi vì này đây thái tử phi chi lễ nên trở về, cho nên khó tránh khỏi có chút rườm rà, bởi vì Nghiêm lão thái gia bọn họ tách ra hành tẩu. Hiện giờ có thể chống đỡ nàng đi đến nơi này, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút nhi tử. Mà bên cạnh những cái đó nha hoàn thái giám đều thật cẩn thận mà bồi ở bên cạnh, tuy rằng không rõ vì cái gì cái này thái tử phi không mặc thái tử tự mình vì này chuẩn bị quần áo, một hai phải xuyên chính mình kia một mạc, không thể lại một mạc áo cũ, hơn nữa tới rồi cửa này khẩu vẫn luôn quan vọng cũng không đi vào. Chẳng qua những người này ai cũng không dám ra tiếng thúc giục. Rốt cuộc phía trước hậu cung bên trong có rất nhiều nữ tử, hơn nữa thái tử phi có thể xem như trong đó nhất không được sủng ái, nếu không phải sinh một cái nhi tử, sợ là bất luận những cái đó phi tử vẫn là này đó nô tài đều phải dẫm lên một chân. Nhưng hiện giờ thái tử phi đã thành Đông cung nữ nhân duy nhất, liền tính là thái tử phía trước những cái đó phi tần, muốn trở về một lần nữa hầu hạ thái tử đều bị nhất nhất cự tuyệt. Thái tử hồi cung chuyện thứ nhất nhi lại là muốn đem thái tử phi tiếp trở về, hơn nữa hiện giờ hoàng thái tôn cùng phía trước cũng đã xưa đâu bằng nay. Phía trước chỉ là một cái tiểu hài nhi, có thể hay không sống đến thành nhân, sau này có thể hay không là hắn kế vị còn hay nói, nhưng hiện tại đại gia có thể xác định, về sau hoàng đế tuyệt đối sẽ là Thần Ngọc. Cứ như vậy, đại gia cùng nhau bồi thái tử phi ở cửa đứng. Thẳng đến Thần Ngọc biết được chính mình mẫu thân hôm nay trở về tin tức, ở bên trong có chút chờ không kịp, chạy ra mới thấy ở cửa nhi thái tử phi. Hắn hốc mắt một chút liền đỏ lên. Nay trong nháy mắt có chút không rảnh lo hoàng gia lễ nghi, liền hướng tới thái tử phi bước nhanh đi đến, hắn lại cảm giác đi đường có chút quá chậm, liền bắt đầu về phía trước chạy vội. Thái tử phi nhìn đến chính mình nhi tử, nước mắt một chút liền hạ xuống. Nàng trung quy vẫn là chủ động mà đặt chân cái này lệnh nàng thương tâm buồn nôn địa phương, bước nhanh về phía chính mình nhi tử đi đến. Hai mẹ con khi cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại lần nữa gặp nhau. Thái tử phi nhìn thấy nhi tử còn có chút câu nệ, không biết hẳn là thế nào mới có thể biểu đạt chính mình tưởng niệm chi ý, chỉ có thể ngăn không được mà khóc thút thít. Nàng hai tử, rời đi nàng thời điểm, vẫn là nho nhỏ một cái, hiện giờ liền trưởng thành một cái khuôn mặt tuấn tú phiên phiên thiếu niên. Nàng vô số lần ở trong ngộng, nhìn thấy chính mình nhi tử, mới vừa khóc tỉnh lại, mới phát hiện nhi tử sớm đã rời đi chính mình, đến kinh đô đi. Nàng liên tiếp đưa ra muốn vào kinh thấy chính mình nhi tử, nhưng lại bị hoàng đế cùng hoàng hậu nhiều lần cảnh cáo. Hiện giờ nàng rốt cuộc có thể cùng nhi tử gặp mặt. Mà Thần Ngọc lòng ta càng là khó chịu phi thường, hắn một mình một người tại đây kinh đô bên trong, bị người các loại tính kế lợi dụng, sở hữu thống khổ không chỗ kể ra, muốn đi gặp chính mình mẫu thân, nhưng luôn là bị ngăn trở. Không chỉ có như thế, hoàng đế cùng hoàng hậu còn nói chính mình mẫu thân căn bản liền không nghĩ thấy hắn, làm hắn hảo hảo mà ở kinh đô đợi, không cần trở về. Hơn nữa hắn biết thư trở về luôn là đá chìm đáy biển. Nếu không phải, sau lại hắn cánh chim đầy đạn, có chính mình tâm phúc, mới biết được hoàng đế tiệt hồ rất nhiều hắn viết cho mẫu thân tin, mà mẫu thân cho hắn viết tin, cũng là bị qua loa xử lý. Mẫu thân bởi vì quá mức tưởng niệm, buổi tối luôn là khóc thút thít đến đã khuya, có rất nhiều lần đều nhân tưởng niệm thành tật sinh bệnh. Lại sau lại, hắn mới dùng chính mình thủ đoạn cùng mẫu thân liên hệ thượng. Hiện giờ qua nhiều năm như vậy lại gặp nhau, mẫu thân đầu tóc thượng cư nhiên đã dài quá chỉ bạc. Hắn kích động tiến lên một phen liền ôm chính mình mẫu thân. Thái tử phi tuy rằng biết loại này hành vi thật sự thất lễ, nhưng nàng vẫn là hồi ôm lấy chính mình nhi tử, khóc không kềm chế được. Thần Ngọc nhẹ nhàng mà vỗ chính mình mẫu thân phía sau lưng, ở nàng bên thai nhỏ giọng an ủi, "Nương, người rốt cuộc lại đây, hết thảy đều hảo đi lên. Ta về sau nhất định làm người quá ngày lành, không bao giờ dùng để ý người ngoài ánh mắt ngày lành, không bao giờ dùng lo lắng để phòng ngày lành." Thái tử Phi tuy rằng cảm thấy chính mình nhi tử lời nói có ẩn ý, nhưng bởi vì không hiểu biết sự tình trải qua, cho nên tạm thời không rõ nơi này nói đến tuột cùng là có ý tứ gì. Bất quá vẫn là thập phần vui mừng hồi vỗ hắn phía sau lưng. Chương 555 lệnh căm căm trấn an đồng dạng nghẹn ngào nhi tử, "Nương tới, về sau ngươi không bao giờ là một người, nương sẽ vẫn luôn bồi ngươi." Thần Ngọc nỗ lực mà chịu đựng nước mắt, dùng sức địa điểm chính mình đầu. Thái tử nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, xa xa mà nhìn này hai mẫu tử tương ôm nhau khóc lóc thảm thiết bộ dáng, trong lòng nói không nên lời chua xót. Hắn ở biên cảnh nhiều năm như vậy, xem qua rất rất nhiều phu thê ở chung, đặc biệt là cái loại này hoạn nạn phu thê, không có chỗ nào mà không phải là trượng phu đối thê tử phá lệ dụng tâm cùng kính trọng. Liên tính là trong nhà có tiểu thiếp, nhưng cũng là đem chính thê đặt ở đệ nhất vị, mà sau nhi những cái đó sự tất cả đều về chính thê quản, tuyệt đối không nhúng tay. Đối với những cái đó tiểu thiếp cũng đều chỉ là nối roi tông đường công cụ mà thôi, cũng không có đặc biệt yêu thích. Trái lại chính mình, tự nhận là cho nàng một cái hài tử, xem như đối nàng yêu thích, không nghĩ tới hắn ngày thường mỗi ngày lưu thủ ở mặt khác phi tần nơi đó, còn nhúng tay hậu viện sự tình, không biết cho nàng cái này chính thê nhiều ít nan kham. Mà chờ chân chính đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đối hắn tránh còn không kịp, chỉ có Kỷ gia giúp hắn nói chuyện. Hơn nữa những cái đó phi tần cũng là đi đi trốn trốn, chỉ có thái tử Phi nguyện ý cùng hắn cộng hoạn nạn. Hắn nghĩ đến chính mình phía trước làm những chuyện này, đều có một ít hổ thẹn. Hiện giờ hạ thân bị thương, cũng không biết đến tột cùng còn có thể hay không hảo, lúc sau còn có thể hay không lại cần con nối dõi. Nghĩ vậy hắn liền thật dài mà thở dài một hơi, mà thanh âm này kinh động ôn chuyện mẫu tử hai cái. Này hai người thấy phía sau thái tử, chạy nhanh bước nhanh đi qua. Ở thái tử chờ đợi dưới ánh mắt, được rồi một cái quân thần chi lễ. Thái tử vươn đi thời điểm chậm rãi hạ xuống, trong ánh mắt là chợt lóe rồi biến mất thất vọng. Hắn minh bạch, nhiều năm như vậy thống khổ cùng thất vọng, không có khả năng bởi vì lưỡng địa tách ra, thời gian dài không thấy liền có điều yếu bớt. Hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình, từ từ tới. Đông cung bên này một nhà ba người cũng coi như là rốt cuộc bằng viên, mà tần phủ không khí lại có một ít quỷ dị. Tần Tiêm Hưng cùng Tần Dũng Minh cùng Từ Phủ đem sự tình ách trải qua một lần nữa nói một lần, cũng coi như là một lần nữa trải vớt một chút, nhưng nàng cảm thấy cái này Nghiêm Vân Dương có chút quá gà tặc, chính là đoán chắc nàng sẽ mềm lòng, cho nên mới như thế khoe khoang. Nàng đột nhiên có chút hối hận bỏ lỡ như vậy tốt thời cơ, vạn nhất về sau người này về sau di tình biệt luyến, muốn lấy chuyện này uy hiếp ở đâu, càng nghĩ càng có loại này khả năng. Rốt cuộc ở hiện đại thời điểm, thấy loại chuyện này thật sự là quá nhiều. Vì thế ba người liền ở bên nhau thương lượng, bằng không vẫn là lộng chết được. Nghiêm Vân Dương mỗi ngày đều cảm giác có chút lạnh căm căm, đặc biệt là cùng Tần gia người cùng nhau ăn cơm thời điểm, kia giống như thực chất sát ý thật sự là quá rõ ràng. Bất luận là Tần gia cha mẹ, vẫn là Tần gia huynh muội, thậm chí là Thanh Phong mấy người, xem Nghiêm Vân Dương ánh mắt nhi đều cực kỳ không tốt. Cái loại này ước lượng nên như thế nào xuống tay ánh mắt nhi, thật là làm hắn có chút sởn tóc gáy. Chẳng qua tức phụ nhi là chính mình tuyển, Tần gia cũng là hắn ra mặt dạy muốn cùng lại đây, cho nên cũng chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Nhưng khi bọn hắn hạ chiều trên đường, vận khí thập phần không hảo mà gặp tạo phản Dương Nghiệt, Nghiêm Vân Dương lúc ấy thân thể còn không có khôi phục, hơi kém bị người đắc thủ, liền tại đây trong chớp nhoáng, Tần gia người không chút do dự, chắn hắn trước người, đem hắn cấp cứu xuống dưới. Chẳng qua cứu tới lúc sau, bọn họ thần sắc đều tương đối phức tạp. Đặc biệt là Tần Dũng Minh, cả người giống như ăn phân giống nhau, cả người khó chịu. Hắn trở về lúc sau, liền chạy nhanh tìm được rồi chính mình thê tử cùng nữ nhi. Mấy người ở trong phòng mặt nói thầm một phen, cuối cùng quyết định thuận theo tự nhiên. Chẳng qua này ba người ngừng nghỉ, đối đãi Nghiêm Vân Dương thành bình thường tâm, nhưng là Tần Hoài tự cùng Tần Dư An lại cảm giác có chút tới khí. Tổng cảm giác chính mình như hoa giống nhau muội muội, như là cắm ở một cái trên bãi cất trâu giống nhau. Bọn họ gần nhất không có lúc nào là không ở quan sát Nghiêm Vân Dương, luôn muốn như thế nào mới có thể tìm ra sơ hở hoặc là nhược điểm tới. Nhưng theo hồi lâu, mới phát hiện, hắn thật là không chê vào đâu được. Trong đó có mấy lần chảo thấy hắn ở trang sức trong tiệm mặt, cấp nữ tử chọn trang sức, hai người hưng phấn nửa ngày, kết quả chờ trở về lúc sau liền phát hiện này trang sức không phải ở bọn họ mâu thân trên người, chính là ở bọn họ tiểu muội trong tay. Tuy rằng hắn này diện mạo có chút gây và ảnh đĩa, nhưng chỉ cần gặp được khác nữ tử, tất cả đều biểu tình nghiêm túc, mắt thượng ghét bỏ chi ý chút nào không tăng thêm che giấu. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng, làm cho những cái đó các quý nữ nhìn thấy hắn đều đường vòng đi rồi, thật sự là này biểu tình thật là đáng sợ, sợ ly đến thân cận quá, bị này Nghiêm tiểu tướng quân cấp một đao chém, kia đã có thể không đáng giá. Này hai người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể từ bỏ, cả nhà đều trở nên thập phần bình thường tâm, đối đãi Nghiêm Vân Dương thái độ cũng khôi phục thành trước kia bộ dáng, ở chung còn xem như tương đối hòa hợp. Ngay cả Phan Tứ Nương đều trêu ghẹo nói, biết đến cho rằng Nghiêm gia tiểu tử là ở nhà ngươi dưỡng thương, không biết còn tưởng rằng này Nghiêm gia tiểu tử trực tiếp ở rể đâu. Từ phú nhiều như vậy thiên quan sát xuống dưới, chỉ có thể nói là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Này lớn lên lại đẹp, năng lực lại cường con rể, ai không thích đâu. Nàng có chút tiêu ngạo mà cười ha ha, xem ngươi nói, hắn hiện tại như thế nào cũng là cái tướng quân. Nếu thật sự ở rể tính bộ dáng gì? Phan Tứ Nương xem nàng như thế nào cũng áp không được khoe miệng, tức khắc cảm giác có chút buồn cười. Chương 323. Ngươi cùng ta còn trang cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi là khoe miệng, rõ ràng là thích vô cùng sao? Con bắt đầu cùng ta khoe ra là cái tướng quân. Từ Phu bị nói được có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại lại thập phần cười xấu xa nhìn Phan Tứ Nương, tỷ muội, chúng ta hai cái nhiều năm như vậy, so thân tỷ muội còn thân, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Thất Vô Nhai đến tột cùng là chuyện gì vậy nha? Như thế nào cảm giác các ngươi hai cái gần nhất quái quái? Hắn mỗi ngày canh giữ ở ngươi cửa phòng, giống căn cây cột giống nhau. Ngươi này thân thể không phải đã khá hơn nhiều, trên mặt cũng không có lưu sẹo, hắn như thế nào còn mỗi ngày thủ. Nghe nhà ta lão Tần nói, thái tử đều hỏi hắn vài lần, như thế nào không đi thượng trước. Phan Tứ Nương tưởng tượng đến cái kia hàm hậu lại tinh tế hắn tử, tức khắc mặt liền đỏ bừng lên. Nàng kia lúc này sợ che khuất chính mình nửa khuôn mặt, cả người giống như nấu chín tôm giống nhau. Nói chuyện cũng bắt đầu ấp úng lên. Ta cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Người kia thật sự kỳ quái thực hắn. Chính là vì cảm tạ ta chiếu cố thất bại, xem ta ở chỗ này trời xa đất lạ, cho nên liền nhiều hơn chiếu cố một ít. Từ Phù không có hảo ý mà đâm đâm nàng bả vai, ngươi thật tin? Chúng ta đây cũng coi như là chiếu cố thất bại, như thế nào không gặp hắn lại đây cho ta đường thị vệ? Hơn nữa ngươi ở chỗ này như thế nào có thể tính trời xa đất lạ đâu? Chúng ta này không đều là ngươi người quen, nói thật, các ngươi hai cái có phải hay không có tình huống nha? Chương 556 trêu ghẹo Phan Tứ Nương bị nói được thập phần ngượng ngùng, nàng che lại đỏ bừng mặt, nhanh chóng liền chạy ra, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Làm ngươi luôn là trêu ghẹo ta. Hừ. Từ Phù nhìn nàng hoang mang rối loạn rời đi bóng dáng, ở trong phòng mặt vỗ đùi cười ha ha. Chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng nhìn này hai người biệt biệt nữu nữu hô động, liền cảm giác có ý tứ, nàng rỗi rỗi bên người nữ nhi, dùng ánh mắt ý bảo nàng nhìn về phía đối diện Phan Tứ Nương còn có thất vô nhai. Tần Tiêm Nương xem qua đi thời điểm, tổng cảm giác hai người kia tản ra ái muội hơi thở. Đặc biệt là ở nhìn thấy bên cạnh Nhi thất bảy kia vẻ mặt dị cười, liền cảm thấy chuyện này có hy vọng. Phan Tứ Nương đời này, tuy rằng áo cơm không lo, từ nhỏ cha mẹ song vong, tộc nhân tính kế, thật vất vả cho rằng tìm được rồi cái phu quân, kết quả người nọ lại phản bội hắn. Sau lại rốt cuộc có cái trong tộc tiểu bối, bổ khuyết nàng đối thân tình khát vọng, không nghĩ tới, được đến lại là phản bội. Cũng coi như là đáng thương người. Mà thất vô nhai cũng thật là cái có tình có nghĩa hắn tử. Hơn nữa liền hướng về phía hắn vừa làm cha vừa làm mẹ, đem thất bảy lôi kéo như vậy lại, ở băng thành thời điểm, cũng là thập phần nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Hai người cũng đều là cực kỳ thiện lương người, vừa lúc xứng đôi. Hơn nữa xem thất bại như vậy, giống như đã sớm tưởng tác hợp hai người. Mà thất vô nhai, ở binh biến ngày đó, bởi vì thật sự là lo lắng cho mình nữ nhi, cho nên thỉnh một ngày giả liền ở trong nhà mà thủ. Nhưng đương chân chính phát sinh náo động thời điểm, hắn vẫn là trước tiên chạy tới Tần gia. Canh giữ ở Tần gia. Bởi vì hắn tin tưởng, Từ Phụ cùng Tần Tiêm Ngưng nhất định sẽ bảo hộ chính mình nữ nhi, chờ các nàng ra tới lúc sau, tất nhiên trước tiên sẽ trở lại hạnh phúc. Cho nên cũng không có cố thượng chính mình ra, dẫn tới trong nhà mặt bị làm cho nát nhừ, gần nhất cũng chỉ có thể ở tại Tần phủ. Nhưng thật ra có thể, sân thời gian này thoáng mà thử một chút. Tần Tiêm Ngưng cùng Từ Phù nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc liền có chủ ý. Từ Phù mỉm cười cấp Tần Dũng Minh gấp một khối thịt, lao Tần nha. Trong triều đình, hoặc là quân doanh bên trong, có hay không thích hợp người, cho chúng ta Tứ Nương lưu ý lưu ý, Tứ Nương liền cùng ta thân muội muội giống nhau, hiện giờ tới kinh đô, tổng không thể làm nàng tay không trở về, mang một người nam nhân cũng là tốt. Tần gia cũng không có cái gì thực bất ôn, tầm bất ngữ quý củ, cho nên mọi người đều dũng dược lên tiếng. Thần Dư An nhấc tay nói, ta biết, cha ta phó tướng, Từ Kiệt. Người này làm người thập phần ngay thẳng. Hơn nữa hiện tại chức quan cũng không thấp, phía trước trước nay đều không có cưới quá thê, ta cảm thấy hắn khá tốt, liền tính hắn không được nói, còn có Chu Thăng Nhu, hắn tâm tư thập phần tinh tế, trong nhà mặt cũng coi như là có chút tài sản. Diện mạo thuộc về cái loại này hào hoa phong nhã, cùng dì Tư rất là xứng đôi, này hai người phía trước đều gặp qua dì Tư, sau lại lén còn hỏi qua ta đâu, làm ta ở dì Tư trước mặt giúp đỡ nói lời hay. Bất quá ta cùng bọn họ nói, dì Tư chỉ tiếp thu ở rể, hai người đều ngẫm lại, cuối cùng cảm thấy ở rể cũng không phải không thể tiếp thu. Tần Dũng Minh cũng gật gật đầu, này hai người xác thật là không tồi. Trong nhà mặt cũng không có những chuyện lung tung lộn xộn đó, hơn nữa đều là cha mẹ song vong. Tuy rằng không có trong nhà giúp đỡ, nhưng cũng không có những cái đó mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nếu có thể cưới thượng tứ nương tốt như vậy nữ tử, ở rể cũng là tiện nghi bọn họ hai cái. Tần Hoài tự đột nhiên nhắc tới dạy bọn họ phu tử làm người cũng thập phần không tồi, hơn nữa thanh chính công a, diện mạo cũng thập phần không tồi. Ngay cả Nghiêm Vân Dương cũng bắt đầu cấp Phan Tứ Nương giới thiệu chính mình phó tướng. Cấp Phan Tứ Nương làm cho sắc mặt đỏ lên, thập phần ngượng ngùng, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Mà bên cạnh thất bại, nhìn chính mình lão cha kia phó tướng phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào nói ra ngượng ngùng dạng, thật là giận sôi máu, nàng tức giận đến ở cái bàn phía dưới đá hắn chân, hung hăng đưa mắt ra hiệu. Nhưng hắn cũng không có nói lời nói, tuy rằng hắn hiện tại là cái tướng quân, nhưng tổng cảm thấy so với kia những người này hơi chút nhược một ít, hơn nữa hắn phía trước trơ mắt mà nhìn chính mình người thương chết ở trước mặt, hiện giờ lại gặp một cái muốn bảo hộ người, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự ti, lại còn có một ít sợ hãi, sợ chính mình không có năng lực đi bảo hộ người thương. Hắn đột nhiên đứng dậy, coi như mọi người cho rằng hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên trung tăng thanh. Không nhiều không ít vừa lúc chín hạ tang lục cụ. Đây là thái tử hướng thiên hạ tuyên bố, hoàng đế băng hà. Mọi người tức khắc đã không có ngoạn nhạc tâm tình, chạy nhanh ăn nhiều mấy khẩu cơm, sau đó thay đã sớm chuẩn bị tốt trang phục, vội vội vàng vàng mà hướng hoàng cung chạy đến. Bất quá đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hoàng đế đã chết thời gian dài như vậy còn không phát tang, sợ là muốn mùi hôi hơn thiên. Mà này vừa đi chính là 3 ngày, làm đến Từ Phù đều có chút lo lắng, có phải hay không lại đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chờ Tấn Dũng Minh đám người trở về thời điểm, cả người thập phần suy yếu bất ham, bọn họ là ở điện tiền quý 3 ngày 3 đêm, hơn nữa không cho ăn cơm, chỉ làm uống một chút thủy. Nói là vì bệ hạ túc trực bên linh cứu. Thái tử cùng hoàng thái tôn cũng là làm như thế, đặc biệt là hoàng thái tôn, có vài lần thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi, nhưng vẫn là kiên trì xuống dưới, trở về thời điểm đều là bị hạ nhân nâng đi ra ngoài. Cũng là cái đáng thương hài tử nha. Mà mấy ngày kế tiếp, như bọn họ dự đoán giống nhau, hoàng đế qua đời, sắp thật đối mọi người ảnh hưởng thập phần đại, phía dưới người tất cả đều nhân tâm hoảng sợ, sợ tái xuất hiện mưu triều xoán vị việc. Mà thái tử hai ngày này thân thể cũng rốt cuộc tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm, có thể ứng đối này đó đột biến. Cho nên mọi người đều thập phần bận rộn, đã muốn khống chế dư luận, lại muốn chuẩn bị đăng cơ đại điển. Trong triều đình không ra rất nhiều vị trí, đặc biệt là này thủ phụ vị trí, tổng cảm thấy không ai có thể kham đương trọng trách. Thái tử mấy lần viết thư cho chính mình nhạc phụ, hy vọng hắn có thể trở về tiếp tục đảm nhiệm thủ phụ, nhưng đều bị lấy thân thể thiếu giai cấp cự tuyệt. Nghiêm lão thái gia chính là vì dự phòng như vậy sự phát sinh, cho nên chờ cầu hôn sau khi chấm dứt, lãnh trong nhà người chạy nhanh trở lại Phượng Hoàng thôn đi. Hắn đời này dù sao là đã thấy ra, liều sống liều chết mà cấp hoàng đế làm việc, kết quả là được đến bất quá là nghi kỵ mà thôi. Còn không bằng thành thành thật thật mà tại đây Phượng Hoàng thôn bên trong đợi, hảo hảo mà hưởng thụ sinh hoạt. Miễn cho hiện tại đi trở về, lúc sau thái tử cũng bắt đầu nghi kỵ, kia không chỉ có đối hắn nữ nhi không tốt, càng đối Thần Ngọc cùng Nghiêm Vân Dương đều không tốt. Thái tử kỳ thật cũng đoán được Nghiêm lão thái gia ban văn, trong lòng có chút nói không nên lời là cái gì tư vị. Chỉ cần hắn tưởng, liền có thể cưỡng bách Nghiêm lão thái gia cùng với gia quyến tất cả đều trở lại kinh đô, nhưng hắn cũng không có. Hiện giờ đã có rất nhiều cái võ tướng, ở trải qua quá lần đó sự kiện, danh mạch mà hiểu biết hoàng gia xấu xa, liền luôn muốn cởi giáp về quê. Bọn họ vốn dĩ chính là bình dân xuất thân, chẳng qua là ở cái loại này náo động thời điểm, động thân mà ra, vì nước hiệu lực, cho nên mới được cái gì tướng quân giáo úy chức quan. Chương 557 thình lình xảy ra sát ý. Hiện giờ nếu thiên hạ thái bình, tự nhiên không cần phải bọn họ này đó võ tướng, thừa dịp thái tử đối bọn họ còn xem như có chút tình nghĩa, chạy nhanh đem trên tay binh quyền còn có trên người chức vị tất cả đều giao ra đây. Tình lúc sau bọn họ quan càng làm càng lớn, tâm càng ngày càng dã, mà thái tử đối bọn họ cũng càng ngày càng phòng bị. Cho đến lúc này, đã có thể không thể nguyên vẹn ra kinh đô. Tần Dũng Minh kỳ thật trong lòng cũng có cái này ý tưởng, hắn chỉ nghĩ trở lại trước kia sinh hoạt, không nghĩ mỗi ngày ở chỗ này thượng triều. Trước kia tổng cảm thấy muốn đem nữ nhi cùng đại học, muốn cho nàng tiền đồ, đi thành phố lớn bên trong đường mật lĩnh. Ngồi ở trong văn phòng mặt tổng so mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời tới nhẹ nhàng. Nhưng hiện giờ hắn ở chỗ này cũng liền liên tục thượng mấy ngày chiều, liền cảm giác thật sự là quá mệt mỏi. Nay cùng trồng trọt còn không giống nhau, trồng trọt chỉ là thân thể thượng cảm giác được mệt nhọc, mà mỗi ngày cùng những người này lục đục với nhau, là tâm linh thượng, tinh thần thượng, đầu đều cảm thấy thập phần mệt nhọc. Một ngày xuống dưới, không nghĩ động, cũng không nghĩ nói chuyện. So thượng chiến trường còn muốn khiến người mệt mỏi, đặc biệt là những cái đó quan văn nói chuyện văn chữ chiếu, hắn bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không có đọc quá nhiều ít thư, những người đó một bụng con vòng, mỗi ngày cùng ngươi giả dối mà hắc hắc cười, quay đầu liền thọc một đao. Ngẫm lại liền phiền lòng. Nhưng hắn không thể như vậy bãi công, rốt cuộc hắn nữ nhi sắp đặt ra tới vài thứ kia, cho dù toàn bộ nộp lên, thái tử khả năng cũng sẽ không yên tâm, chỉ có đưa bọn họ cả nhà chặt chẽ xem ở mí mắt phía dưới, mới sẽ không tâm sinh hoài nghi. Nghiêm Vân Dương cũng là cái này ý tưởng. Mà Tần Tiêm Ngưng biết bọn họ dụng tâm lương khổ, cho nên gần nhất đều thành thành thật thật mà đại ở trong nhà. Chưa bao giờ đi ra ngoài, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Chẳng qua hôm nay thái tử phi cư nhiên viết thư lại đây, muốn thỉnh nàng đi Đông cung bên trong tiểu tụ một phen. Nàng cầm cái này thiệp mời có chút đốc, tuy rằng các nàng đều ở tại Phượng Hoàng thôn bên trong, cũng là một đường đảo vong lại đây, nhưng các nàng hai cái chi gian sắc thật là chưa nói quá vài lần lời nói. Rốt cuộc chạy nạn gặp được cái kia biến thái huyện lệnh thời điểm, thái tử phi hành động thật sự làm nàng cảm thấy phản cảm. Tuy rằng khi đó nàng cũng không biết này toàn ra thân phận, cũng không biết thái tử phi kỳ thật là cái số khổ nữ tử, nhưng liền tính là đã biết lại như thế nào. Ai mệnh không phải mệnh đâu. Nàng dựa vào cái gì sẽ vì này đó cái gọi là quý tộc, cái gọi là số khổ nữ tử đi hy sinh chính mình sinh mệnh. Hơn nữa từ lần đó sự tình lúc sau, thái tử phi liền trở nên thập phần trầm mặc ít lời, mỗi ngày ở Nghiêm phủ đều là ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ ra tới hành động. Hiện giờ đơn độc thỉnh nàng qua đi, làm nàng cảm thấy có chút quái dị. Tư phù cũng cảm thấy không thích hợp, nàng lấy qua cái kia thì mời, Tạ Phi Thiên, hữu nhìn xem, cuối cùng có chút không xác định hỏi, "Mama, là chỉ kêu nữ nhi của ta đi qua sao? Không có người khác sao?" Kia đưa thiệp mời lão mama ôn hòa mà cười cười, "Phu nhân, tiểu thư yên tâm. Chúng ta thái tử phi chỉ là tưởng lấy Nghiêm công tử cô thân phận, thỉnh Nghiêm công tử vị hôn thê qua đi tiểu tụ một chút, rốt cuộc nàng cũng là Nghiêm gia một viên." Phía trước lại đây cầu hôn thời điểm, thái tử phi bởi vì có việc nhi ở trên đường trì hoãn, cho nên không có kịp thời lại đây, trong lòng tổng cảm thấy có chút áy náy, hiện giờ liền nghĩ thỉnh Tần tiểu thư qua đi, cũng coi như là đền bù một vài. Tần Tiêm Hưng tuy rằng trong lòng còn có chút còn nghi vấn, nhưng dù sao cũng là thái tử phi, tương lai hoàng hậu nương nương tự mình phái người lại đây mời. Liên tính thật sự có khác cái gì tính kế, nàng cũng không có quá lớn biện pháp cự tuyệt. Vì thế nàng đi vào trong phòng mặt, thay đổi một cái đồng dạng là màu trắng, nhưng càng thêm phức tạp rườm rà quần áo, cũng coi như là tỏ vẻ đối thái tử phi kính trọng. Nàng như vậy ngồi trên Đông cung xe ngựa, lảo đảo lắc lư mà liền hướng tới Đông cung đi đến. Này Đông cung xe ngựa thực sự là rộng mở sáng trong. Quả thực liền cùng kia hiện đại nhà xe giống nhau, bên trong cư nhiên có một trường giường lớn, lại còn có bàn trà, ghế dựa, trên mặt đất phô, hẳn là hồ ly mao làm thành thảm lông. Quả thực là xa hoa một đám. Nàng tả sờ sờ hữu nhìn xem, trong lòng không khỏi cảm thán, đáng tiếc ở cái này triều đại, căn cứ chức quan bất đồng, khả năng cưỡi xe ngựa lớn nhỏ, kéo xe ngựa cũng khác nhau rất lớn. Chương 324. Như thế rộng mở xa hoa xe ngựa, cũng chỉ có này Đông cung, tương lai thiên hạ chi chủ mới có thể sử dụng. Nàng đây là lần đầu tiên bước vào Đông cung, liền chỉ cần nhìn đại môn nhi cũng đã cảm giác được bên trong xa hoa, chờ đi vào đi lúc sau nhìn quanh bốn phía, này đình đài lầu các, hiên tại hành lang tuyển, này đó xa hoa lộng lẫy vật kiến trúc, này lệnh người mê mội mộng và lỗ mộng kiến trúc, có thể ở ngàn năm mưa gió gió chung sừng sững không ngã. Nàng không cấm muốn cảm khái một câu, cổ nhân trí tuệ là người vô pháp tưởng tượng. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái đó văn nhân mà khách, nhìn thấy này đó kiến trúc cảnh sắc luôn là sẽ để thơ một đầu, này quả thực là quá mỹ. Tuy là người làm, huyện tự thiên khai. Nàng không cấm có chút hối hận, vì cái gì lần trước đi hoàng cung thời điểm không có hảo hảo mà nhìn một cái. Đông cung ở ban ngày thời điểm đều như thế mỹ lệ, kia hoàng cung nhất định sẽ càng thêm đồ sộ. Hơn nữa ngày đó không có mấy cái địa phương đốt đèn, nếu đèn đuốc sáng chứng nói, sợ là lại có khác một phen tư vị. Nghĩ vậy nhi, nàng càng thêm mà cảm thấy, những cái đó xúc sinh nhóm thực sự đáng giận. Cư nhiên lửa đốt viên minh viên. Đem như vậy nhiều của quý, cấp phân cách phá hư cầm đi. Còn đặt ở chính mình viện bảo tàng bên trong. Bọn họ viện bảo tàng liền không thể phóng điểm nhi chính mình đồ vật, phóng tất cả đều là mặt khác quốc gia đồ vật thật là xú không biết xấu hổ, còn lấy làm tự hào. Ngẫm lại khiến cho nhân sinh khí. Nếu cái này triều đại thật là lịch sử sông dài chung một bộ phận nói. Nàng đột nhiên muốn dùng chỉ mình sở hữu tri thức, cũng muốn đem những cái đó ngoại phiên xúc sinh cấp lộng chết. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng tức giận bất bình, nếu hiện tại trong tay mặt có thanh đao nói, những người này ở nàng trước mặt, kia tuyệt đối là một đao một cái, liều mạng cũng muốn đưa bọn họ cấp lộng chết. Mà bên kia, thái tử phi đứng ở cao cao trên gác mái, nhìn phía dưới thiếu nữ. Lúc trước nhìn nàng khắp nơi quan vọng, trong lòng không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Rốt cuộc nàng đại tẩu, có việc không việc liền sẽ ở Nghiêm gia khích lệ này tần cô nương, là như thế nào có thiên phú, những cái đó rườm rà lễ nghĩa chỉ cần giáo mấy lần liền sẽ làm ra dáng ra hình. Nhưng nàng đi tới Đông cung lại nhìn đông nhìn tây, nhưng thật ra đem Nghiêm đại phu nhân sở giáo đồ vật toàn quên ở sau đầu. Chẳng qua nàng càng xem càng cảm thấy không thích hợp nhi. Nay tiểu cô nương như thế nào vừa mới bắt đầu còn thập phần tò mò, lúc sau như là càng ngày càng sinh khí, nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, trong ánh mắt đều bắn ra sát ý. Thái tử phi nghĩ nghĩ, vẫn là từ trên gác mái đi rồi đi xuống, tự mình qua đi nên đón. Tần Tiêm Lưng không hề có chú ý tới hướng nàng đi tới thái tử phi, còn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, nghĩ như thế nào đem những cái đó xúc sinh cấp lộng chết. Vẫn là bên cạnh lao ma ma hung hăng mà túm túm nàng tay áo. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thái tử phi mặt mang mỉm cười đứng ở nàng trước mặt. Chương 558 thái tử phi thỉnh cầu nàng chạy nhanh muốn hành lễ, bị thái tử phi ngăn cản xuống dưới. Còn nói giỡn trêu ghẹo nói, ngươi mau không cần đa lễ, đem ngươi trên mặt sát ý thu hồi tới là được. Không biết, còn tưởng rằng ta sai người khi dễ ngươi đâu. Này nếu là truyền ra đi nói, đều không cần ta cái kia đại chất nhi lại đây, liền hoàng thái tôn đều sẽ lại đây tìm hắn này mẫu thân đâu. Tần Tiêm Lưng nghe thấy lời này, mỉm cười xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, thái tử phi nói đùa. Ta là xem này đó kiến trúc thật sự là quá mỹ, quá đồ sộ, hơn nữa kia một thảo một mục đều thập phần có chú trọng, quả thực chính là lao động nhân dân trí tuệ. Ta cũng không dám tưởng tượng, đến tột cùng là cỡ nào lợi hại thợ thủ công có thể chỉ dùng đầu gỗ, liền đem này cao cao lầu các cấp chế tạo đến như thế tinh mỹ, trong lòng thích vô cùng, nhưng lại nhớ tới những cái đó ra qua, tiểu xuất sinh cư nhiên mơ ước chúng ta đồ vật, liền có chút giận sôi máu. Không nghĩ tới bị hiểu lầm, thật sự là ngượng ngùng. Thái tử phi nhướng mày, đột nhiên cảm thấy này tuyệt đối là trước mặt này tiểu nha đầu có thể nghĩ ra được sự. Trên mặt nàng ý cười, cũng càng thêm chân thành. Không hổ là tần tướng quân nữ nhi, không hổ là nữ trung hào kiệt. Quả nhiên tưởng cùng chúng ta không giống nhau. Nàng nói xong, cũng nhìn chung quanh một chút bốn phía, phía trước trụ thời gian lâu rồi, chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái nhà giam giống nhau, hiện tại tỉ mỉ mà nhìn một vòng nhi, đột nhiên cảm thấy này đó kiến trúc giống như xác thật thập phần mỹ lệ đồ sộ, phía trước không có hướng phương diện này nghĩ tới, hiện giờ nghĩ đến, những cái đó thợ thủ công xác thật khéo tay, như vậy đẹp lại cao lầu các đến tuột cùng là như thế nào kiến tạo ra tới đâu. Nàng đột nhiên tìm được rồi kế tiếp một trận, có thể tống cổ thời gian phương hướng. Chẳng qua nàng bây giờ còn có chuyện quan trọng nhi. Nàng đem Tần Tiêm Ngưng dẫn vào nội đường, dọc theo đường đi thường thường nói thượng như vậy nói mấy câu. Chờ đi vào nội đường lúc sau, liền đem thủ hạ người tất cả đều đuổi rồi đi ra ngoài. Xác nhận tất cả mọi người rời đi, cửa phòng nhi cũng bị quan nghiêm, nàng đột nhiên hốc mắt đỏ lên, đối với Tần Tiêm Ngưng liền phải quỳ xuống đi. Nhưng đem Tần Tiêm Ngưng sợ hãi, nàng một cái bước xa liền vọt qua đi, đem này thái tử phi cấp đỡ lên, ngài làm gì vậy? Chẳng lẽ là tưởng chết ta thọ sao? Ngài chính là thái tử phi tương lai hoàng hậu nương nương, quỳ ta tính chuyện gì xảy ra? Ngài nếu có việc nhi nói cứ việc nói thẳng, ta tất nhiên sẽ dùng hết chính mình toàn lực giúp ngài. Thái tử phi hai mắt đẫm lệ lắc lắc đầu, nàng dãy rủa còn muốn quỳ xuống, không, ta tuy rằng xác thật có việc nhi cầu ngươi, nhưng này một quỷ lại là xin lỗi. Vì phía trước kia sự kiện nhi xin lỗi, ta biết lúc ấy ta nhất định bộ mặt đáng ghê tởm. Nói ra rất nhiều đả thương người nói, là ta không đúng, mà ngươi không so đo hiểm khích trước đây đã cứu ta nhi tánh mạng, lúc ấy vốn dĩ muốn tìm ngươi xin lỗi, chẳng qua vừa qua khỏi đi thời điểm liền nghe thấy được, ngươi cùng thần ngọc nói những lời này đó, ta lúc ấy cảm thấy buồn cười thật sự, ngay cả một cái không có thành hôn nông hộ chi nữ đều có thể thấy rõ, xem đến khai sự tình, ta cư nhiên thấy không rõ, cũng xem không khai. Cảm giác hết sức chính mình không đủ, cho nên nhiều năm như vậy ta rút kinh nghiệm xương máu, cũng coi như là rốt cuộc xem đến hay. Hiện giờ cũng là thiệt tình mà vì này trước đã làm sai sự cùng ngươi xin lỗi. Tần Tiêm Lưng đều có chút đã quên nàng cùng thần ngọc nói cái gì, chỉ nhớ rõ kia trận nhi là nàng lần đầu tiên giết người, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng luôn là có người lại đây lại là cảm tạ, lại là xin lỗi. Quấy rầy nàng cho nên nói một ít giống thật mà là giả nói. Không nghĩ tới bị thái tử phi nghe xong qua đi, nàng đột nhiên có chút hoài nghi thái tử phi ăn chay niệm Phật, có phải hay không cùng chính mình có quan hệ. Nàng chạy nhanh nói, thái tử phi không cần để ở trong lòng, phía trước sự tình qua đi liền đi qua, ta đã đều đã quên, hy vọng ngài cũng có thể về phía trước xem. Không cần luôn là dối dắm với quá khứ đau xót, sở hữu sự tình đều sẽ hảo lên hơn nữa, thần ngọc còn cần ngươi làm bạn. Nhắc tới khởi thần ngọc, liền giống như hạ đập nước giống nhau, thái tử phi tức khắc liền khóc đến không kềm chế được. Cấp Tần Tiêm Ngưng đều làm cho có chút chân tay luống cuống. Thật sự là không biết chính mình nói sai cái gì, ngay cả bên ngoài tiểu nha hoàn cùng lao ma ma nghe thấy thanh âm đều có chút sốt ruột. Vội vàng ở bên ngoài gõ cửa, do hỏi tình huống, sợ cái này trong truyền thuyết một người có thể đỉnh thiên quân văn mã, lực lớn như Ngưu Tần gia tiểu thư, thương đến các nàng thái tử phi. Kia thật là mấy cái mệnh đều không đủ bồi. Thái tử phi bị bên ngoài tiếng đập cửa, lôi trở lại lý trí.
Nàng chạy nhanh nỗ lực khống chế cảm xúc, lớn tiếng nói, ta không có chuyện gì, chính là thấy người quen cảm xúc có chút kích động mà thôi, các ngươi đều lui đến lại xa một ít, đừng quấy rầy chúng ta hai cái ôn chuyện. Bên ngoài nha hoàn cùng mama nghe thấy bên trong xác thật không có gì đánh nhau thanh âm, dễ bề yên lòng, dặn dò nói nếu có việc gì, nhất định phải lớn tiếng kêu gọi. Lúc này mới yên tâm mà lùi xuống. Tần Tiêm Ngưng thật là có chút hết trôi nói rồi, cảm giác những người này phòng hắn cùng để phòng cướp giống nhau. Thái tử Phi xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt, có chút ngượng ngùng nói, Tần tiểu thư, thật là xin lỗi các nàng chỉ là có chút lo lắng ta, cũng không có cái gì ác ý. Ta tưởng cùng ngươi nói chính là thần ngọc. Hắn đứa nhỏ này rời đi ta thời gian dài như vậy, tại đây như lang tựa hổ hoàng cung bên trong, bước đi duy gian mà đi tới hôm nay, tính tình khó tránh khỏi có điều biến hóa. Ta biết hắn trong lòng nhất định thực khổ, nhưng vì không cho ta lo lắng, vẫn luôn cường trống, trước hai ngày nhi vì hoàng đế túc trực bên linh cứu, hắn là bị nâng trở về, bị bệnh vài thiên cũng chưa hảo, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình lên xử lý sự tình, ai khuyên cũng vô dụng, gần nhất hắn bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng ăn không đi vào nhiều chút, hơn nữa dọa người hồi bẩm, ở thu thập phòng thời điểm, luôn là có thể thấy hắn gối đầu thượng có bó lớn đầu. Tóc ta nhớ rõ hắn khi còn nhỏ nhất nghe ngươi lời nói, cho nên mới thỉnh ngươi lại đây, đi xem hắn. Nàng nói đến nơi này, sợ Tần Tiêm Ngưng có cái gì mà khác hiểu lầm địa phương, vội vàng giải thích nói, cũng chỉ là đi xem, ta thật không có ý tưởng khác, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi cưỡng bách ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tần Tiêm Ngưng biết nàng như vậy giải thích, là bởi vì hoàng hậu lần đó sự tình, sợ tưởng cái gì ghép chính phủ. Bất quá Tần Tiêm Ngưng xác thật có chút lo lắng thần ngọc tinh thần trạng thái. Rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ mặt, thần ngọc vĩnh viễn là cái kia cảm tình thập phần phong phú tinh tế, hoạt bát thiếu niên. Hiện giờ nghe Ninh Thư Lan nói, mới phát giác thiếu niên này đã thay đổi bộ dáng. Nàng lập tức gật đầu, ở thái tử phi tự mình dẫn dắt hạ, đi thần ngọc sân. Viện này đại môn rộng mở, sân rất lớn, bên trong đồ vật đều thập phần đơn giản, hơn nữa bên cạnh nhi hầu hạ người cũng tất cả đều là tiểu thái giám. Toàn bộ trong viện đều là an an tĩnh tĩnh. Các nàng đi vào lúc sau, lại vòng hai cái công nhi, liền thấy ở trong thư phòng mặt múa bút thành văn thần ngọc. Chương 559 nhìn thấy thần ngọc, hống hải tử. Bên cạnh đứng một cái tiểu thái giám, trong tay mặt phủ một chén nóng hầm hập canh gà, hoàng thái tôn. Ngài buổi sáng lên liền xử lý những việc này, liền cơm đều không có ăn một ngụm, thân thể sẽ mệt chết, hơn nữa ngài hiện tại bệnh còn không có hảo, mau uống một chén canh gà, ấm áp thân thể đi. Thần Ngọc đầu cũng không nâng nói, ngươi trước phóng chỗ đó đi. Ta trong chốc lát lại uống. Tiểu thái giám trên mặt thần sắc có chút khó xử, còn muốn lại nói chút cái gì, phía sau đột nhiên duỗi lại đây một con tay ngọc, đem kia chén canh gà bưng tới. Tiểu thái giám có chút kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn lại, thấy thái tử phi cùng một cái mạo mỹ tiểu thư. Thái tử phi làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó vây vây tay, mang theo sở hữu hạ nhân, tất cả đều rời đi cái này sân. Đem địa phương đẳng cấp Tần Tiêm Ngưng. Mà bên này thần ngọc thập phần chuyên chú mà ở xử lý sự tình, không hề có phát giác bên cạnh nhi đã thay đổi cá nhân. Chờ trước mặt hắn tầm mắt, toàn bộ bị kia chén nóng hầm hập canh gà cấp ngăn trở thời điểm, tức khắc liền có chút bực bội mà ngẩng đầu lên, tiểu xuất tử, ngươi thật là đại, hắn nói còn không có nói xong, liền ngốc lăng ở tại chỗ. Hắn xoa hai mắt của mình, phản phất không thể tin được trước mắt hết thảy. Thần Tiêm Ngưng bưng này chén canh gà mỉm cười nói, đại cái gì? Lớn mà sao? Ta điện hạ. Thần Ngọc nghe thấy được này quen thuộc thanh âm, kích động mà đứng dậy, có chút chân tay luống cuống hỏi, Tiêm Ngưng muội muội, ngươi sao ngươi lại tới đây? Ta vừa mới không phải nói ngươi, ta là nói cái kia tiểu xuất tử. Tần Tiêm Ngưng cười lại đem canh gà đi phía trước truyền đặt đệ, ta đây điện hạ có thể đem này chén canh gà uống lên sao? Ta bưng tay quái toan. Thần Ngọc khờ khạo mà cười cười, uống, uống. Ngươi làm ta uống, ta nào dám không uống, ta hiện tại liền uống. Nói xong, hắn bưng lên kia chén nóng hầm hập canh gà, uống một hơi cạn sạch. Hắn còn cố ý đem sạch sẽ chén xuống phía dưới đổ đảo, ngươi xem. Ta nhưng một chút cũng chưa thường a. Tần Tiêm Ngưng cười khen ngợi nói, điện hạ giỏi quá. Ta khen thưởng ngươi một khối đường ăn đi. Nói xong, nàng từ cổ tay áo bên trong lấy ra một khối đường, thân thủ đem kia giấy gói kẹo cấp lột xuống dưới, sau đó đưa tới hắn bên miệng. Thần Ngọc nhìn đưa tới chính mình bên miệng đường, cảm giác phảng phất về tới Phượng Hoàng thôn, hắn hơi hơi không lưng, đem nơi đó đường liền Tần Tiêm Ngưng tay ăn đi vào. Nay quen thuộc hương vị quả thực muốn ngọt đến hắn tâm khảm nhi. Hắn đạm cười nói, Tiêm Ngưng muội muội, trước kia ở Phượng Hoàng thôn thời điểm, chỉ cần có chuyện này cầu ta, ngươi liền sẽ thân thủ vì ta lột một khối đường đưa đến bên miệng nhi. Chẳng lẽ hiện giờ lại có việc nhi muốn cầu ta? Tần Tiêm Ngưng đem giấy gói kẹo tùy tay liền đặt ở một bên, cười hì hì hỏi, vậy ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không sao? Thần Ngọc nhìn trước mặt như hoa giống nhau gương mặt tươi cười, xuống ngươi, gật gật đầu, tự nhiên là đáp ứng. Ngươi sở cầu chuyện này, ta nào có không đáp ứng đạo lý. Chương 325. Tần Tiêm Ngưng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật gật đầu, đáp ứng liền hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi hiện giờ thành điện hạ, liền không nhận ta cái này muội muội đâu. Thần Ngọc ánh mắt theo Tần Tiêm Ngưng thân ảnh du tẩu, bất luận ta trở thành cái gì, ngươi vĩnh viễn là ta muội muội. Tần Tiêm Ngưng cũng không đáp lời, mà là đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, phảng phất đôi hết thảy đều thập phần tò mò bộ dáng. Chờ lần xem sau khi xong, nàng ngông liền ngồi ở thần ngọc vừa mới vị trí thượng. Nàng ngồi trên lúc sau, lại đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, nàng có chút kinh ngạc nói, ngươi hiện tại đãi ngộ cũng thật hảo. Ngươi nói ghế dựa không khỏi có chút quá thoải mái. Ngươi biết không, ta vừa mới lần đầu tiên ngồi như vậy rộng mở xe ngựa, chính là các ngươi đông cung xe ngựa. Nơi đó trang trí là thật sự xa hoa nha, chắc không được mọi người đều tệ phá đầu góc tưởng hướng lên trên bò đâu, này bất luận ăn mặc chi phí còn có đi ra ngoài dừng chân, đều là nhất đỉnh nhất hảo. Ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi mới vừa đi chúng ta chỗ đó thời điểm, đối với những cái đó trụ địa phương thập phần ghét bỏ. Nguyên lai phía trước là ở tại tốt như vậy địa phương. Nếu là ta, ta cũng ghét bỏ. Đúng rồi. Ngươi biết ngươi rời khỏi sau, Phượng Hoàng thôn đều đã xảy ra cái gì sao? Ta nói cho ngươi, Tiểu Hà cư nhiên có người trong lòng, ngươi biết người trong lòng là ai sao? Ngươi tuyệt đối đoán không được, người kia chính là Thất Thất tỷ, còn có Đem Thắng Nam, chính là cái kia cao cao nữ hải, nàng cư nhiên là Triệu tướng quân thân sinh nữ nhi.
Đúng rồi. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục bọn họ, thế nhưng cũng dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi nói một cái hảo tức phụ nhi, hiện tại đều ở Phượng Hoàng thôn ăn ra, kia tiểu nhật tử quá đừng nói có bao nhiêu thoải mái tần tiêm ngưng, cứ như vậy, đem thần ngọc rời khỏi sau, Phượng Hoàng thôn phát sinh lớn lớn bé bé sự tình, trên cơ bản đều nói một lần. Nói đều là một ít tương đối vui mừng chuyện này, đem thần ngọc đậu đến cười ha ha. Này tiếng cười đều truyền tới bên ngoài thái tử phi lô thai. Bên cạnh Nhi tiểu xuân tử kinh ngạc nói, thật là kỳ. Vị tiểu thư này là cái gì lai lịch? Ta cùng hoàng thái tôn điện hạ lâu như vậy, cũng chưa thấy thế nào quá hắn cười, vị tiểu thư này một lại đây, liền đem hoàng thái tôn điện hạ đậu đến cười ha ha. Thái tử phi nghe vậy, thật sâu mà thở dài một hơi. Tiểu xuân tử còn tưởng rằng là chính mình nói sai nói cái gì, vội vàng che thượng miệng mình. Bên cạnh Nhi lão ma ma giới thiệu nói, đó là tần tướng quân đích nữ. Thần tiêm ngưng. Tần tiểu thư. Tiểu xuân tử nghe thấy tên này, đôi mắt tức khắc liền mở to. Ta biết. Tiêm ngưng tiểu thư. Điện hạ luôn là nói lên nàng. Thái tử phi có chút tò mò hỏi, đều nói cái gì đó? Tiểu xuân tử cung kính mà hồi phục, kỳ thật đại bộ phận thời gian đều là điện hạ ở lẩm bẩm lầu bầu, đôi khi quý đại nhân ở thời điểm sẽ cùng hắn cùng nhau nói tần tiểu thư, đại khái chính là nói tần gia tiểu thư tính cách thập phần cứng cỏi, hoặc bác, nếu nàng gặp được chuyện này nhi sẽ như thế nào làm từ từ. Thái tử phi càng nghe trong lòng càng khó chịu. Nàng cứ như vậy lặng lặng mà ở ngoài cửa đứng, đem Sở Hưu muốn đi vào bẩm báo sự tình người, tất cả đều ngăn ở ngoài cửa. Ước chừng qua một canh giờ, liền nghe thấy bên trong truyền thượng thanh âm. Tiểu xuân tử đầu tiên là cấp thái tử phi hành lễ, sau đó vui mừng mà đi chuẩn bị đồ ăn, đây chính là hoàng thái tôn nhiều như vậy thiên lần đầu tiên chủ động chuyển thiện thực, nhưng đến làm một ít tốt. Chờ bọn họ làm tốt, lại đi qua nửa canh giờ. Tần Tiêm Ngưng nhìn trước mặt này tràn đầy một bàn đồ ăn, đôi mắt đều tỏa sáng, thiên đâu? Thần ngọc. Đây là trong truyền thuyết ngự chủ sở làm đồ ăn sao? Nhìn hảo có muốn ăn nha, ta nhưng thật ra muốn nếm thử, này ngự chủ làm đồ ăn, cùng bên ngoài có cái gì khác nhau? Tần Tiêm Ngưng mới vừa động chiếc đũa, muốn nhấm nháp, đã bị bên cạnh tiểu xuân tử ngăn cản xuống dưới. Tần tiểu thư, chấm đã. Trước làm phía dưới người thử xem độc. Nàng có chút kinh ngạc mà buông xuống chiếc đũa, nhắm lại chính mình trương đại miệng, bên cạnh Nhi thần ngọc muốn gian dạy. Chương 560 thần ngọc khúc mắc nhưng bị ngăn cản xuống dưới, hảo. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thử độc đâu. Làm ta nhìn xem như thế nào thí. Thần ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể chạy nhanh cấp tiểu xuân tử đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh tiến hành. Bên cạnh Nhi lập tức liền đứng ra mấy cái tiểu thái giám, tiểu xuân tử cầm công cộng chiếc đũa, từ mỗi món ăn mặt lấy ra tới một chút, kẹp đến này mấy cái tiểu thái giám trong tay mặt bưng mầm, chờ kia mấy cái tiểu thái giám sôi nổi nhấm nháp lúc sau, một lát sau, lại có thái y lại đây bắt mạch, xác định không có gì vấn đề, lúc này mới mang theo người lui xuống. Tần Tiêm Ngưng có chút mới lạ nói, ngươi có biết hay không, ta phía trước từ một quyển sách thượng thấy, nói hoàng đế ăn cơm đều phải có người thử độc, nói hoàng đế ăn cơm đều là tiểu thái giám ăn dư lại cơm, hơn nữa chờ thái giám ăn xong rồi, hoàng đế mỗi dạng chỉ có thể ăn tam khẩu, dư lại liền lại bị cầm đi, tuy rằng cẩn thận là đúng, nhưng ngẫm lại xác thật có chút đáng thương, bất quá chờ chân chính thực nghiệm xuống dưới, này đó đồ ăn nói vẫn là ôn trăng, hơn nữa cũng không có. Những người đó miêu tả như vậy bất ham, còn cơm thừa canh cặn, ngẫm lại liền buồn cười mau. Làm ta ha ha này, mỹ vị cơm thừa canh cặn đến tuột cùng là cái gì hương vị? Nói xong, nàng lại gấp một miếng thịt để vào trong miệng, này thịt thật là vào miệng là tan, thập phần mềm mại thơm ngọt. Nàng lại gấp điểm Nhi những thứ khác, tất cả đều thập phần ăn ngon, hơn nữa xem bộ dáng đều chú trọng thực. Nàng không khỏi giơ ngón tay cái lên, thần ngọc, không hổ là thiên hạ đệ nhất đầu bếp, làm chính là ăn ngon. Ta trở về đến cùng Tuệ Nương nói, làm nàng cũng cải tiến. Thần ngọc lặng lặng nhìn nàng, ăn đến thập phần thỏa mãn bộ dáng, đột nhiên trước mặt trong chén liền nhiều ra một miếng thịt, đối ứng đều là trước mặt lún đồng tiền như hoa mặt, ngươi đừng quăng nhìn ta ăn nha, ngươi cũng cùng nhau ăn. Mau nếm thử cái này thịt, còn có cái này măng. Cái này xương sườn cũng ăn rất ngon này, bụng cá thượng thịt là nhất hương, cho ngươi cứ như vậy, thần ngọc bất chi bất giác trùng, tự nhiên ăn hai chén cơm, đem bụng đều cấp ăn no căng, hắn còn tưởng lại ăn thời điểm, Tần Tiêm Ngưng lại không gấp, ngươi ăn đến quá nhiều, cho ngươi lại uống cuối cùng một chén canh đi, sau đó chúng ta hai cái liền đều không ăn. Tuy rằng mấy thứ này thực hảo, nhưng cũng không vội với nhất thời. Thần ngọc cười gật gật đầu, hảo. Ngươi nói rất đúng, nếu ngươi lại muốn ăn nói, liền tới đây tìm ta, hoặc là ta làm chủ, đem cái này đầu bếp cho ngươi. Tần Tiêm Ngưng vội vàng vây vây tay, này không thể được. Thiên hạ đệ nhất bếp, tự nhiên phải làm cơm. Cấp thiên hạ tôn quý nhất người ăn. Ta xem như từ đâu ra chiêu số. Thần Ngọc há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng bưng lên, bên cạnh Nhi canh uống một hơi cạn sạch. Chờ bên ngoài đều tiểu xuân tử tới triệt đồ ăn thời điểm, kích động không được, hắn ở bên ngoài trong một góc mặt nhưng dành mặt thấy, nhà mình chủ tử ăn hai chén cơm, uống lên một chén canh, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Kia trong lòng đối với Tần Tiêm Ngưng, quả thực muốn tôn thờ, rốt cuộc phía trước muốn hoàng thái tôn điện hạ uống thượng như vậy một ngụ thủy, đều thập phần gian nan. Hiện giờ quả thực là muốn lệ nóng doanh trọng. Tần Tiêm Ngưng mỉm cười nhìn tiểu xuân tử rời đi bóng dáng, lôi kéo thần ngọc đến bên ngoài lưu lưu thực. Nàng nhìn trong viện quận cũ kỹ, liền phân phó hạ nhân đi chọn mua một ít hoa cỏ cây cối, bàn ghế chờ đồ vật. Kia hạ nhân có chút khó xử mà nhìn Tần Tiêm Ngưng, tưởng nói hoàng thái tôn không thích vài thứ kia, chờ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, ta thấy hoàng thái tôn cảnh cáo ánh mắt, chờ cái gì đâu? Còn không chiếu Tần tiểu thư phân phó đi làm. Người nọ sợ tới mức chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Chờ đồ vật đều chọn mua đầy đủ hết, Tần Tiêm Ngưng phân phó những người đó đem mấy thứ này từng cái gieo, lại tự mình bố trí thần ngọc sơn. Cuối cùng giữ lại một cây ăn quả, không có địa phương loại, nàng cười lôi kéo thần ngọc cùng nhau đem này cây ăn quả loại ở hắn nhà ở mặt sau. Này đó nô tài vừa thấy hai vị tổ tông cư nhiên tự mình động thủ, sợ tới mức ngươi muốn ngăn trở, nhưng bị thái tử phi phái tới người cấp ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa cảnh cáo bọn họ không cần lắm miệng, liền ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn là được. Những người đó lúc này mới thấp thỏm bất an mà đứng ở một bên, hai vị tổ tông muốn cái gì, liền cấp cái gì. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, bọn họ hai cái trên mặt đều đen tuyền, dính đầy bùn, hơn nữa mồ hôi đầy đầu. Thần Tiêm Ngưng chỉ vào Thần Ngọc cười ha ha. Thần Ngọc cũng nhìn nàng cười. Hai người đơn giản rửa sạch một phen, lại về tới trong phòng. Thần Ngọc nhìn bên ngoài sắc trời, đột nhiên cảm thán nói, ngày này thời gian quá đến thật là nhanh nha. Thần Tiêm Ngưng cười trả lời, là nha, quá thật là nhanh. Ta một lát liền phải đi về. Thần Ngọc há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng vẫn luôn nói không nên lời. Thần Tiêm Ngưng mặt mang mỉm cười nói, Thần Ngọc, mặc kệ ngươi đến tột cùng làm cái gì, nếu đã làm liền không cần hối hận. Có nhớ hay không ta kia mấy cái cực phẩm thân thích, kỳ thật cùng nhà ngươi tình huống cũng không sai biệt lắm. Bất quá khác nhau chính là nhà ta không có ngôi vị hoàng đế kế thừa. Kia đều mỗi ngày lục đục với nhau, cho nên nha. Mỗi nhà mỗi hộ đều có chính mình xấu xa. Vốn dĩ chính là không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu làm, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta vĩnh viễn thiên nhân vĩnh cách? Thần Ngọc hốc mắt hồng hồng, nước nở nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thay đổi? Có phải hay không cũng muốn rời xa ta? Có phải hay không cũng cảm thấy ta ác độc đáng sợ? Rốt cuộc ta. Thần Tiêm Ngưng vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp, ngươi không cần phải nói. Kỳ thật ta đều đoán được. Không chỉ là Ninh Tư Lan nói những cái đó. Ta tin tưởng ngươi làm như vậy tự nhiên có chính mình đạo lý, hơn nữa ngươi cũng không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, chẳng qua là nhân quả báo ứng thôi. Vô luận người kia là ngươi hay, chỉ cần hắn phạm sai lầm, động ngươi muốn bảo hộ người, vậy cần thiết trả giá đại giới, ta trước nay đều không cảm thấy, người xấu phóng hạ đồ đao là có thể đạp đất thành Phật, nào có như vậy tốt chuyện này. Cùng lý, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy người tốt làm sai một sự kiện, liền vĩnh viễn vạn kiếp bất phục, Thần Ngọc, ngươi có thể minh bạch lời nói của ta sao? Thần Ngọc nhìn Tần Tiêm Ngưng, đột nhiên liền rơi xuống nước mắt, hắn từ trở về lúc sau, ngày ngày sống được đều lo lắng đề phòng. Hắn trước một giây cùng ai nhiều lời nói mấy câu, sau một giây người kia khả năng liền sẽ chết, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào hắn trên người. Làm hắn không thể không ở bên ngoài tu luyện một tầng thật dày khôi giáp, ngăn trở chính mình chân thật nội tâm. Kỳ thật lần này cũng biến sự tình, hắn là sau lưng đẩy tay, vô luận là Tam hoàng tử, Thập hoàng tử, hoàng đế chết, cũng hoặc là hoàng hậu điên, thái tử thương. Ngay cả những cái đó đại thần chúng độc, đều hoặc nhiều hoặc ít đến có hắn mất tích. Hắn từ bắt đầu vì hoàng đế túc trực bên linh cữu lúc sau, buổi tối luôn là sẽ nằm mơ những cái đó oan hồn trở về tìm hắn. Gắt gao mà bắt lấy bờ vai của hắn, chất vấn hắn. Chương 561 Thần Ngọc tâm tư chất vấn hắn vì cái gì? Nghĩ vậy nhi, hắn ôm đầu, thập phần thống khổ mà yên lặng khóc thút thít. Tần Tiêm Ngưng có chút đau lòng mà đi lên trước, nhẹ nhàng mà đem người ôm lấy, yên lặng mà vô vô hắn phía sau lưng, sau đó nhỏ giọng trấn an. Cuối cùng Thần Ngọc chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất đã ngủ, Tần Tiêm Ngưng đưa người bế lên, phóng tới trên giường, đối hắn nói một câu ngủ ngon liền rời đi. Chờ nàng rời khỏi sau, trên giường Thần Ngọc đột nhiên mở mắt, đi tới cửa, cứ như vậy nhìn theo nàng rời đi. Thái tử phi không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Thần Ngọc, ngươi có phải hay không thích Tần gia cô nương? Nếu thích nói, vì cái gì không có sớm một chút nhì cho thấy tâm ý? Ta xem nàng đối với ngươi, cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Ngươi, Thần Ngọc, mẫu phi, ngươi không cần nói nữa. Nhi tử đối nàng cũng không có cái gì mặt khác cảm tình. Nàng đối ta, kỳ thật cùng đối Tần Dư An không có gì khác nhau, chẳng qua là từ nhỏ lớn lên ca ca thôi, hơn nữa nàng sẽ không thích này như nhà giam địa phương cùng những cái đó giả nhân giả nghĩa ghê tởm người. Trừ phi ta từ bỏ ngôi vị hoàng đế, bằng không, tuyệt không khả năng. Thái tử phi có chút đau lòng mà sờ sờ chính mình nhi tử đầu, thật dài mà thở dài, ngươi này lại là há tất đâu? Thần Ngọc nắm chặt trong tay, Tần Tiêm Ngưng tùy ý ném ở một bên nhi giấy gói kẹo, cười trả lời: Ta đối nàng là ca ca đối muội muội cảm tình, cũng chỉ có thể là ca ca đối muội muội. Mẫu phi chớ nên có mặt khác ý tưởng, hôm nay đa tạ mẫu phi lo lắng. Ta về sau tất nhiên sẽ hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không làm ngài tiếp tục lo lắng. Chương 326. Mẫu phi cũng muốn hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi, hậu thiên lại là đăng cơ đại điện, nghe nói đến lúc đó thập phần vất vả, ngài chỉ có bảo trọng hảo thân thể, mới có thể kiên trì xuống dưới. Thái tử phi cười sờ sờ đầu của hắn, ta tự nhiên sẽ hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngươi có thể tưởng khai liền hảo, cũng không uổng phí ta hao hết tâm lực đem Tần gia tiểu thư cho ngươi mời đi theo. Thần Ngọc cười nâng Thái tử phi, hai người cùng nhau trở về đi. Mà Tần Tiêm Ngưng bên này cảm giác mệt cực kỳ, này vấn đề Tiểu Hải Nhi là thật xử lý không tốt nha. Nàng không khỏi cảm thán, phía trước những cái đó bác sĩ tâm lý cùng những cái đó lao sư thật là quá khó khăn. Chờ nàng mới vừa đi ra cửa, liền thấy cửa có một cái quen thuộc xe ngựa, mà này xe ngựa phía trước cũng đứng một cái quen thuộc người. Thần Tiêm Ngưng có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Vân Dương, bước chân nhẹ nhàng mà chạy qua đi. Nghiêm Vân Dương mặt mang mỉm cười mà mở ra hai tay. Tần Tiêm Ngưng cũng phá lệ một đầu chắt vào trong lòng ngực hắn, làm đến Nghiêm Vân Dương đương trường liền sững sờ ở tại chỗ. Hắn vốn dĩ chính là tưởng đậu đậu chính mình cái này tiểu vị hôn thê, không nghĩ tới cuối cùng nhưng thật ra chính mình ngượng ngùng. Tần Tiêm Ngưng cảm giác được hắn có chút cứng đờ thân thể, tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui. Nghiêm Vân Dương thở dài, bất đắc dĩ mà đem người cấp ôm vào trong xe ngựa ngồi xong, cái gì cũng không hỏi nhiều, cứ như vậy cùng nhau về nhà đi. Mà chờ đăng cơ đại điển kia một ngày, mọi người đều thức dậy phi thường sớm. Rốt cuộc, Thái tử kế vị, sửa quốc hiệu vì Húc, phong Thần Ngọc vì Thái tử. Liên ở đăng cơ đại điện kết thúc không lâu, thái tử liền ban phát lao hoàng đế còn trên đời khi lập một cái di chúc, ý tứ chính là làm mọi người vì này giữ đạo hiếu một năm có thể, không cần dựa theo năm rồi chế độ giữ đạo hiếu ba năm, còn có quan hệ với kỳ thi mùa thu, cũng đúng hẹn cử hành. Tuy rằng có người đối đạo ý chỉ này còn nghi vấn, nhưng hiện giờ thái tử đã hoàn hoàn toàn toàn nắm giữ triều đình, cũng không có người ở ngay lúc này đi đâm họng súng. Nhật tử cứ như vậy một ngày mà quá. Chờ đến năm thứ 2 Tần Tiêm ngưng cập kê lễ thời điểm, làm được đặc biệt long trọng. Toàn bộ kinh đô có uy tín danh dự người đều lại đây. Ngay cả Lâm Châu phủ người cũng muốn trước tiên vài thiên lại đây, liền chờ hôm nay cái này đại nhật tử. Rốt cuộc Tần gia hiện giờ nhưng xem như thật sự chạm tay là bỏng, vốn dĩ không hề chức quan đích trưởng tử Tần Hoài Tự, hiện giờ cũng thành bằng nhãn. Trước tiên ở lễ bộ đương trị, còn có kia nhị phẩm quan con rể, cũng thành hoa quỳnh, đến nỗi Trạng Nguyên, chính là trưởng cư Tần phụ biệt viện lữ nhân. Rất nhiều người đều nghĩ cái giao. Rốt cuộc lễ bộ thượng thư cũng chính là Nghiêm Vân Dương ông ngoại, hiện giờ thành thủ phụ. Hoàng đế cố ý làm Tần Hoài Tự tiếp nhận lễ bộ vị trí, hiện giờ ở hảo hảo bồi dưỡng. Hơn nữa cũng là tại đây một ngày, hoàng đế hạ chỉ, phong Tần Tiêm ngưng vị An Quốc quận chúa. Lâm Châu phủ liền ban cho nàng làm đất phong. Nghiêm Vân Dương rốt cuộc thấy hắn âu yếm nữ hải nhi cập kê, mà ở cái này cập kê lễ phía trên, cung kính có lễ Tần Hoài Tự bởi vì sốt ruột, không cẩn thận đụng ngã rất có võ tướng chi phong Dương Lì Lì. Tần Hoài Tự vươn chính mình tay áo, thật cẩn thận đem trên mặt đất bị đâm lốc nữ hải kéo lên. Điên cuồng xin lỗi sau, nhanh chóng rời đi. Dương Lý Lì có chút kỳ quái nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, hỏi bên cạnh nha hoàn, người kia là ai? Tiêu nha hoàn trả lời, đây là chúng ta trong phủ mặt đại công tử. Mà bên kia, Tiên Y giận phát Tần Dư An thấy ở trong góc mặt, ngâm nga tân thêm nhập luật pháp phó hân. Hắn cảm giác thập phần có ý tứ, mỉm cười đi lên trước, đem nàng không có bối xong, hạ nửa câu cấp bối xuống dưới. Phó Hân quay đầu lại nhìn về phía cái này thấy được bao, có chút tức giận rời đi. Mà Tần Dư An một hồi biết cái gì kêu quay đầu mỉm cười bách mị sinh. Tuy rằng cô nương này cũng không có cười, nhưng kia giận dữ biểu tình, cứ như vậy thật sâu mà dừng ở hắn trong lòng. Thật lâu lúc sau, chờ này hai đối nhi thành hôn thời điểm, Tần Tiêm ngưng như thế nào cũng không nghĩ ra, kinh đô nhất có cốt khí hai cái quý nữ, như thế nào đã bị hắn này hai cái ca ca cấp lộng tới tay. Nàng thật là sao cũng không nghĩ ra. Làm nàng kinh ngạc, Thất Vô Nhai tự thỉnh đi Lâm Châu phủ đương cái thủ thành võ tướng, vì chính là có thể cùng Phan Tứ Nương ở bên nhau. Rất nhiều người đều hỏi, thất cha con, có như vậy nhiều như vậy tốt liên hôn đối tượng, vì cái gì một hai phải lựa chọn một cái thương hộ? Đáng ra sao? Thất Bảy cùng Thất Vô Nhai đều cười đối bọn họ giảng, kinh đô kịch bản nhiều, bọn họ tưởng hồi thôn. Tần Tiêm Ngưng nghe thấy những lời này, mới vừa uống đi vào trà thiếu chút nữa phun tới. Nàng hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không hề nói loại này lung tung rối loạn nói, mà chờ bọn họ trở lại Lâm Châu phủ, Thất Vô Nhai thực mau liền cùng Phan Tứ Nương thành hôn, Thất Bảy cùng Tiểu Hà năm thứ 2 cũng thành hôn. Mà thành hôn một ngày này quả thực là thập lý hồng trang, Phan Tứ Nương đem chính mình hơn phân nửa gia sản đều tặng của hồi môn cho Thất Bảy. Tần Tiêm Ngưng nhìn bọn họ hỉ khí dương dương bộ dáng, thiệt tình vì bọn họ cảm giác được cao hứng, không khỏi uống nhiều mấy chén. Mà Phan Tứ Nương là bởi vì quá độ làm lụng vất vả, té xỉu, này nhưng cho đại gia sợ hãi, thỉnh vài cái đại phu lại đây xem. Kết quả mọi người đều bắt đầu cười chúc mừng Thất Vô Nhai còn có Phan Tứ Nương. Bọn họ hai cái có hài tử. Phan Tứ Nương đương trường liền ngốc tại chỗ, Thất Vô Nhai cùng Thất Bảy đương trường kích động đến liền nhảy dựng lên, thiên đâu, ta phải có hài tử, ta lại có hài tử. Các ngươi nghe thấy không? Ta có hài tử, ta cư nhiên có đệ đệ muội muội. Thiên đâu, cư nhiên phải có đệ đệ muội muội. Phan Tứ Nương nhìn hai người như thế hưng phấn bộ dáng, ngồi ở trên giường, nước mắt bất chi bất giác mà liền chảy xuống dưới. Chương 562 thành hôn không ai biết nàng nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây, không nghĩ tới nàng thật sự có thể sinh hài tử, đứa nhỏ này liền giống như trời cao ban ân giống nhau. Thất Vô Nhai đương trường liền đánh nhịp nhi, vô luận sinh hạ tới chính là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, đều kêu Phan ban ân. Mà một bên Nghiêm Vân Dương liền có chút không vui, cách bọn họ đính hôn thời gian đã qua đi hơn 2 năm thời gian. Kết quả vẫn là không có ôm được mỹ nhân về. Tần Tiêm Ngưng nhìn đáng thương vô cùng Nghiêm Vân Dương, đem người kéo đến một bên nhi, sau đó ở trên má hắn in lại một cái hôn. Nếu Nghiêm Vân Dương hiện tại cánh nói, sợ là đã sớm muốn bay đến bầu trời. Hắn chỉ chính mình một nửa kia mặt, bên này còn không có đâu. Tần Tiêm Ngưng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là hôn một cái, như vậy hảo đi. Ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta hai cái ca ca còn không có thành hôn đâu. Thân là muội muội như thế nào có thể so sánh bọn họ sớm hơn. Nghiêm Vân Dương đôi mắt đột nhiên hiện lên một mặt lượng sắc, vậy ngươi ý tứ chính là bọn họ hai cái thành hôn, ngươi liền thành hôn sao? Theo Tần Tiêm Ngưng biết, nàng hai cái ca ca giống như cũng không có thích người, mỗi ngày đều ở nỗ lực công tác, cho nên nàng có chút có lệ gật gật đầu, hành đâu? Hành đâu? Chỉ cần ta hai cái ca ca đều thành hôn, ta đây gả cho ngươi. Nghiêm Vân Dương đương trưởng vui vẻ liền nhảy dựng lên. Vì thế một năm sau, Tần Hoài Tự cưới đã trở lại Dương Lý Lý, hai năm sau Tần Dư An cưới Phó Hân. Vì tránh cho Tần Tiêm Ngưng lại tìm khác lấy cớ, ngay cả Lữ Nhân, Lâm Diên, Trịnh Bắc, Tưởng Thắng Nam, Thanh Phong, Tế Nguyệt, Hàn Mai, Mưa Phùn, Như Họa, Như Ngọc tất cả đều giới thiệu nhân ra, một ngày siêng năng mà thúc giục người thành hôn. Trịnh Bắc sớm đã có hôn ước, vốn dự định ở một năm lúc sau, ngạnh sinh sinh bị Nghiêm Vân Dương làm đến trước tiên 2 tháng. Thế cho nên Chu Khang Bình mấy người nhìn thấy Nghiêm Vân Dương liền đường vòng đi, bằng không liền tới đây cùng Tần Tiêm Ngưng cáo trạng. Làm đến nàng thật là có chút dở khóc dở cười. Sau lại Chu Khang Bình trực tiếp từ bỏ việc học, đi ra ngoài du lịch thiên hạ. Rốt cuộc ở Nghiêm Vân Dương siêng năng nỗ lực hạ, ôm được mỹ nhân về kinh đô Tần phủ. Tần Tiêm Ngưng sáng sớm thượng đã bị kéo lên, đôi mắt còn không có mở, Như Họa cùng Như Ngọc ta bắt đầu cho nàng rửa mặt, chờ rửa mặt xong việc nhi, lại hơi chút ăn một chút điểm tâm. Nay liền bắt đầu thượng trang. Kinh đô bên trong số một số hai trang đường, nhìn nhắm mắt lại Tần Tiêm Ngưng, thật là các loại cầu vồng thí. Thiên nột, Tần tiểu thư, ngài này làn da cũng thật tốt quá, ngài đôi mắt cũng quá lớn, nhìn xem ngài này hồng hồng môi, quả thực đều không dùng tới trang. Tần Tiêm Ngưng bị này có chút ồn ào thanh âm rốt cuộc cấp đánh thức, nàng chậm rãi mở bừng mắt. Trang Nương vốn dĩ cũng chỉ là vô vô mông ngựa, không nghĩ tới này Tần tiểu thư đôi mắt sắc thật là phi thường xinh đẹp, quả thực có thể dùng nhiếp nhân tâm phách tới hình dung. Làm đến nàng về điểm này nhi tiểu tâm kỹ xảo, đều có chút ngượng ngùng dùng. Hóa trang cũng càng thêm mà dụng tâm lên. Chờ hóa xong trang, Tần Tiêm Ngưng ở gương đồng trước mặt cẩn thận đoan trang, phát hiện cái này trang nương tay nghề sắc thật thực hảo, bất quá tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nàng tự mình lấy tới một cây nhi bút lông, dính một chút sơn môi, sau đó ở giữa mày chỗ, vẽ một đóa hoa sen. Chờ này đóa hoa nhi thay đi thời điểm, toàn bộ trang dung đều trở nên không giống nhau, có một loại phiêu phiêu dục tiên kinh diễm. Dương Lý Lì cùng Phó Hân lại đây thấy một màn này, ngốc tại chỗ. Dương Lý Lì cười nói, muội muội hôm nay như thế nào như vậy đẹp. Nhìn xem cái này làn da, nộn đến cùng muốn ra thủy giống nhau. Còn có ngươi giữa mày này bá hoa, thật là đẹp, nếu làm đại ca ngươi thấy, sợ là lợi đều phải cắn, ngươi là không biết, đêm qua đại ca ngươi thật là nửa đêm cũng chưa ngủ, tại đây trong phòng mặt đi tới đi lui, sao lại không biết tìm lão nhị đi thương lượng cái gì đi. Phó Hân trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, cũng khích lệ một phen Tần Tiêm Ngưng trạng thái, cuối cùng lại cười nói, đại ca ngày hôm qua tìm tới tướng công, thương lượng nửa đêm ám sát cô ra khả năng tính, tướng công hỏi ta, có hay không cái gì phương thức có thể tránh được trách phạt. Dương Lý Lý nghe thấy lời này cười ha ha, vậy ngươi nói như thế nào? Phó Hân có chút ngốc ngốc mà trả lời, ta tự nhiên là ăn ngay nói thật, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta chỉ là ngâm nga một chút luật pháp, này hai người liền dùng một bộ quái gì ánh mắt nhìn ta, sau đó đi ra ngoài không biết sắp đặt cái gì, dù sao là cả đêm đều không có trở về. Ta nghe cái kia phương hướng có thể là đi tìm cha chồng. Tần Tiêm Ngưng nghe thấy hai người đối thoại, thật là có chút dở khóc dở cười. Nàng này hai cái ca ca, còn có lao cha, tới rồi hôm nay cư nhiên còn không có từ bỏ đem Nghiêm Vân Dương giết người diệt khẩu ý tưởng. Cảm giác có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Trong lòng có chút nói không nên lời là cái gì tư vị, tổng cảm giác hết thảy thực không chân thật. Nàng ở hiện đại không hôn chủ nghĩa giả, hiện giờ tới rồi cổ đại cư nhiên 18 tuổi liền thành hôn. Hôm nay tuy rằng là nàng hôn lễ, nhưng luôn là không có cái loại này chân thật cảm giác, rất là kỳ quái. Tưởng tháng năm, thất bảy đám người cũng lục tục vào được, còn có nàng vài vị biểu tỷ. Đại gia cứ như vậy ở trong phòng mặt nói cười cười, thực mau bên ngoài liền chuyển đến ồn ào thanh âm. Một đám người vây quanh Nghiêm Vân Dương, đi tới cửa. Hắn bị người chắn ở cửa, đã phát rất nhiều bao lì xì, lại làm tam đầu thúc dục chăn thơ. Lúc này mới làm vào sân môn. Chẳng qua hắn vẫn là không thể nhìn thấy chính mình tân nương tử, bởi vì tân nương tử muốn từ ca ca có nàng, từ chính mình trong phòng mặt đi đến bên ngoài, lại giao cho Nghiêm Vân Dương. Mà Tân Hoài Tự cùng Tần Dư An hai người ở thật lâu phía trước liền ước định hảo, một người bối một đoạn đường, nhưng hôm nay tình huống tương đối đặc thù, Thần Ngọc cư nhiên sớm liền từ Đông Cung ra tới, hơn nữa cũng không có đi Nghiêm gia, ngược lại tới Tần gia, hy vọng có thể bối Tần Tiêm Ngưng một đoạn ngắn lộ. Rốt cuộc bọn họ gặp nhau đệ nhất mặt, Tần Tiêm Ngưng đã kêu hắn Thần Ngọc ca ca, đem hắn làm cho mặt đỏ chạy ra. Liên vì này một câu ca ca, hy vọng có thể bị đưa nàng một đoạn đường. Tần Hoài Tự cùng Tần Dư An tuy rằng rất là không vui, nhưng Thần Ngọc đã là thái tử, không có khả năng như thế không cho hắn mặt mũi. Cho nên Tần Tiêm Ngưng đắp lên khăn đoan lúc sau, Tần Hoài Tự đi rồi, tiến vào ngồi xổm trên mặt đất đem muội muội bối ở chính mình phía sau lưng thượng. Hắn nhỏ giọng công đạo, ngươi vĩnh viễn là Tần gia nữ nhi, không cần nghe những cái đó con gái gả chồng như nước đổ đi. Này đó lung tung rối loạn nói, phòng của ngươi, ca ca sẽ vĩnh viễn vì ngươi lưu trữ, muội muội. Nếu bị bất luận cái gì ủy khuất, nhất định phải trở về cùng ca ca nói. Ca ca tất nhiên sẽ thế ngươi hết giận. Tần Tiêm Ngưng cười nhỏ giọng hồi phục, đại ca yên tâm. Ta tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất. Chờ nói xong nàng bị giao cho Tần Dư An trong tay mặt. Tần Dư An con hắn tiếp tục về phía trước đi, thanh âm có chút nghẹn nào, muội muội. Nếu hắn khi dễ ngươi, ngươi trở về nhất định cùng ta nói. Chương 563 thành hôn. Ta chỉ định vì ngươi hết giận, đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Chương 327. Muội muội, nhị ca luyến tiếc ngươi, ngươi cần phải thường trở về nhìn xem chúng ta muội muội. Ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn, nếu về sau tưởng đã trở lại, tùy thời liền trở về, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ta vĩnh viễn là ngươi nhị ca. Hắn nói, thiếu chút nữa khóc ra tới. Cuối cùng trực tiếp ngừng ở tại chỗ hỏi, "Tiểu muội, nếu không nhị ca giết hắn được, ngươi đừng đi." Thần Tiêm Ngưng cường cười vỗ vỗ hắn phía sau lưng, "Nhị ca, đừng náo loạn, ta sẽ trở về." Thần Dư An bất đắc dĩ, chỉ có thể lại về phía trước đi đến. Chờ đem nàng giao cho Thần Ngọc thời điểm, Thần Tiêm Ngưng sửng sốt, nàng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ nàng cha nhịn không được cũng nghĩ tới bối, nhưng này trên người hương vị, còn có này bả vai độ dày cũng có chút không đúng rồi. Thằng đến dưới thân người cười mở miệng, nàng mới có chút kinh ngạc nói, "Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào tới ta bên này nhi?" Thần Ngọc cười nói, ngươi hẳn là kêu ta Thần Ngọc ca ca. Tần Tiêm Ngưng không nghĩ tới, dưới thân cái này đồng dạng dày rộng kiên cố cánh tay, cư nhiên là cái kia nho nhỏ thiếu niên. Thần Ngọc tiếp tục nói, ngươi có nhớ hay không? Chúng ta hai cái lần đầu tiên nói chuyện thời điểm, ngươi liền quản ta kêu Thần Ngọc ca ca. Ta lúc ấy tâm đều sắc hóa, chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mềm mại tiểu nữ hài nhi, có chút ngượng ngùng, liền ngượng ngùng mà chạy ra lúc ấy ngươi mềm mềm mại mại, bù bấm cùng tiểu cục bột nếp giống nhau, như vậy tiểu một cái, ta mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào mới có thể có một cái cùng ngươi giống nhau muội muội, bất quá may mà lúc ấy không có, bằng không cũng gả làm vợ người. Ta sợ là sẽ điên. Thần Tiêm Ngưng cười nói, được rồi, ta đây liền lại kêu ngươi một lần. Thần Ngọc ca ca. Thần Ngọc sửng sốt một chút lại cười gật gật đầu, muội muội, ta hiện tại đã có năng lực bảo hộ ngươi, nếu sau này ai khi dễ ngươi, liền tới nói cho ta. Nếu ngươi về sau không thích hắn, ta giúp ngươi hòa ly. Nếu hắn cô phụ ngươi, ta tất nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Thần Tiêm Ngưng, ta kỳ thật vẫn luôn không hỏi qua ngươi, ngươi cảm thấy hiện giờ sinh hoạt là ngươi muốn sao? Ngươi hạnh phúc sao? Nếu ngươi không muốn làm chuyện này nhi, ta liền mang ngươi rời đi. Tần Tiêm Ngưng không nghĩ tới Thần Ngọc sẽ hỏi cái này câu nói, nàng nghĩ cười hồi phục nói, hiện tại sinh hoạt, xác thật là ta hiện giờ nhất tưởng lựa chọn, hơn nữa giờ này khắc này ta thực hạnh phúc. Cho nên cũng không cần ngươi dẫn ta rời đi, ngươi biết đến,
không ai có thể cưỡng bách ta không muốn làm sự tình. Thần Ngọc nghe thấy lời này, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, hắn cứ như vậy con Tần Tiêm Ngưng về phía trước đi, tuy rằng cực lực giảm bớt bước chân, nhưng con đường này chung quy có đi đến đầu thời điểm. Hắn lưu luyến mà đem người giao đi ra ngoài. Tần Tiêm Ngưng nghe bên thai cha mẹ, người nhà nói, này dọc theo đường đi chịu đựng nước mắt, rốt cuộc chảy xuống dưới. Giờ này khắc này mới có một ít chân thật cảm thụ. Mà bên cạnh Nghiêm Vân Dương, xem đến thật là hãi hùng khiếp vía a, đặc biệt là nghe hắn xem qua đi người, trở về hồi bẩm tin tức, kia quả thực là có thể dùng kinh tâm động phách hình dung. Hắn thật sự sợ Tần Tiêm Ngưng một cái khổ sở, liền trực tiếp không gả cho. Nay nàng tuyệt đối có thể làm được. Đặc biệt là hiện tại nhìn nàng hút không khí bóng dáng, trong lòng càng là rào đau, hắn nhịn xuống chính mình muốn tiến lên bước chân, lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, Tần Dũng Minh cùng Từ Phủ lưu luyến mà đem nữ nhi giao đi ra ngoài. Nghiêm Vân Dương cầm Tần Tiêm Ngưng tay, đem người ôm đến trong hỉ kiệu mặt, cả người khẩn trương cảm xúc mới hoán lại đây. Nhưng theo một tiếng khởi kiệu, sau đó chính là pháo thanh, còn có diễn tấu sáo và trống thanh âm. Tần Tiêm Ngưng ngồi ở nho nhỏ kiệu hoa bên trong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nghiêm Vân Dương tắc giống như một cái đấu thắng tướng quân giống nhau, cả người vui vẻ đến quả thực muốn bay lên tới. Hắn muốn hướng cả nước khoe ra, chính mình rốt cuộc cưới tới rồi ô hiếm nữ hải. Nhưng hắn sợ Tần Tiêm Ngưng ở tiệu hoa bên trong buồn thời gian quá dài, lại đổi ý liền không hảo, vì thế nhanh hơn tiến độ, nhanh chóng đem người mang về trong nhà. Mà dựa theo bình thường lưu trình, hắn yêu cầu đá tiệu môn nhi, nói là cho tân nương tử một cái ra vai phủ đầu, như vậy mới có thể làm tân nương tử vẫn luôn nghe lời hắn. Nhưng Nghiêm Vân Dương trực tiếp lược qua cái này lưu trình, hảo. Chúng ta phu thê buồn vì nhất thể, đá tiệu môn liền không cần. Nhà ta tử phu nhân làm chủ. Kia hỉ bà còn có bên cạnh nhi xem náo nhiệt người, lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy, mọi người đều có chút sợ ngây người. Từ đây Nghiêm Vân Dương sợ vợ ngôn luận thực mau liền truyền đi ra ngoài, cũng có rất nhiều tiểu thư hâm mộ hai người cảm tình, còn có người đem lời này viết ở trong sách lưu truyền rộng rãi. Mà Tần Tiêm Ngưng nghe Nghiêm Vân Dương lời này, trong lòng khó chịu cũng thoáng giảm bớt một ít. Cứ như vậy, nàng ở Nghiêm Vân Dương nâng hạ, vượt qua chậu than nhi, đi ở thật dài thảm đỏ thượng, sau đó tới rồi lại đường, cùng với lễ quan nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Nàng cứ như vậy ở người vây quanh dưới bị đưa vào động phòng. Nàng ở trong phòng mặt ngồi như họa cùng như ngọc, lại cấp lấy đồ vật ăn, lại cấp lấy uống, còn cấp niết vai đấm lưng, đem Tần Tiêm Ngưng hầu hạ thập phần thoải mái, đều có chút mơ màng sắp ngủ. Mà bên ngoài Nghiêm Vân Dương vẻ mặt không thể nề hà mà nhìn, khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, đại cứu ca cùng nhị cứu ca liên tục bảo đảm nhất định sẽ đối Tiêm Ngưng hảo. Cuối cùng còn có Tần Dũng Minh, vốn dĩ đã bị Nghiêm lão thái gia cùng Nghiêm đại gia cấp ngăn cản, nhưng bởi vì hắn uống xong rượu có chút khống chế không được chính mình, trời sinh đại lực, hơi kém đem bãi cấp tạm. Cuối cùng vẫn là Từ Phụ, Dương Lý Lý, Phó Hân lại đây phân biệt linh ba người lỗ thai rời đi. Nghiêm Vân Dương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ ra người lại đây một đốn dặn dò. Chờ hắn rốt cuộc đi trở về, liền thấy hình chưa ít nằm ở trên giường, hô hô ngủ nhiều Tần Tiêm Ngưng. Như họa cùng như ngọc cũng có chút mơ màng sắp ngủ, chờ thấy cô ra tiến vào, chạy nhanh muốn đi kêu nhà mình tiểu thư. Nhưng bị Nghiêm Vân Dương cấp ngăn cản xuống dưới, ý bảo bọn họ hai cái có thể rời đi. Trong phòng liền thừa bọn họ hai người thời điểm, Nghiêm Vân Dương ngồi ở mép giường, lặng lặng mà nhìn chính mình âu yếm nữ hài nhi. Kia ngây thơ chất phác ngủ dung, thật là làm nhân tâm ngứa. Đặc biệt là kia giữa trán hoa sen, quả thực cho nàng cả người thêm một mạt mỹ sắc. Nghiêm Vân Dương có chút không nhịn xuống, đi lên đối với nàng mặt liền hôn một cái. Mà xuống một giây, hắn cả người liền bay đi ra ngoài. Tần Tiêm Ngưng làm phòng bị tư thế, vẻ mặt đề phòng mà giống to, "Ai? Là ai dám đánh lén buồn cô nương, tiểu Dạ Nhi? Cho rằng ta ngủ rồi? Kia chỉ là buồn cô nương ngụy trang." Như họa cùng Như Ngọc nghe thấy được thanh âm, chạy nhanh xông vào, liền thấy nhà mình tiểu thư đầy mặt đề phòng trên mặt đất chát má bộ, trong tay mặt không biết từ nơi nào làm ra tới truy thủ. Mà các nàng ra cô ra, ở khoảng cách nhà nàng tiểu thư đại khái 2 mét cái bàn phía dưới nằm. Chương 564 thành hôn tiểu nhạc đệm. Hai người kinh hô ra tiếng, cô ra. Tần Tiêm Ngưng lúc này cũng mới phản ứng lại đây, hôm nay là chính mình đại hôn. Kia vừa mới thân nàng người, chính là. Nàng xách lên váy, chạy nhanh hướng tới cái bàn phía dưới chạy qua đi. Nghiêm Vân Dương nằm trên mặt đất có chút sống không còn gì luyến tiếc nói, phu nhân. Người đây là muốn mưu sát thân phu nha. Tần Tiêm Ngưng vạn phần khẩn trương mà đem người từ cái bàn phía dưới tốn ra tới, sau đó tự mình đem người bế lên tới, thật cẩn thận mà phóng tới trên giường. Cả người giống như phạm sai lầm tiểu tức phụ nhi giống nhau, vụ trộm khăn tay nhi đứng ở một bên chờ đợi tuyên án. Như họa cùng Như Ngọc muốn đi hỗ trợ kêu đại phu, nhưng bị Nghiêm Vân Dương ngăn cản xuống dưới. Nếu chuyện này nhi truyền ra đi nói, hắn mặt còn muốn hay không? Hắn chạy nhanh cấp hai người làm cái hư thanh thủ thế, sau đó bay xuống tay làm hai người đi ra ngoài, cũng dặn dò vô luận phát sinh bất luận cái gì thanh âm, đều không cần lại vào được. Hai người lặp lại xác nhận không cần kêu đại phu lúc sau lúc này mới chạy nhanh rời đi, cấp hai người để lại câu thông cơ hội. Thần Tiêm Ngưng hắc hắc cười cười, cái kia, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Nghiêm Vân Dương ủy khuất ba ba nói, ai ra, ta cái này xương sườn hình như là chết, ngươi mau giúp ta đem quần áo cởi bỏ, nhìn một cái. Tần Tiêm Ngưng trên mặt tức khắc hiện lên khẩn trương chi sắc, nàng khơ khạo mà trả lời, ta đi giúp ngươi tìm đại phu. Phùng lao trị này thương nhất thuần thủ. Nghiêm Vân Dương thấy chính mình tiểu thế tử, thập phần lo lắng liền phải hướng bên ngoài đi, hắn có chút bất đắc dĩ mà ngồi dậy tới, đem muốn hướng bên ngoài chạy Tần Tiêm Ngưng cấp một phen kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà cạo cạo hắn cái mũi nhỏ, ai, ngươi như thế nào như thế khó hiểu phong tình. Tần Tiêm Ngưng hoa ở trong lòng ngực hắn, gần gũi nhìn trước mặt nam nhân phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là bởi vì uống lên một ít rượu, không chỉ có mặt là hồng, ngay cả đôi mắt cũng là hồng hồng, bằng thêm vài phần mỹ sắc, cho nàng xem đều có chút ngượng ngùng, hơn nữa không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng hỏi một câu, ngươi xương sườn không đau, kia muốn hay không tắm rửa?
Nghiêm Vân Dương nguyên bản cảm giác không khí đều phải tới rồi, kết quả nghe thấy được những lời này, đem người gắt gao ôm vào trong ngực mặt, cười ha ha. Tần Tiêm Ngưng bị cười có chút thẹn thùng, tức giận rỗi rỗi nàng sương sườn. Đau chết người tính. Nghiêm Vân Dương ai ra một tiếng, liền nằm ở trên giường. Sợ tới mức Tần Tiêm Ngưng chạy nhanh tiến lên đi xem, kết quả bị một phen kéo đến giường. Nghiêm Vân Dương cẩn thận mà đem nàng trên đầu giường ra châm cài cấp hái được đi xuống, lại đem nàng giày cởi đi xuống, cuối cùng lại bỏ đi chính mình giày. Đem hai đôi giày bãi chỉnh chỉnh tề tề, gắt gao kề tại cùng nhau. Hắn một cái xoay người, liền đem Tần Tiêm Ngưng đè ở dưới thân, ái muội mà nói, ta không chỉ có tắm rửa, lại còn có soát một lần nha. Không tin ngươi kiểm tra kiểm tra. Lúc sau liền hắn liền bám vào người, thân thượng chính mình tâm tâm niệm niệm môi đỏ, hắn tinh tế nhấm nháp sơn môi hương vị, còn bất thời giờ cười trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi sơn môi là hoa nhài hương nha. Lại ở Tần Tiêm Ngưng thẹn thùng dưới ánh mắt, bắt đầu một chút mà bỏ đi chính mình quần áo, Tần Tiêm Ngưng đợi lần đầu tiên như vậy toàn diện mà xem một người nam nhân trần truồng. Nàng có chút tò mò, lại cảm giác có chút ngượng ngùng, nàng dùng đôi tay che lại hai mắt của mình. Sau đó để lại một cái tiểu phùng. Nghiêm Vân Dương nhìn nàng như thế đáng yêu bộ dáng, tâm đều phải hóa. Thật là quá đáng yêu. Hắn một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, liền nhào tới. Thần Tiêm Ngưng thói quen tính dây rủa, lại nghĩ Nghiêm Vân Dương trên người dư độc, cũng không dám quá dùng sức. Hắn gắt gao ôm lấy nàng, mãn mang ý cười mà cúi đầu, đôi tay vuốt ve nàng mặt, làm lơ nàng dãy rủa, chỉ là đem môi thấu đi lên, bốn cánh môi đỏ kề sát ở bên nhau. Tay xốc lên kia vướng bận quần áo, không thấy dậy cũng hiểu xoa kia mềm mại. Tần Tiêm Ngưng ngơ ngẩn mà nhìn mặt trên kia trương trầm mê mặt, cảm giác hắn bởi vì kích động cùng hưng phấn, thật cẩn thận run rẩy tay. Liên cũng nhắm lại mắt, gia tăng nụ hôn này, cam chịu hắn hướng càng sâu chỗ thăm dò. Chỉ là Nghiêm Vân Dương vừa muốn chỉ còn một bước, Thần Tiêm Ngưng đột nhiên nhớ tới, ngăn cản nói, ai nha, hai ta không uống hợp khâm rượu đâu, này sợ là không may mắn. Nghiêm Vân Dương vừa nghe không may mắn, chạy nhanh trần trụi thân thể, chạy xuống đi cầm hợp khâm rượu. Chính mình nói rất nhiều cắt lời nói, còn cắt hai người đầu tóc, để vào hộp ngọc bên trong, chờ làm xong này hết thảy, xác nhận không có khác cái gì mặt khác đồ vật quên mất. Liên gấp gáp một bên nào tới. Như vậy Nghiêm Vân Dương là Tần Tiêm Ngưng lần đầu tiên thấy. Hai người phía trước đều làm một lần, hiện giờ lại làm một lần càng là ngựa quen đường cũ. Hơn nữa so lần đầu tiên phối hợp đến còn hảo. Tần Tiêm Ngưng cảm giác phía dưới quyết liệt đau đớn, sinh lý nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Nghiêm Vân Dương thập phần đau lòng, nhẹ nhàng mà hôn môi nàng nước mắt, tinh tế mà trấn an. Chờ Tần Tiêm Ngưng hơi hơi thả lỏng lúc sau, cũng rốt cuộc đã hiểu kịch nam bên trong giảng, điên loan đảo phượng, cùng hai cá nước thân mật, cộng hiệu với phi chi nguyện. Đến tột cùng là ý gì? Chẳng qua trong sách cũng không có giảng quá. Này nam tử sẽ càng ngày càng tinh thần nha. Nàng cảm giác chính mình đã vượng vượng hồ hồ, không biết hôm nay ra sao tịch. Nhưng trên người người kia còn giống như sói đói giống nhau, không biết mỏi mệt. Chờ nàng lại tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ở thau tắm bên trong. Nghiêm Vân Dương đôi mắt còn sáng lấp lánh, cả người giống như ăn mật tiểu cầu giống nhau. Hạnh phúc đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Chỉ có thể không biết mệt mỏi mà rơi chính mình mồ hôi, gắt gao mà ôm ở bên nhau, mới có thể cảm thấy giờ này khắc này là chân thật chính mình, nhiều năm qua mộng rốt cuộc thực hiện. Ngày thứ 2 sáng sớm. Chương 328. Ánh mặt trời vụn vặt mà chiếu vào Tần Tiêm Ngưng trên người, ở trên người nàng bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Nghiêm Vân Dương cứ như vậy, lặng lặng mà nhìn chính mình bên người người. Trong lòng tràn đầy, liền đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Ủy biết hắn phía trước ở quân doanh bên trong, rốt cuộc là như thế nào lại đây? Mỗi ngày buổi tối đều có thể mơ thấy người yêu, nhưng mỗi ngày lại phỉ nhổ chính mình hành vi. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến chính mình nữ hài trưởng thành. Hắn nhìn trong lòng ngực mặt người, khẽ nhíu mày, chạy nhanh dùng tay chặn kia chói mắt ánh mặt trời. Chờ trong lòng ngực mặt người một lần nữa giãn ra mặt mày. Hắn cũng còn vẫn luôn duy trì cái này động tác, không có động. Cứ như vậy không biết mệt mỏi mà nhìn, ước chừng qua một canh giờ, Tần Tiêm Ngưng mới từ từ chuyển tỉnh, nàng cảm thấy cả người thập phần đau đớn, như là bị xe nghiền giống nhau. Đặc biệt là kia eo cùng chân, liền tính là như vậy nằm ở trên giường, cũng có thể cảm giác được run rẩy. Nàng chậm rãi mở to mắt, ta thấy bên cạnh nhi kia sáng lấp lánh ánh mắt, còn có kia mỹ đến sống mái mạc biển mặt. Nàng mới nhớ tới đêm qua đã phát sinh hết thảy, xấu hổ buồn bực xốc lên chăn muốn đem chính mình mặt bị kín. Nhưng bởi vì này động tác thật sự là quá lớn, trên người lại thật sự nhức mỏi. Tức khắc liền có chút nhe răng trợn mắt. Chương 565 kết cục một Nghiêm Vân Dương thập phần khẩn trương kiểm tra thân thể của nàng. Làm sao vậy? Nơi nào khó chịu? Làm ta nhìn xem. Đêm qua rõ ràng cho ngươi lau dược. Tần Tiêm Ngưng buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau câm miệng của ngươi lại ba, ngươi không nói lời nào, không, có người đem ngươi đưa người công. Nghiêm Vân Dương bị này liếc mắt một cái xem đến, nơi đó lại lần nữa thức tỉnh. Tần Tiêm Ngưng cảm giác được không đúng, càng thêm buồn bực, ta không biết nên nói như thế nào, mới có thể biểu đạt ra bản thân lúc này tâm tình. Mà Nghiêm Vân Dương chạy nhanh đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn, thật dài mà thở dài một hơi, phu nhân, ngươi mau không cần lại lấy như vậy ánh mắt xem ta, không biết chính mình hiện giờ bộ dáng đến tột cùng có bao nhiêu mê người, ta sợ ngươi lại như vậy câu dẫn ta sẽ cầm giữ không được nha. Tần Tiêm Ngưng nhìn bên ngoài sát trời, hung hăng mà chụp một chút hắn ngực, hảo, người cái sát lang, tay cho ta thành thật một chút, chúng ta còn muốn chạy nhanh đi bái kiến cha mẹ đâu. Này đều khi nào, lại không đi, sợ là đều phải giữa trưa. Nghiêm Vân Dương chạy nhanh cầm tay nàng, ngươi mau nhẹ một chút đi, liền ngươi sức lực, quả thực chính là mưu sát thân phu. Hơn nữa ngươi yên tâm, nhà ta hiện giờ không có như vậy đa lễ số. Chỉ cần chúng ta hai cái vui vẻ là được, hơn nữa ta ngày hôm qua trước tiên chào hỏi qua, đem bái kiến cha mẹ thời gian sửa tới rồi buổi chiều, chạm vạng thời điểm. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tần Tiêm Ngưng tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng trên người thật sự là quá mỏi mệt, hiện tại liền đứng dậy đều không thể. Mà bên người nàng người này, cư nhiên tinh thần phấn chấn đi xuống giường, ăn mặc nhân mô cậu dạng liền đi ra ngoài, ước chừng qua nửa canh giờ,
hắn bưng thơm ngào ngạt đồ ăn, còn có một ít dược bình lại lần nữa đã đi tới. Đầu tiên là thân thủ cấp Tần Tiêm ngưng uy một ít đồ ăn. Chờ đem nàng uy no rồi lúc sau, chính mình lại đem dư lại đồ ăn cấp ăn. Cuối cùng ở Tần Tiêm ngưng xấu hổ buồn bực ánh mắt hạ, một lần nữa cho nàng thường chô lau một chút dược. Sau đó thần bí hề hề mà từ trong lòng ngực mặt lấy ra một quyển sách, giấy tinh tế mà, dựa theo bên trong nội dung, bắt đầu cho chính mình phu nhân mát xa. Tuy rằng càng ấn, hắn hạ thân càng tinh thần phấn chấn. Nhưng nhìn chính mình phu nhân kia mỏi mệt bộ dáng, chỉ có thể lại nhìn xuống. Tần Tiêm ngưng hôn hôn chầm chầm mà, trên eo cùng trên đùi truyền đến ấm áp. Chỉ chốc lát sau liền lại đã ngủ. Chờ ở thanh tỉnh thời điểm, nháy mắt liền cảm thấy hảo rất nhiều. Nàng nhìn bên ngoài thái dương, chạy nhanh mặc vào quần áo, nhanh chóng đi ra ngoài, từ sau khi ra ngoài, liền thấy Nghiêm Vân Dương ở trong sân mặt luyện kiếm. Chờ nhìn thấy nàng, giống như một cái vui vẻ cậu tử giống nhau, phe phẩy cái đuôi liền chạy tới. "Phu nhân, ngươi như thế nào ra tới? Cảm giác thân thể tốt một chút sao? Đi, ta tự mình cho ngươi rửa mặt đi." Nói, hắn liền đem người kéo đến một bên nhì, tự mình làm ướt khăn tay, cấp Tần Tiêm ngưng tinh tế mà trà lau mặt, lại tự mình hầu hạ nàng đánh răng. Cuối cùng mới chuẩn bị đem nàng lãnh đến chính đường, nhưng bởi vì Tần Tiêm ngưng hiện giờ đi đường còn có chút biến yếu, hắn trực tiếp đem người ôm qua đi. Tần Tiêm ngưng liều mạng dãy rủa, nhưng cũng không có cái gì dùng. Chờ tới rồi chính đường thời điểm, liền thấy Nghiêm gia người vẻ mặt không cần phải nói ta hiểu ý cười, làm đến Tần Tiêm ngưng hơi kém tìm cái khe đất chui vào đi. Nghiêm đại phu nhân là người từng trải, chỉ là đơn giản công đạo vài câu, liền chạy nhanh tống cổ người đi trở về, sợ thật vất vả cưới trở về con dâu chịu một chút ủy khuất. Làm đến bên cạnh Nhi Nghiêm đại gia, còn có một chút nhi không vui. Rốt cuộc lần đầu tiên thấy từ trước đến nay bưu hãn con dâu, biến thành hiện giờ này héo đầu ba não, thật cẩn thận bộ dáng, cảm giác mới lạ thực. Kia này trơ mắt nhìn Tần Tiêm ngưng đứng ở tường thành phía trên, đối với phía dưới ra qua mắng thô tục, đem phía dưới những người đó cấp khí chết khiếp, cho hắn tân lý niệm tạo thành cực đại bóng ma. Hiện tại không đợi đến bãi chính mình công công phổ, con dâu liền rời đi. Hắn đột nhiên càng thêm mà thất bại. Mà Tần Tiêm ngưng ta còn không biết chính mình lúc ấy cấp công công mang đến bao lớn bóng ma. Nàng chỉ là cảm thấy hiện giờ nhật tử man mới lạ. Mà ngày hôm sau, Nghiêm lão thái gia liền lãnh người nhà rời đi, mỹ danh rằng cấp này vợ chồng sơn một chỗ thời gian. Mà mấy ngày kế tiếp, Tần Tiêm ngưng liền trên cơ bản không từ trên giường lên quá. Sở hữu sự tình đều là Nghiêm Vân Dương tự tay làm lấy. Chờ ba ngày hồi môn thời điểm, càng là thanh thế to lớn. Kia danh mục quà tặng rất dài một cái. Cửa sướng lễ, sướng nửa canh giờ. Mà Nghiêm Vân Dương giống như một cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, Tần Tiêm ngưng ở nơi nào hắn liền đi theo nơi nào. Hơn nữa cả người liền giống như nhìn chằm chằm thê cồn ma giống nhau, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình thê tử, đôi mắt mặt đất tình yêu đều phải tràn ra tới. Ăn cơm thời điểm, còn vẫn luôn gắp đồ ăn. Tư phụ tỏ vẻ thập phần vui mừng cùng yên tâm. Nhưng Tần gia phụ tử, toàn bộ đều thập phần ghét bỏ. Thật không thể đem này trướng mắt ra hỏa ném văng ra. Buồn bọn họ nữ nhi cùng muội muội sẽ kịp thời ngăn lại. Nhưng bọn hắn phát hiện Tần Tiêm ngưng đã thói quen, lại còn có thường thường mà cấp đối phương gắp đồ ăn. Này cấp này ba người toàn, cơm đều phải ăn không vô. Đúng lúc này Dương Lý Lý đột nhiên chạy đến một bên, bắt đầu nôn mửa. Kế tiếp Phó Hân sắc mặt cũng có chút không thích hợp, nghe Dương Lý Lý nôn mửa thành cũng có chút buồn nôn. Tần Dư An lập tức đứng dậy, chỉ vào Nghiêm Vân Dương nói, mau đem người kia ghê tởm người ánh mắt cho ta thu hồi tới. Xem cho ngươi đại tẩu cùng nhị tẩu ghê tởm. Tần Hoài tự đau lòng đỡ lấy chính mình thê tử, thập phần tán đồng Tần Dư An theo như lời nói. Nghiêm Vân Dương bị nói có chút không hiểu ra sao, căn bản liền không biết chính mình đến tột cùng lộ ra cái dạng gì biểu tình, mới đưa hai vị này tẩu tử ghê tởm thành như thế bộ dáng. Từ phù tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình này tức giận bất bình hai cái nhi tử, các ngươi hai cái, ngây ngốc tử làm gì đâu? Chạy nhanh đi thỉnh đại phu nha. Tần Dư An ngốc ngốc trả lời, làm hắn đừng lộng kia chết ra không phải hành, thỉnh gì đại phu? Tần Dũng Minh nghe ra chính mình thói quen trong lời nói ý tứ, hắn chạy nhanh tiếp đón, hạ nhân đi kêu đại phu. Trở về chỉ chính mình con thứ hai, hận sắc không thành thép mà nói câu, ngươi cái này du một đầu. Chờ đại phu tới lúc sau, Tần Dư An cũng không biết đến tuột cùng làm sao vậy, hai người còn thập phần lo lắng mà vây quanh ở chính mình thê tử bên cạnh, đi tới đi lui, sợ là ra chuyện gì. Chờ đại phu đem xong mạch lúc sau, hợp với nói hai tiếng chúc mừng. Người một nhà đều đối bất thình lình tin vui cười đến không khép miệng được. Tần Dũng Minh cùng Từ Phụ, cao hứng phân phó hạ nhân trưởng tiền tiêu vặt, lại cấp lão đại phu một tuyệt bút đánh thưởng. Tần Hoài tự kinh hỉ vớt ve Dương Lý Lý bụng, quả thực không thể tin được, nơi này cư nhiên dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Chỉ có Tần Dư An có chút mê mang. Chúc mừng cái gì? Đại phu cười trả lời, chúc mừng nhị vị công tử phải làm phụ thân rồi. Chúc mừng hai vị phu nhân phải làm mẫu thân. Chương 566 kết cục 2. Tần Dư An nghe thấy lời này, tức khắc ngốc lăng ở tại chỗ, chờ thêm trong chốc lát, hắn mới kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Cả người cao hứng đến không kềm chế được, muốn ôm Phó Hân lại sợ lộ bị thương, chỉ có thể đi ôm chính mình đại ca. Hai huynh đệ cứ như vậy ôm nhau, thương phấn được với ngày hạ ngày. Thiên đâu, ta phải làm cha, ta phải làm cha. Năm thứ 2, Tần phủ thuận lợi mà sinh hạ hai cái nam anh. Tần Hoài tự cùng Tần Dư An có chút ghét bỏ, vì hai đứa nhỏ đặt tên vì Tần Cảnh Vân, Tần Cảnh Dương. Ngày thường đều xưng hô nhũ danh, đại tráng cùng nhị tráng. Mà đệ tứ năm, Tần phủ lại thuận lợi mà sinh hạ hai cái nữ anh. Tần phủ trực tiếp bày ba ngày tiệc cơ động, đặt tên vì Tần Tịnh Châu, Tần Tịnh Ngọc. Ngày thường kêu nhũ danh vì Trân Châu, Trân Ngọc. Vì thế hai huynh đệ lớn lên lúc sau không thiếu kháng nghị. Vì cái gì bọn họ hai cái đã kêu đại tráng, nhị tráng, mà hai cái muội muội đã kêu Trân Châu cùng Trân Ngọc? Đối này Tần Hoài tự một nhà giải thích, chính là Dương Lý Lý đánh một đốn. Đối này Tần Dư An một nhà giải thích, chính là Tần Dư An đánh một đốn. Đến tận đây, hai đứa nhỏ cũng không dám nữa đề ra, ở Nghiêm Vân Dương hai người qua 5 năm hai người thế giới, cũng chính là ở Tần Tiêm Ngưng 23 tuổi thời điểm, sinh hạ một cái long phượng thai. Nam hải đặt tên vì Nghiêm Ý Hiên, nữ danh Tam Tráng, nữ hải đặt tên Nghiêm Tịnh Huyên, nữ danh Chân Bảo. Nghiêm Vân Dương nghe thấy chính mình âu yếm nữ hải nhi ở bên trong thống khổ mà kêu thảm, trong lòng đau đến phảng phất muốn vỡ ra giống nhau, đặc biệt là nghe nói nữ nhân gia sinh hải tử liền theo quỷ môn quan đi rồi một hồi, càng là vô cùng hoảng loạn. Bọn họ hai phu thê 5 năm không có hải tử, vẫn luôn cho rằng hai người là không có hải tử duyên nhi, cho nên chuẩn bị thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới đột nhiên liền tới rồi hải tử, hơn nữa một chút còn tới hai cái. Tuy rằng thỉnh tốt nhất bà đỡ, bà mụ, còn có 4 cái ú em. Tân phủ, Nghiêm gia, trong cung đều đưa tới cực có kinh nghiệm mama, giúp đỡ xem hải tử, chiếu cố sản phụ. Kinh đô bên trong có uy tín danh dự nhân vật đều sôi nổi đưa tới rất nhiều bộ thân thể dự vật. Nhưng hắn vẫn là thập phần lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua này hai cái nho nhỏ nhân nhi, lại nhìn nhìn bên cạnh nhi kiệt sức, đã ngủ đi qua thế tử. Trong lòng âm thầm hạ định rồi một cái quyết tâm, đầu tiên là làm Tần Tiêm Ngưng làm một cái xong ở cữ, lại cưỡng chế nàng tĩnh dưỡng 2 tháng, xác thật thân thể hảo toàn, hắn liền đi tìm Phùng lão, hỏi hắn muốn một lọ đoạn tử dược. Phùng lão nghe thấy này 3 chữ, trên mặt sai biệt không cần nói cũng biết, giống nhau đều là nữ tử xong việc uống dược, trước nay chưa từng nghe qua nam tử muốn uống dược. Hắn luôn mãi xác nhận, cuối cùng đáp ứng Nghiêm Vân Dương nghiên cứu chế tạo này dược. Chủ yếu là làm hắn trở về hảo hảo ngẫm lại, không nghĩ tới chờ tới rồi thời gian, Nghiêm Vân Dương liền chủ động lại đây tiếp nhận kia bình dược, uống một hơi cạn sạch. Hắn đời này là sẽ không lại làm Tần Tiêm Ngưng chịu như vậy khổ, hắn uống xong lúc sau, liền giống như một cái đáng thương hề hề tiểu cậu, tìm được Tần Tiêm Ngưng thẳng thắn sở hữu sự tình, sợ bị mắng, còn chính mình trang bị một cái ván giặt đồ, ủy đi lên. Tần Tiêm Ngưng nghe xong rất là kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, "Này đối với ngươi thân thể sẽ không xuất hiện khác ảnh hưởng đi?" Sau đó lại thập phần mịt mờ mà nhìn từng cái mặt. Nghiêm Vân Dương cảm giác chính mình nam nhân tôn nghiêm đã chịu nghi ngờ. Hắn nghĩ nghĩ hiện giờ đã qua 4 năm tháng, Tần Tiêm Ngưng thân thể càng ngày càng tốt, đã có thể một lần nữa xử lý cửa hàng sự tình. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể đánh đánh quyền, luyện luyện đao. Hắn nhịn lâu như vậy, tức khắc một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Liên phát tới, "Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi nhìn xem, vi phu ta đến tuột cùng có hay không vấn đề." Bên kia, Tần gia người cùng Nghiêm gia người, nhìn thấy Nghiêm Vân Dương xách một cái ván giặt đồ nhi đi vào đi, liền chạy nhanh ôm hài tử, rời xa bọn họ cái này tiểu viện nhi, sợ bọn họ phụ thân tiếng kêu thảm thiết, dọa đến hai đứa nhỏ. Tần Dũng Minh cùng Từ Phù một người ôm Chân Bảo, một người ôm Tam Tráng, tuy rằng từ đứa nhỏ này sinh hạ tới, mỗi ngày đều lại đây xem, nhưng vẫn là cảm thấy hiếm lạ đến không được. Cảm giác nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, ở hiện đại thời điểm, bọn họ nữ nhi đã nói tuyệt không thành hôn. Hiện giờ hai người liếc nhau, lại nhìn nhìn bên cạnh nhi cả gia đình người, còn có 4 cái tiểu hài tử vây quanh bọn họ hai cái chạy tới chạy lui. Chương 329. Một ngụm một cái tổ phụ tổ mẫu. Hai phu thê cười ha ha. Cười đến thấy nhà không thấy mắt. 10 năm sau hoàng đế băng hà. Thái tử thần ngọc kế vị. Sửa niên hiệu vì Khang Bình. Cùng năm ở Tần gia dưới sự trợ giúp, thành lập đệ nhất chi hải quân. Năm sau Tần Dũng Minh tự mình xuất quân tấn công. Tần Tiêm Ngưng cùng Từ Phụ không màng người nhà ngăn trở, lấy nữ nhi thân xuất lĩnh nhân mã phụ trợ Tần Dũng tấn công Hoa Quốc. Trong lúc sử dụng rất nhiều hiếm lạ cổ quái vũ khí. Bất quá 1 tháng Hoa Quốc liền hoàn toàn diệt vong. Khải Hoàn mà về là lúc. Thần Ngọc tự mình tiếp kiến. Phong Tần Dũng Minh vì siêu phẩm dũng nghĩa hầu. Từ Phụ vì nhất phẩm khăn trùm phu nhân nhưng tham triều chính. Chính thức nhận Tần Tiêm Ngưng vì nghĩa muội, phong làm Trấn Quốc công chủ. Hơn nữa cho phép có chính mình tư binh. Nay một ý chỉ xuống dưới, dẫn tới các vị đại thần một trận ồ lên. Rốt cuộc Tần gia hai vị công tử hiện giờ đã là trong triều trọng thần. Nghiêm Vân Dương tiếp nhận chính mình ông ngoại vị trí thành thủ phụ. Hiện giờ lại như thế phong thưởng, sợ là sẽ công cao cái chủ. Không nghĩ tới Tần Dũng Minh cùng Nghiêm Vân Dương trực tiếp liền lấy bệnh thượng thư bỏ thân, trực tiếp liền không làm. Lãnh lao bà hài tử liền về tới Phượng Hoàng thôn dưỡng lao. Thần Ngọc mấy phen giữ lại, nhưng đều không có thành công. Trên triều đình đồng thời mất đi quan văn cùng võ quan đứng đầu, hơi chút rối loạn một trận. Cho đến những cái đó quan viên hối hận không kịp, muốn đi Phượng Hoàng thôn thỉnh người thời điểm, mới phát hiện này hai nhà người trực tiếp cử ra du sơn ngoạn thủy đi, ngay cả Tần gia hai vị công tử cũng không biết người đến tuột cùng đi nơi nào. Chỉ biết mỗi năm thanh minh thời điểm, cha mẹ sẽ sai người chuyển tin tới, làm cho bọn họ mang theo bọn nhỏ đối với phương Bắc hóa vàng mã dập đầu. Đến tận đây, đại kết cục. Chương 567 đại kết cục chung các vị người đọc bảo tử nhóm. Thật sự thực cảm tạ các ngươi có thể vẫn luôn nhìn đến nơi này, cũng thực cảm tạ các ngươi không rời không bỏ. Các ngươi nhắn lại ta đều có xem. Cảm tạ các vị phê bình cùng cổ vũ. Thật sự, không có các ngươi cổ vũ ta viết không đến hôm nay, đây là ta viết đệ nhất bổn tiểu thuyết, có một bộ phận người đọc hẳn là biết, ta sở dĩ ở nhà viết tiểu thuyết là bởi vì ta phải bên hông bản xung ra. Ta hơn 20 tuổi, bởi vì hàng năm tăng ca thức đêm công tác, cho nên bên hông bản sông ra tam tiết, nước xương một tiết. Châm cứu mỗi ngày 260 nguyên. Mỗi ngày trị liệu, nhưng chính là không tốt, mỗi ngày đều rất đau, như là một phế nhân. Cảm giác nhân sinh đã không có hy vọng. Sau lại chính mình mấy năm nay công tác tiền đều chữa bệnh dùng xong rồi, liền nhớ tới chính mình trước kia vẫn luôn có cái viết thư mộng tưởng, liền nghĩ thử ở trên di động viết thư, kiếm điểm hàng ngày ăn cơm tiền, tuy rằng ta quyển sách này số liệu cũng không tốt, nhưng ta đã thực thấy đủ, có thu vào tổng sò không có cường. Nay tiểu thuyết kỳ thật ta đại nhập nhà ta tình huống, cho nên tổng hy vọng bọn họ quá đều thực hảo. Nghe một cái rất lợi hại tác giả đại đại nói, đừng ngươi đặt bút thời điểm, này nhân vật cũng đã có sinh mệnh, ta cũng cảm giác bọn họ đều có sinh mệnh giống nhau, nhưng ta chính mình năng lực không quá hành, không có cách nào đem mỗi người vật đều viết thực đầy đặn. Vẫn luôn nghĩ muốn hay không tiếp tục viết, muốn hay không viết một ít phiên ngoại linh tinh, hoặc là hôn sau bọn họ sinh hoạt. Chỉ là mấy ngày nay suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cảm thấy tại đây kết thúc thực hảo. Ngay từ đầu không nghĩ tham dự trên triều đình sự tình, hầu lỗi bị bắt gia nhập, chờ kết cục thời điểm, bọn họ lại rời khỏi triều đình, bắt đầu chính mình sinh hoạt. Mà kế tiếp sinh hoạt như thế nào, chính là bọn họ chính mình đi quyết định. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn không gian,
hy vọng ta dưới ngòi bút nhân vật cũng có chính mình lựa chọn không gian, nếu thật sự có ta dưới ngòi bút thế giới, hy vọng bọn họ mỗi người đều thực hảo, về sau không cần chịu ta cái này ngu ngốc tác giả bài bố. Đi qua chính mình nhật tử. Kỳ thật mấy ngày hôm trước quyển sách này ta nên kết thúc, nhưng ta 3 thứ 5 tuần trước ở về nhà trên đường ra một cái xe con họa, trong nhà gặp ta, sợ ta lo lắng, bất quá ta còn là đã biết được chuyện này thời điểm, ta cảm giác trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, lúc ấy ta giọng nói liền bắt đầu đau, bên phải mặt cũng đã tê dần, cả người run rẩy, cũng vô tâm tình đi lộng cái kia cái này. Bất quá may mắn chính là cái kia gây chuyện người cũng không có chạy, cho ta ba bà kêu xe cứu thương, đó là một cái ở nông thôn đường nhỏ theo dõi cũng không có, vẫn là buổi tối, ta cũng không dám tưởng tượng nếu người nọ chạy, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Hơn nữa càng may mắn chính là ta ba ba nón bảo hộ là cái chất lượng không tồi, trong đầu tuy rằng đổ máu, nhưng có thể chính mình khôi phục. Cũng không biết giao cảnh sẽ như thế nào phán. Bởi vì ta ba mất trí nhớ, người nọ gặp phải người nhà của ta thời điểm còn nói là chính mình vượt qua không cần thật quát, biết ta ba mất trí nhớ liền lại không thừa nhận, người này tư tưởng thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng là hắn đụng phải ta ba, ta còn có điểm cảm tạ hắn không có chạy. Bằng không một cái mau 70 tiểu lão đầu chính mình nằm ở trên đường bị lần thứ 2 thương tổn liền xong rồi. Tóm lại hiện tại hết thảy đều hảo. Tồn tại liên hảo. Lại lần nữa cảm tạ người đọc bảo tử làm bạn. Mỗi lần bị một ít người đọc mắng, cấp cái mình, đều không nghĩ viết, nhưng thấy các ngươi cổ vũ, liền lại kiên trì xuống dưới, rốt cuộc ta không thể bởi vì những cái đó, liền từ bỏ chính mình vẫn luôn kiên trì thư, cũng không thể bởi vì những cái đó, mà cô phụ các ngươi yêu thích. Thật sự thực cảm tạ. Ta biết ta có rất nhiều không đủ. Cảm tạ các vị bao dung ta. Thật sự vạn phần cảm tạ. Quyển sách này kết thúc, cũng coi như là ta một cái nho nhỏ mộng kết thúc. Cảm tạ các vị bồi ta cùng nhau, xem xong rồi ta mộng. Hy vọng các ngươi về sau vạn sự trôi chảy. Bình an khỏe mạnh. Chúc các ngươi chào buổi sáng. Ngọ an. Ngủ ngon. Tác giả màu đỏ tiểu bao tải.